Chương 1. Ngọc Kinh Tử chương 01 Ngọc Kinh Tử hô. Mạc Xuyên nhẹ nhàng phun ra một hơi, nửa ngồi tại bụi cây về sau, hai mắt chăm chú nhìn phía trước cách đó không xa linh lộc. Linh lộc, hình thể có thể so với cao ngựa, da lông hiện ra trắng như tuyết sắc, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, hai con hiệu mắt đều là tam trọng mắt. Cái này, không giống như là sinh mạng thể, thánh khiết siêu nhiên, thoát ly phàm trần, như là từ trong chuyện thần thoại xưa đi ra thần cầm dị thú. Tại hắn vừa mới giáng lâm phương thế giới này thời điểm, liền phát hiện cái này linh lộc. Linh lộc trước trước sau sau xuất hiện qua 8 lần, mỗi một lần xuất hiện tựa hồ cũng là vì dẫn dắt Mạc Xuyên tới đây, mà mỗi lần đi theo linh lộc vào rừng, linh lộc cuối cùng đều biến mất tại trong rừng trong một cái sơn động. Mà bây giờ, là lần thứ 9. 9 là cơ số. Linh lộc dẫn hắn tới đây tuyệt sẽ không là ngẫu nhiên, Mạc Xuyên có dự cảm, linh lộc có thể muốn biến mất. Còn muốn theo tới sao? Mạc Xuyên lại lần nữa đánh giá một cái trong rừng linh lộc, cùng cách đó không xa đã tại tầm mắt bên trong cửa hang, nhíu mày. Nơi đó chính là một chỗ cấm địa, có đại khủng bố. Bên trong hang núi kia, tục truyền có một đầu hình thể to lớn hình rắn yêu thú, Mạc Xuyên lúc này đi săn rừng rậm chính là lãnh địa của nó. Mà liên tại hắn đi vào thế giới này trong thời gian 2 năm, hắn từng bị linh lộc chỉ dẫn nhiều lần tới ở đây. 2 năm này thời gian, hắn tổng cộng tại phụ cận phát hiện 2 lần to lớn vỏ rắn lột, một lần so một lần dài, một lần so một lần lớn. Dựa theo hắn thấy vỏ rắn lột đến xem, kia rắn hình thể đã đến một cái dọa người tình trạng. Chí ít ở kiếp trước thế giới bên trong nhưng không có có thể dài đến như thế lớn rắn, chỉ sợ thật chỉ có kiếp trước nhìn tu tiên trong tiểu thuyết yêu thú có thể so sánh. Nhưng là lần này lần xâm nhập, cũng không phải là nói Mạc Xuyên lỗ mãng, mà là tại kia linh lộc trên thân, hắn cảm nhận được một loại phi thường cường liệt hấp dẫn cảm giác. Cái loại cảm giác này, phản phất chói chang trong sa mạc nguồn suối ốc đảo, phản phất sóng lớn mãnh liệt bên trong cây cỏ cứu mạng, phản phất rét lạnh trong ngày mùa đông nắng ấm cùng lửa. Đó đã không phải là sinh lý cấp độ khát vọng, mà là một loại sinh mệnh nguyên thủy bản năng kêu gọi. Nhất là loại kia một lần so một lần mãnh liệt triệu hoán cảm giác, cũng khiến cho hắn lần lượt bí quá hóa liều tới đây tìm kiếm. Bất quá, nhân loại cùng dã thú nhất khác biệt lớn một trong chính là lý trí đối bản có thể khống chế. Đối với kiếp trước nhìn những cái kia tiểu thuyết nam chính đã là tiên tuyển, cũng là duy nhất loại sự tình này, hắn cũng không dám nghĩ, thật muốn lô mãng làm việc, sớm muộn đem chính mình đùa chơi chết. Bản năng đang hấp dẫn, lý trí tại tỉnh táo. Cho nên cho dù linh lộc lại thế nào hấp dẫn hắn, hắn cũng chỉ là một mực chịu đựng xa xa đi theo, không dám trực tiếp tới gần. Vạn nhất gặp được trong động đại xà, loại kia quái vật khổng lồ trước mặt, mình tuyệt đối không có bất luận cái gì đường sống, cũng chính là một ngụm sự tình. Xa xa, linh lộc tại đi đến động cửa ra vào lúc dừng lại, chấm như tuyết thân thể tại dưới ánh mặt trời tản ra linh động khí tức, hào quang mờ mịt. Sau đó kia linh lộc mình lại nhìn thoáng qua Mạc Xuyên chỗ vị trí, chợt liền không quay đầu lại, nhảy lên biến mất trong sân động. Đi xem một chút. Nhìn xem linh lộc biến mất trong sân động, lúc này không do dự nữa, làm ra quyết định. Câu phú quý trong nguy hiểm. Kia linh lộc điểm rõ ràng là tại dẫn chính mình tới đây, trong động nói không chính xác có cơ duyên lớn, nếu không vào xem, sợ rằng sẽ hối hận chết. Trải qua 2 năm đối với nơi này thích ứng, gặp được nguy hiểm Mạc Xuyên vẫn là tin tưởng mình có nhất định năng lực tự vệ. Phương này có tiên thế giới, cơ duyên không thể bỏ lỡ. Từ trên lưng ống tên bên trong lấy ra một chi mũi tên sắc khoác lên cùng trong tay bên trên, Mạc Xuyên bắt đầu dọc theo cánh rừng biên giới hướng về sơn động tới gần. Mạc Xuyên không có lựa chọn trực tiếp xông vào sơn động, mà là tại bụi cây cùng rừng cây ở giữa xuyên toa. Sơn động bên ngoài chính là một khối lớn đất trống, trùi lủi, nếu là từ nơi đó trực tiếp đi qua, liền hiển nhiên một khối đưa tới cửa thì mỡ. Hắn bước chân rất nhẹ, bộ pháp rất nhanh, tràn trọc tại mấy cái trong bụi cỏ, khi thì phụ phục khi thì động thân, tay chân linh hoạt hướng về cửa hang tới gần. Ngay tại lúc Mạc Xuyên chậm rãi tới gần sơn động thời điểm, liền nghe một tiếng ung dung thở dài đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Ngọc Kinh Tử đạo hữu, ngươi như thế không nghe quy bảo, vậy liền chớ trách bần đạo thi triển chút thủ đoạn. Thanh âm kia không coi là quá lớn, nhưng là lộ ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Có người. Mạc Xuyên thân hình dừng lại, chợt dựa vào một cây đại thụ bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn trên dưới trái phải trước sau bốn phương tám hướng. Mà liền tại lúc này, một tiếng trầm thấp tê tê âm thanh giữa khu rừng vang lên, ngay sau đó, chính là to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ Mạc Xuyên đối diện núi rừng bên trong truyền đến. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời núi rừng chập chờn, đá vụn hành không, chim thú đều kinh, trong núi rừng khói bụi lầy trời. Một đạo mông lung to lớn thân ảnh tại kia đầy trời trong bụi mù ghé qua. Chẳng lẽ là tu tiên giả tại săn giết đầu kia đại xà? Mặc dù cự ly có chút xa, nhìn không quá rõ xa xa tình huống, nhưng Mạc Xuyên vẫn là có suy đoán. Tiên nhân, tu sĩ, tu chân giả. Nghĩ đến cái này, Mạc Xuyên trong lòng cuộn loạn. Theo hắn hiểu rõ, thế giới này là có tu tiên giả. Mặc dù tới này cái thế giới 2 năm, nhưng là đây là Mạc Xuyên lần thứ nhất thật gặp được tu sĩ, trước kia đều chỉ là xa xa nhìn thấy qua. Hắn cực lực trông về phía xa, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tiên nhân là dạng gì. Bất quá bởi vì bụi đất tung bay nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn thấy đang không ngừng sụp đổ cây cối, tràn ngập bụi mù, cùng thỉnh thoảng bay ra đá vụn. Đây chính là tu sĩ lực lượng sao? Thế mà có thể cùng như vậy cường đại yêu thú tranh chấp. Mạc Xuyên không khỏi cảm khái. Trước kia chỉ là nghe nói, hiện tại tận mắt chứng kiến đến, mới có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng kia cường đại. Mà như vậy lực lượng cường đại, cũng để cho trong lòng của hắn một trận xúc động. Mà lúc này trong rừng rậm, một lớn một nhỏ, một đen một trắng hai thân ảnh đang không ngừng va chạm giao thoa. Màu đen tự nhiên là kia đại xà, hơn một trượng phẩm chất, chiều cao sợ là có 20-30 trượng. Lân phiến so với người tay đều lớn hơn, giống như thép đúc bằng sắt thành, lóe ra đen nhánh quang trạch. Nhưng mà, chính là kia nhìn như không thể phá vỡ lân phiến, lại không cách nào bảo vệ đại xà cái này thân thể cao lớn. Chỉ gặp lúc này đại xà trên thân đã tràn đầy vết thương, lân giáp tàn mát, lộ ra từng cái dữ tợn huyết động. Tại đại xà đối diện, không phải trong tưởng tượng quái vật khổng lồ, chỉ là một cá thể thái hơi khô héo lão giả, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Nhưng lúc này, trên người lão giả áo bào trắng cũng đã bị nhuộm dần, ân hồng máu cùng đỏ sẫm máu hỗn tạp cùng một chỗ. Hiển nhiên đối phó bực này yêu thú, lấy sức mạnh của ông lão cũng không thoải mái. Nửa ngày qua đi, tại trải qua mấy lần giao thủ về sau, hai người khí thế đều suy yếu không ít, giữa lẫn nhau đều ngừng lại, xa xa đề phòng. T. Đại xà phun lưỡi rắn, khí tức mặc dù yếu đi rất nhiều, mình đầy thương tích, tiên huyết chảy ròng, nhưng là tựa hồ so lão giả khí tức còn mạnh một điểm. Cuối cùng là Tuế Nguyệt Như Lao, người đã già a. Nhìn xem kia toàn thân của lại, tùy thời chuẩn bị tụ lực một kích đại xà, lão giả than nhẹ, nếu ta còn tại đỉnh phòng, cái nào cần như vậy phiền phức. Ngọc Kinh Tử đạo hữu, cái này đem là ta một kích cuối cùng. Ngươi như đỡ được, đó chính là ta mệnh bên trong nên có kiếp nạn này. Đang khi nói chuyện, lão giả hai tay bấn, ánh sáng màu xanh từ hắn bên ngoài thân nổi lên. Ánh sáng ở trên không hội tụ, trong lúc mơ hồ, thế mà tạo thành một đầu rắn lớn màu xanh hư ảnh. Theo ánh sáng không ngừng tụ hợp vào, hư ảnh dần dần ngưng thực. Mặc dù không có màu đen đại xà như vậy to lớn, nhưng cũng có dài hơn 10 trượng. Mà theo hư ảnh xuất hiện, lão giả tinh thần cũng tựa hồ trong nháy mắt hề hoại rất nhiều, hiển nhiên hao tổn không nhỏ. Đại xà vẫn đang ngó chừng lão giả, trong mắt lạnh như băng bên trong lộ ra lạnh thấu xương sát ý, nó đang chờ lấy con mồi lộ ra nhược điểm. Mà liên tại lão giả khí tức thấp mị đi xuống một mấy mắt, đại xà kia cuộn lại thân hình trong nháy mắt bắn ra, như là mũi tên, lao thẳng tới lão giả thân thể. Đi. Tại đại xà xông ra trong nháy mắt, lão giả quát khẽ một tiếng, ngưng tụ mà ra thanh xà hư ảnh trong nháy mắt động, đồng nhiên đối vọt tới đại xà bắn thẳng đến mà đi. Oeng. Trong chớp mắt, hai đạo màu đen cùng màu xanh hình bóng chiến đấu cùng một chỗ. Màu đen đại xà gầm nhẹ, trực tiếp đem nhạt màu xanh bóng rắn của lấy, thân thể cao lớn co vào, đem nhánh lân phiến mài đến vang vọng lên keng, muốn đem hắn nghiền nát. Hai tấm miệng to như chậu máu giữa lẫn nhau đang không ngừng cắn xé. Màu đen đại xà trên người lân giáp bị khối khối xé nát, huyết nhục văng tung tóe. Màu xanh đại xà mặc dù không có loại kia cảnh tượng thê thảm, nhưng theo màu đen đại xà cắn xé, hắn trên người ánh sáng đang không ngừng yếu bớt. Xa xa lão giả huyết khí trên mặt cũng đang không ngừng suy yếu. Ngay sau đó, lão giả trong tay pháp ấn bỗng nhiên biến đổi. Màu xanh đại xà đầu sáng lên, ánh sáng bắt đầu hướng về đầu hội tụ. Theo ánh sáng hội tụ, kia giữ tận màu xanh đầu rắn lập tức cắn màu đen đại xà phần cổ, từng tia màu xanh xương mù cũng thuận vết thương chui vào đại xà thể nội. T. Đại xà bị đau, thân thể cao lớn điên cuồng rẽ rủa muốn tránh thoát ra. Những cái kia xương mù chui vào thân thể nó bên trong thời điểm, để nó có một loại nguy cơ sinh tử cảm giác. Nhưng là lão giả làm sao lại cho nó tránh thoát cơ hội, kia màu xanh bóng rắn gắt gao cuốn lấy màu đen đại xà, mặc nó lại rẽ rủa cũng vô dụng. Không bao lâu, màu đen đại xà kia rẽ rủa thân ảnh dần dần yên tĩnh trở lại, vô lực rơi ngã trên mặt đất. Mà lão giả ngưng tụ ra bóng rắn, cũng tại lúc này hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù chém giết đại xà, nhưng là hắn cũng nhận trọng thương. Khu khu khụ. Theo trong miệng đống nhiên ho ra mấy ngụm tiên huyết, lão giả cuối cùng nhìn thoáng qua chết đại xà, khô héo trên mặt dâng lên mỉm cười. Trận liên cũng là trước mắt tối đen, từ trên bầu trời té xuống. Đại xà mệnh vẫn, lão giả sống chết không rõ. Chương 2. Thiên đế phổ chương 02, thiên đế phổ kết thúc. Mạc Xuyên thò đầu ra quan sát. Hắn cũng không có vội vã hành động, mà là lặng lẽ đứng dậy, trốn đến một chỗ rời động miệng cách đó không xa lùm cây bên trong. Trận chiến này bất kể là ai thắng, giờ này khắc này nếu lại muốn vào trong động đi, chỉ có chờ đợi là lựa chọn tốt nhất. Đại xà loại kia sinh vật, cho dù là thụ thương, cũng không phải chính mình cái này người bình thường có thể đối phó. Lỗ mang đi, chính là chịu chết. Huống chi kia lão giả cũng không biết thiện hay ác, vạn nhất là ác làm sao bây giờ? Có thể không sợ, nhưng là không thể vô tri. Chờ đợi hồi lâu, làm xa xa khói bụi triệt để tiêu tán về sau, hết thảy vẫn là yên tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh. Đang đợi lâu như vậy cũng không có động tĩnh về sau, Mạc Xuyên chậm rãi đứng dậy, con thân thể hướng về hang động tới gần. Độc chim manh thú thụ thương về tổ, đây là bản tính, nhất là mở linh trí yêu thú, càng sẽ không kéo lấy thương thế bên ngoài du đãng, nếu không liền thành khắc sinh linh con mồi. Kia đại xà thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại, không phải bị kia lão giả chém giết, chính là tại nguyên chỗ nghỉ ngơi khôi phục loại hình. Mà căn cứ vừa mới tình huống đến xem, đoán chừng lão giả cũng kém không nhiều, lưỡng bại câu thương cũng có khả năng. Nhưng mà Mạc Xuyên không nhìn thấy bên kia thực tế tình huống, không thể cược kia cả hai hiện tại trạng thái. Cho nên muốn dò xét sân động, cho dù lúc này là thời cơ tốt nhất, nhưng cũng nhất định phải nhanh đi mau trở về. Nên đi nhìn xem kia biến mất tại sơn động linh lộc, đến cùng là cái gì tình huống. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, cất kỹ cung tiễn, từ bên hông lấy ra một thanh dao găm giữ tại trong tay, bước nhanh đi tới cửa động trước, rồi ra nửa cái đầu đi đến nhìn. Một cỗ nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, điều này không khỏi làm Mạc Xuyên hơi kinh ngạc. Làm yêu thú xào huyệt, nhưng không có trong dự đoán mùi tanh hôi nồng nặc, ngược lại là còn có một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm, thật sự là cổ quái. Mà theo hắn ánh mắt kéo dài, liền thấy được trống trải sơn động nội bộ. Chùi lùi vết đá, bò có từng đầu bóng ánh mạch lạc, hiện đây toàn bộ sơn động, cho hắc ám sơn động mang đến một chút quang minh. Tại sơn động trung tâm vị trí, có một cái rất dễ thấy hố đất. Kia hố đất bên trong, rõ ràng là đứng sừng sững lấy mấy cái to lớn, tròn cuộn cuộn, có màu xanh hoa văn trứng. Trứng rắn. Mạc Xuyên có chút kinh ngạc, đại xà này chẳng lẽ lại là tới nơi này đẻ trứng? Mà lại cái này trứng rắn số lượng không ít, nhìn một cái chừng 5-6 mai. Bất quá, hiện tại Mạc Xuyên thế nhưng là không tâm tình đi thăm dò nhìn những thứ này. Sơn động mặc dù lớn, nhưng lại không thấy có cái khác xin miệng. Trống rỗng sơn động, ngoại trừ mấy cái kia trứng rắn, liền rốt cuộc không có cái khác che chắn vật. Tại cái này vị trí, Mạc Xuyên một chút không sai biệt lắm liền có thể đem trong động toàn cảnh thấy rõ. Đầu kia linh lộc đi đâu rồi? Mạc Xuyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này nhìn xem Vâng Dạ sơn động, Mạc Xuyên trong lúc nhất thời lại có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Có thể theo Mạc Xuyên trong sơn động điều tra bắt đầu, dần dần phát giác, bên trong hang núi này bên cạnh tựa hồ có chút không tầm thường. Nơi đây rõ ràng là tại trong lòng núi, ánh nắng căn bản không chiếu vào được, không có ánh sáng mặt trời tình huống dưới, lại là cảm giác không chịu được một điểm ý lạnh. Mà lại bởi vì trên vách đá kia bóng ánh mạch lạc nguyên nhân, trong động cũng không lờ mờ, cái này cũng khiến cho hắn vừa tiến đến liền có thể thấy rõ trong động hoàn cảnh. Nhưng là hắn chưa từng nghe dưới núi có người nói qua có cái gì mạch đá sẽ sáng lên, bao quát trước kia đại xà còn chưa tới lúc cũng có người đến qua cái sơn động này, cũng không có phát hiện có ánh sáng. Bất quá rất nhanh, Mạc Xuyên rất nhanh liền phát hiện không đồng dạng địa phương. Tại trứng rắn đằng sau, nơi đó trên vách đá mạch đá có chút không đồng dạng, trên vách đá mạch đá so trùng quanh càng thêm ảm đạm. Tại kia phía dưới, tất cả mạch đá dễ đều tụ tập tại một chỗ, những cái kia ảm đạm mạch đá ánh sáng tựa hồ toàn bộ bị hút tới nơi đó. Từ xa nhìn lại, kia khối nhỏ vách đá như là như bạch ngọc trong suốt, bởi vì không phải rất lớn, dấu ở trứng rắn đằng sau bị chặn. Đây cũng chính là vì cái gì Mạc Xuyên tiến đến lần đầu tiên, không có phát hiện nơi này dị thường nguyên nhân. Đến gần nhìn kỹ, giống như bạch ngọc vách đá, lộ ra một cô ôn nhuận ánh sáng. Tại trên đó, hình như có kỳ dị phù văn đang nhẹ nhót. Mà kia lít nha lít nhít phù văn, tại trên vách đá thế mà buộc vòng quanh một đầu hiệu hình dạng. Nhìn xem trên vách đá khắc lấy hiệu, Mạc Xuyên trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này không phải là dẫn hắn tới đây linh lộc đi. Đầu kia linh lộc, chẳng lẽ lại là từ này tấm thạch khắc huyền hóa thành. Tựa hồ là Mạc Xuyên đến kích hoạt lên cái gì, kia vách đá bỗng nhiên ánh sáng đại tác, từng đầu mạch đá tựa như sống lại. Liên tiếp bóng ánh phù văn từ trong đó bay ra, hóa thành đầy trời quang vũ hội tụ đến cùng một chỗ, không có vào Mạc Xuyên cái trán bên trong. Mà tại Mạc Xuyên trong nhận thức, tại tiếp xúc đến trên vách đá kỳ dị phù văn một mấy mắt, liền có một cỗ khí tức trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, tĩnh mịch mà ấm áp. Tại loại này khí tức vào, hắn không tự chủ được nhắm hai mắt lại, tập trung lên lực chú ý tới. Mà theo lực chú ý tập trung, hắn lập tức nhìn đến trong đầu đồ vật. Tại kia một mảnh đen như mực trong đầu, những cái kia phù văn từ trong hư vô hiện hiện, trong lúc mơ hồ ngưng tụ ra một đầu bạch lộc hư ảnh. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn tương mang, không mang theo tình cảm thanh âm tại Mạc Xuyên trong đầu tiếng vọng bắt đầu. Dường như xuyên qua thái cổ hồng hoang, vượt qua thời gian không gian, thẳng đến trong đầu hắn. Phu thiên địa vật loại, hái uống âm hoa, nuốt ngậm nhật nguyệt, dự tinh khí, thiệm linh tính. Quan chi tam trọng linh mâu trắng hư lộc, nhảy nhót cử chỉ, ú tiếng hót hát, hợp tràn trề thương, dã, sừng nhung có đức, tẩm bổ sung trạch. Thanh âm hiện hiện, hình tượng cũng theo đó mà tới. Một đầu bạch lộc, nhảy nhót tại rừng núi rừng cây, thần mây ngọn nguồn dương, đất cắt sâu trạch, những nơi đi qua liền nửa phần vết tích cũng chưa từng lưu lại. Thứ tư vó chỗ đạp chỗ cây cỏ tự sinh, song giác phù bay ở giữa vân vũ tự thành, đồng mắt đóng mở, quang ám lưu chuyển, ô ô nhấp đều, khắp nơi thanh địch. Mà tại linh lộc nhảy vọt hành tẩu thời điểm, phía sau một chút cảnh tượng cũng như ẩn như hiện. Bạch lộc ẩn linh lưu toan về sau, hình như có tử ve chui từ dưới đất lên đổ, huyền điệu vỗ cánh đổ, thanh lưu treo vó đổ các loại. Nhưng mà những cảnh tượng kia lại là nhìn không rõ ràng, như có như không. Những cảnh tượng này nương theo lấy kia linh lộc phù văn thay phiên tại Mạc Xuyên trong đầu hiện ra, một lát sau mới biến mất xuống dưới. Mà giờ khắc này, cảnh tượng biến mất, Mạc Xuyên liền mở mắt. Như thế cơ duyên, hắn nhìn xem đã hóa thành phổ thông nham thạch vách đá, nội tâm sáng tỏ. Kia bồi dối cùng hấp dẫn hắn tới đây linh lộc hình bóng, chính là nguồn gốc từ tại bộ công pháp kia. Nhiều năm trước tới nay, cái sơn động này có vô số người đến qua, nhưng mà kia linh lộc hình bóng lại đơn độc chỉ có hắn nhìn thấy, đồng thời cái này cơ duyên cũng rơi vào hắn trong tay. Nếu không phải Mạc Xuyên có tự mình hiểu lấy, có lẽ hắn sẽ sinh ra chính mình là nào đó sách nhân vật chính ảo giác. Cũng may nhờ vào kiếp trước tu thân dưỡng tính, Mạc Xuyên trời sinh tính tương đối đạm bạc. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đạt được cũng không phải là ta là nhân vật chính, mà là vừa lúc tiên duyên. Cho dù có hướng một ngày đã mất đi, cũng chỉ nói mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người, không cần quá mức chú ý bất quá, có môn công pháp này, ta cũng rốt cục có thể tu tiên tu đạo. Mạc Xuyên lộ ra tiểu dung. Mặc dù tựa hồ tên sách có chỗ không trọn vẹn, nguyên bản chính là bốn chữ, hiện tại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ, đằng sau chín thiên nội dung cũng chỉ có thiên thứ nhất. Nhưng là cũng may thiên thứ nhất này nội dung văn tự không có không trọn vẹn, đọc lấy đến rất hoàn chỉnh, không giống tên sách đồng dạng thiếu chữ. Về phần tên sách vì sao? Tên là Thiên Đế Phổ. Chương 3. Vũ Cầm Hí răng rắc. Dẫm lên một cái nhanh cây, bất quá lúc này nhanh đến nhà, chung quanh không có gì nguy hiểm, cũng không cần để ý Mạc Xuyên đem nhanh cây đá phải một bên, tiếp tục con cái kia không biết tên lão giả bước nhanh hành động. Đồng thời suy nghĩ tung bay. Ở đây thân trong trí nhớ, rất nhỏ thời điểm từng xa xa có thấy tiên nhân ngự kiếm phi hành, từ bên ngoài tiến vào kia vô biên bên trong dãy núi. Mà ngoại trừ một lần kia trải qua, phải kể là hôm nay trải qua tương đối kỳ huyễn. Thậm chí có thể nói, nay thiên kinh lịch sự tình, so với hắn hai đời cộng lại còn đặc sắc huyễn. Tự xả, tu tiên giả, Thiên Đế Phổ. Lượng tin tức chi lớn, hắn cần hảo hảo tiêu hóa một cái. Tại đi vào thế giới này về sau, hắn mặc dù bình thường lại phổ thông, có thể có lẽ là trải qua một đời nguyên nhân, hắn đối những cái kia hư vô mở mịt tiên đồ cũng không quá nhiều truy cầu. Dù sao tiên đồ mênh mông, như tu hành dễ dàng, thế giới này vì sao vẫn là phàm nhân chiếm đa số, tiên nhân lại là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trước đó, hắn vốn chỉ muốn lấy yên tĩnh bình thản qua hết đời này, không tận lực đuổi theo tiên lộ. Nhưng mà, đầu tiên là đạt được Thiên Đế Phổ, sau đó lại cứu lại cái này trọng thương hôn mê lão giả. Hết thảy đều trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hắn mặc dù không muốn tận lực đi tranh tiên duyên, nhưng là tiên duyên chính mình tìm được đến, vậy liền không có biện pháp. Mà tại vừa rồi, Mạc Xuyên ly khai sơn động đi thăm dò nhìn đại xà lúc sinh tử, phát hiện cái này hôn mê bất tỉnh lão giả. Đối với cái này, hắn đã từng nghĩ tới thấy chết không cứu, dù sao không muốn liên lụy quá nhiều, cũng không biết lão giả thiện hay ác. Nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại, vẫn là để hắn đem lão giả cứu trở về. Đương nhiên, Mạc Xuyên cũng không trông cậy vào hắn sau khi tỉnh lại có thể đối với mình mà ơn. Lòng người khó dò, phúc hề hòa này cũng còn chưa biết, nhưng là trong lòng của hắn còn có những tính toán khác, nhất định phải đi làm. Là liên quan tới hắn đạt được kia Thiên Đế Phổ. Thiên Đế Phổ tu tiên công pháp, mà lại lấy Thiên Đế làm tên, nghe rất lợi hại, nhưng là hắn căn bản không biết rõ làm sao tu luyện. Nguyên nhân rất nhiều. Ngày đó công pháp từ khi tiến vào đầu hắn bên trong sau liền không còn động tĩnh. Hắn cũng thử qua trở về nghĩ, kết quả phát hiện đầu một mảnh trống không, chỉ có kia công pháp danh tự còn nhớ rõ, cái khác căn bản nghĩ không ra. Mà lại coi như nhớ lại, Mạc Xuyên đoán chừng không còn biện pháp nào. Bởi vì cái này Thiên Đế Phổ thiếu cơ bản nhất cùng loại với dẫn khí nhập thể biện pháp. Dựa theo Mạc Xuyên lý giải, tựa như kiếp trước những cái kia tu tiên công pháp nói cho ngươi dẫn khí nhập thể sau làm sao vận hành, làm sao vận chuyển, nhưng là không có nói cho ngươi làm sao dẫn khí nhập thể đồng dạng. Bởi vì tại những công pháp này xem ra, dẫn khí nhập thể thuộc về cơ bản nhất thưởng thức, quá mức đơn giản, sẽ không biết. Như là cao đẳng cấp học quyển sách này sẽ không ở mở đầu viết nhân chia cộng trừ cùng phép nhân khẩu quyết biểu, đây đều là ngầm thừa nhận ngươi sẽ thưởng thức. Mạc Xuyên hiện tại liền cơ bản nhất loại này thưởng thức đều là không hiểu. Mà từ cái này trên người lão giả, hắn nói không chính xác có thể tìm tới chính mình cần thưởng thức. Về phần cái kia đại xà, Mạc Xuyên nhìn qua, đã chết hẳn. Cái này cũng rất kỳ dị. Đại xà chết rồi, vì chính thủ hộ trứng mà chết, loại này tập tính cùng rất nhiều loài rắn mãng loại nhưng khác biệt, ngược lại có chút giống thần thoại trong truyền thuyết hủy. Thuật dị ký có nói, xà mãng 300 năm là ly, ly 300 năm là hủy, hủy 500 năm là giao, giao 500 năm hóa cầu, cầu 500 năm hóa long. Ly hủy giao cầu. Ly không có sừng, hủy có sừng, giao có tứ chi, cầu sinh lông tóc râu rồng, cuối cùng hóa long. Trước đó kia đại xà, đỉnh đầu chỗ kia huyết động bên trong, tựa hồ ẩn ẩn đó có thể thấy được nguyên bản sinh ra ba cái thể, cũng chính là hủy chi giác. Nếu là đợi thêm mấy trăm năm sinh ra tứ chi, liền có thể trở thành giao, cự ly hóa long tiến thêm một bước. Chỉ là đáng tiếc hôm nay mệnh vẫn tại đây. Bất quá bực này yêu thú, chết đoán chừng huyết đục ra vậy đều có thể bán cái giá tốt. Chớ nói chi là còn có những cái kia trứng, mặc kệ là bán, ăn, lại hoặc là ấp ra nuôi bắt đầu, đều là lựa chọn tốt. Đương nhiên kia là khác nói, hắn bắt không nổi nhiều như vậy, chỉ có thể trước lấy tu tiên làm trọng, con lão giả trở lại hắn nói. Đang nghĩ ngợi những này, Mạc Xuyên đã đi tới chính mình cửa nhà. Một cái đơn giản nhà gỗ nhỏ. Cha mẫu thân người sớm đã không tại, lưu cho hắn cũng chỉ có như thế một gian trong rừng phòng nhỏ. Làm đợ săn gia đình, cái này nhà gỗ nhỏ cách xa dưới núi thôn trang, ít có người đến. Nhà gỗ xung quanh có rào chắn, ở giữa có vườn rau, rào chắn bên ngoài còn có hắn bố trí một chút bí ẩn cả bẫy, bình thường động vật dã thú tiến đến chính là chết. Bằng không hắn làm sao dám độc tự tại dã ngoại sinh tồn. Ân, cả bẫy không có bị chạm đến vết tích. Mạc Xuyên xem chừng kiểm tra chính một cái bố trí, sau đó vòng qua cả bẫy, mở cửa đi vào bên giường, đem lão giả cẩn thận nghiêm túc đặt lên giường, lại xoay người đi từ tích lũy nước bạc lớn bên trong lấy một chậu nước tới. Đầu tiên là rửa sạch lão giả máu trên mặt nước đọng, lại làm một chút thảo dược thoa lên lão giả trên vết thương, cuối cùng giúp hắn băng bó vết thương. Cũng may Mạc Xuyên ngược lại là học xong một chút thảo dược tri thức, thêm nữa hiện đại ký ức cũng không có mất đi, xử lý một chút không phải vết thương chí mạng vẫn là vô cùng đơn giản. Chỉ là không biết rõ cái này bình thường thảo dược đối tu tiên giả vừa không thích hợp. Băng bó thời điểm, Mạc Xuyên cũng sẽ thói quen nhìn về phía nơi xa ngoài cửa sổ kia vô biên dãy núi, xác nhận không có cái gì đại ra hỏa. Bởi vì kia sơn mạch chính là mênh mang sơn mạch, ở trong đó có yêu. Thế giới này cũng không phải là kiếp trước cổ đại, cũng không có đạo giáo, Phật giáo chi lưu, văn hóa khác biệt, càng không có khoa học kỹ thuật phát minh, mà là ở vào một loại hỗn loạn nhưng lại có trật tự tông phái quản lý chế độ. Chân núi thôn cũng là dạng này. Nói không chính xác, hắn quăng về cái này lão giả chính là đến từ quản lý mảnh này khu vực tông môn. Người trong nhà đem cửa sổ nhắm ngay bên kia, chính là vì tùy thời xác nhận bên kia không có yêu thú loại hình đồ vật đến đây. Cái thói quen này cũng dạy cho Mạc Xuyên, cho nên Mạc Xuyên tại trong phòng cũng thường xuyên nhìn ra phía ngoài. Mà lúc này, bận rộn nửa ngày Mạc Xuyên đã là bụng đói kêu vang. Phải làm ăn chút gì? Trong núi là bướm, muốn nói nhiều nhất đồ vật, không phải cái gì gà rừng thịt rừng, càng không phải là hổ báo sài lang, mà là rắn, côn trùng, chuột, kiến, quả dại cây nấm. Cho nên hắn những năm gần đây nếu như không có đánh tới săn, thường xuyên chính là dùng mùi hương đậm đặc bốn phía cây nấm tới làm thức ăn. 3. Đi vào ngoài phòng, xúc lên một cái thạch bạc trên kỳ hốt rác, bên trong có phơi khô cây nấm. Cái này hai ngày không có đi hái tươi mới cây nấm, chỉ có thể dùng những này phơi khô cây nấm để nấu canh. Hoa, hắn tiện tay nắm lên một chút cây nấm, ném vào gian phòng bên ngoài duy nhất nồi sắt bên trong, thêm chút đi ớt xanh loại hình gia vị, nấu nước nấu. Cũng chính là bởi vì cái này hai ngày không có bắt được con mồi, không phải bắt chút lông vũ diễm lệ gà rừng đến hầm mới mẹ cây nấm. Hương vị kia, hương qua thịt rồng. Bất quá bây giờ, tùy tiện ứng phó một cái được rồi. Tiên duyên phía trước, Mạc Xuyên cũng không có bao nhiêu hảo hảo hưởng thụ thức ăn ngon tâm tư. Mà tại chờ phía sau lấy cây nấm đun sôi trong lúc đó, Mạc Xuyên đi đến trong viện, bắt đầu huấn luyện. Đây là Mạc Xuyên cho mình định huấn luyện, nghĩ tại trên núi tốt hơn sinh tồn được, tố chất thân thể rất trọng yếu. Mà vì cường kiện thể phách, Mạc Xuyên nghĩ đến kiếp trước học qua cường thân kiện thể phương pháp. Ngũ Cầm Hí. Hoa Đà sáng tạo Ngũ Cầm Hí, tại Thanh Vân có thể nói nổi tiếng. Mạc Xuyên đối Ngũ Cầm Hí cảm thấy rất hứng thú, kiếp trước liền thường xuyên luyện tập, ngược lại là tinh thông, đằng sau càng là tại cư xá nào đó luyện công buổi sáng về hưu đại gia chỗ ấy được một chút chân truyền thần vận. Đã cường kiện thể phách, cũng tôi luyện tâm tính. mà lại tu tập về sau, Mạc Xuyên tại mùa hạ ẩm ướt oi bức, mùa đông âm lãnh trong núi một lần bệnh đều không có sinh, Ngũ Cầm Hí có thể nói cư công chí vĩ. Ngay tại Ngũ Cầm Hí luyện tới hiệu hí kịch thời điểm, trong đầu lại là đột nhiên có phản ứng. Phu thiên địa bản loại, hái uống âm hoa, nuốt ngậm nhật nguyệt, dựng tinh khí, thiệm linh tính. Quan chi tam trọng linh mâu trắng hư lộc, nhảy nhót cử chỉ, ưu tiếng hót hát, hợp tràn trề thương dã, sừng nhung có đức, tẩm bổ sung trạch. Rất nhiều văn tự lập tức hiện lên ở Mạc Xuyên trong đầu. Cái này thiên đế phổ thế mà đối Ngũ Cầm Hí có cảm ứng. Mạc Xuyên trong lòng giật mình, chợt liền tiếp tục luyện lên Ngũ Cầm Hí, lấy xác minh suy nghĩ. Một lát sau, Mạc Xuyên chậm rãi dừng lại, có chút làm minh bạch vì cái gì kia thiên đế phổ sẽ xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, không phải thiên đế phổ đối Ngũ Cầm Hí có phản ứng, mà là đối Ngũ Cầm Hí bên trong hiệu hí kịch có phản ứng. Nhờ vào hiệu hí kịch, hắn mới có thể đem công pháp bên trong nội dung hiện ra. Thì ra là thế. Mạc Xuyên nội tâm có chỗ suy đoán, chẳng lẽ cái này linh lộc mấy lần dẫn ta đi qua, đều là bởi vì cái này hiệu hí kịch nguyên nhân. Chương 4. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chương 4. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cùng lúc đó, một sợi tươi hương chi khí từ trong nồi bay ra, chỉ một thoáng, cả vườn phiêu hương. Quân. Mạc Xuyên nhìn về phía tối đen nồi sắt, miệng lưỡi ở giữa nước bọt bài tiết. Lúc này, trong phòng lão giả cũng tỉnh, đồng thời đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài phòng, ánh mắt dừng lại trên người Mạc Xuyên. Tiên trưởng ngài tỉnh. Nhìn xem đi ra ngoài phòng lão giả, Mạc Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, tay phải lại cấp tốc cong đến sau thắt lưng. Lão giả đánh giá một lát Mạc Xuyên, nhất là tại Mạc Xuyên vác tại sau lưng tay phải, cơ bắp căng cứng trên đùi nhiều dừng lại mấy giây. Tiểu Hữu, lần này đa tạ tương trợ. Lão giả chậm rãi mở miệng. Tiên trưởng khách khí, đường gặp khó xử làm biện thủ, chính là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Mạc Xuyên tiếu dung vẫn như cũ, nắm chặt dao găm tay phải vẫn không có thư giãn, tay trái thì là chỉ hướng trong nồi nấm canh. Tiên trưởng hôn mê lâu như vậy, hẳn là đói bụng không, cần phải đến bắt nấm canh. Nấm canh. Lão giả không để mắt đến Mạc Xuyên vẫn như cũ vác tại sau lưng tay phải, mà là có chút ngạc nhiên nhìn về phía chén kia xúc nấm, đây là nấm canh. Dùng quần nấm chế biến. Ăn nấm loại người đều nôn mửa mê muội, thậm chí toàn thân xanh đậm, chúng độc bỏ mình. Tiền bối thế nhưng là sợ việc này. Mạc Xuyên cười giải thích nói, ta ở lâu núi rừng, đối với cái này rất có hiểu rõ, cũng không phải là tất cả nấm loại đều vị tân có độc, có vô độc lại ngon, không thể cơ đũa cả nắm. Hắn biết rõ, phu cận người là không ăn cây nấm loại nấm. Dưới núi thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, người trong thôn cũng không thiếu đồ ăn. Cũng chỉ có Mạc Xuyên cái này đan gia độc hộ, lại thường thường đồ ăn thiếu thốn, mới có thể đi tìm được ăn. Cái này cũng đưa đến đầy khắp núi đồi cây nấm đô thành Mạc Xuyên nguyên liệu nấu ăn kho. Gặp lão giả chần chờ, Mạc Xuyên trực tiếp thịnh ra một bát, tại trước mặt lão giả uống vào mấy ngụm. Tiên trưởng, ta không thích gặp người. Gặp lão giả khẽ gật đầu, Mạc Xuyên liền cũng cho hắn đới thêm một chén nữa. Lão giả tiếp nhận nấm canh, mới một ngụm nhập miệng liền ánh mắt hơi sáng. Không kém. Lão giả trực tiếp đem một chén canh uống xong, ngay chén lưu lại chút cái nấm quặng, ta đến nếm thử cái này nấm chi vị. Sau một khắc, lão giả đối nơi xa vẫy vẫy tay, một viên một người ôm hết tráng kiện đại thụ từ đằng xa bay tới. Bay tới quá trình bên trong, đại thụ trên cành cây xuất hiện từng đầu ngón cái lớn nhỏ thanh xà hư ảnh, tại vỏ cây trên du động, gặm ăn vỏ cây. Răng rắc răng rắc. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chỉ là khoảnh khắc về sau, cao hơn 5 mét đại thụ biến thành hai cặp bóng loáng như ngọc chất gỗ đũa, bay vào lão giả trong tay. Vị tươi kinh trượt, tốt một ngụm nấm canh. Lão giả dùng đũa đem nấm phiến kẹp nhập trong miệng tinh tế nhấm nhướt, trên mặt lộ ra tán thưởng chi sắc. Mà Mạc Xuyên nhìn xem đại thụ biến đũa một màn này, cũng yên lặng đem dao găm thả lại bên hông, đem tay phải từ phía sau lưng đem ra, mỉm cười cho lão giả đánh chén thứ hai canh, trong nhà nấm loại đông đảo, tiên trưởng uống nhiều một chút. Nói, hắn cho mình cũng đánh một bát. Mà theo hai người ăn như hổ đói, rất nhanh trong chén cùng trong nồi đã thấy đáy. Nghĩ không ra, cái này nấm canh càng như thế mỹ vị. Đứng ở trong viện, lão giả cảm thán, sau đó nhìn về phía Mạc Xuyên, vận đạo hôm nay may mắn được tiểu hữu ân cứu mạng, mà lại thụ như thế còn đãi, không biết dùng cái gì hồi báo. Mạc Xuyên mười phần tự nhiên khoát tay áo, tiên trưởng nói quá lời, tiểu tử Mạc Xuyên, thuận tay cứu trợ, tiện tay mà thôi nói gì hồi báo. Huống hồ tiên trưởng ngài bị thương không nặng, lấy ngài chém giết đại xà chi năng, cho dù không người cứu, tin tưởng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Ngay lúc đó tình huống dưới, loại này tiên nhân cho dù là hôn mê, tin tưởng cũng không phải bình thường phương pháp có thể giết chết. Huống hồ đại xà dù chết, dư uy càng tại, bình thường rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng sẽ không tới gần kia địa. Tiểu hữu ngược lại là rộng thoáng. Lão giả hơi gật đầu, sau đó chỉ phía bắc, vận đạo đến từ Ngũ Đạo Môn, đạo hiệu Huyền Dương Tử. Ngũ Đạo Môn. Mạc Xuyên gật đầu. Quả nhiên, tên này là Huyền Dương Tử, lão giả chính là xuất từ quản lý mảnh đất này giới năm đạo tiên môn bên trong. Tiểu hữu một mảnh chân thành, rộng rãi thản nhiên. Huyền Dương Tử liếc nhìn ngoài phòng, suy tư một lát, nói ra, vận đạo xem tiểu hữu mau thất đồng hộ, có thể thiếu tiền tài. Vận đạo trong môn kinh doanh có phương pháp, sản nghiệp đông đảo. Ngược lại là có thể xuất ra hoàng kim vạn lượng cho tiểu hữu làm tạ ơn. Hoàng kim vạn lượng. Cho dù tâm tính như hắn, Mạc Xuyên tâm vẫn là hung hăng nhảy một cái. Hiện tại cái này giá hàng hệ thống tới nói, một cái bánh nướng một văn tiền, hoàng kim vạn lượng sợ là có thể mua bao nhiêu cái chân núi thôn. Nếu là cho Mạc Xuyên hoàng kim vạn lượng, hắn có thể lập tức chuyển di đi kể bên này sơn mạch bên ngoài trong thành trì sinh hoạt, hơn nữa còn là trở lên tầng người thân phận đi sinh hoạt. Tựa như tiền lương 2000 làm công người đột nhiên đạt được mấy 1 tỷ tiền tiết kiệm, trực tiếp có thể thực hiện giai cấp nhảy vọt. Bất quá Mạc Xuyên lại khẽ khẽ lắc đầu, hắn sợ cầu cũng không phải là tiền tài. Thế là hắn sắc mặt bình tĩnh nói, một bữa ăn, một bầu uống, tại núi sâu, người không chịu nổi hắn lo, ta cũng không thay đổi kỳ nhạc. đối với hắn mà nói, Khổng Tử đệ tử đắc ý nhất Nhan Hồi lời nói, cũng đại biểu hắn một tia tâm cảnh. Ngươi ăn một bữa 10 đồng tiền lúc, ngươi nghĩ có thể ăn 20 khối liền tốt. Làm ngươi một bữa 20 khối lúc, ngươi liền muốn một bữa có thể gánh vác 100 liền tốt. Có 100 lúc muốn 1000, 1000 lúc muốn 1 vạn. Cứ thế mà suy ra. Dục vọng, vô tận chỉ cảnh. Tài phú là tô điểm, mà không phải căn bản. Sinh hoạt, bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc cũng liền đủ. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Cũng không thay đổi kỳ nhạc. Uyên Dương Tử nghe vậy lại là sợ hãi thán phục, hảo tâm tính. Vân đạo lại là tục sáo. Kia tiểu hữu cần phải đương quyền. Nơi đây hướng đông 1200 dặm chính là Hoa Dương thành, Vân đạo có thể để ngươi đi vào làm quan viên, phụ tá thành chủ. Mặc dù nơi này không có vương triều, nhưng là những cái kia thành trì bên trong là có người quản lý, cũng liền là tu tiên tông môn sở thiết quản lý phạm nhân người đương quyền. Quyền. Mạc Xuyên lại lần nữa lắc đầu, sao có thể phá vỡ lông mày không lương quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan. Trở thành quan viên, cái này cùng cho hắn hoàng kim vạn lượng trên bản chất có gì khác biệt? Đều là quyền lực cùng phú quý sinh ra dục vọng, giống nhau là tham lam nô lệ thôi. Ồ. Uyên Dương Tử nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Có quyền có thể có tiền không nhất định có quyền. Một chút quan viên chức vị, cho dù là trong môn người cũng là chạy theo như vịt. Cái này thiếu niên lại một tia khát vọng chi ý cũng không có, dường như đối lập tức loại hoàn cảnh này hết sức hài lòng. Hắn còn muốn lại nói, Mạc Xuyên lại là cười nói, tiền bối không cần nói nữa, ta cứu tiền bối chỉ vì trong lòng nguyên tắc, nếu là ngày nào gặp được kia sắp chết đói nạn dân, cứu người hoàn mỹ ta còn muốn đòi hỏi công danh lợi lộc hay sao? Chính như Mạc Xuyên trước đó lời nói, hắn nhìn qua thế tục ngươi lừa ta gạt, tranh quyền đoạt thế, minh bạch tham lam sẽ chỉ khiến người bành trướng, không ngừng mục nát. Tại cái này phân tranh thế giới bên trong, hắn y nguyên có một phần trong suốt trái tim. Bởi vì hắn minh bạch, những cái kia mới là hắn căn bản nhất phẩm chất. Đã từng, hắn nhớ không rõ bao nhiêu lần đi đỡ ngã sắp xuống lao nhân, đi núi sâu chi dậy, tiến về hai khu hết sức, cũng đã gặp qua ngoa nhân, gặp được chế dê ước, gặp được mắng hắn cắt so. Nhưng mà, hắn đi hắn thiện, không vì hồi báo, chỉ vì bản tâm. Có người hỏi ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, ai quan tâm? Hắn về đầu này tiểu ngư quan tâm, đầu này tiểu ngư cũng quan tâm. Ngã ở trên đường lão nhân nhiều như vậy, hắn vì cái gì thấy cơ bản đều đi đỡ? Bởi vì chân chính ngã sắp xuống lao nhân, sẽ quan tâm. Hắn, tâm tính chính là như thế. Hắn sẽ không bởi vì đi vào thế giới này mà thay đổi bản tâm, bởi vì cải biến bản tâm về sau, hắn cũng không còn là hắn. Văn Thiên Tường đầu hàng về sau ung dung như tính đại nghiệp không tốt sao? Hạ Vũ mặt dạn mày dày không để ý tới Giang Đông phụ lão không tốt sao? Sinh tử sự tình, lựa chọn sinh tồn chính là thông minh, lựa chọn chết chính là ngu xuẩn. Huống chi, bản tâm như thế, làm gì bởi vì chỉ là sinh tử họa phúc mà thay đổi. Hắn cứu Nguyên Dương Tử, có khả năng Nguyên Dương Tử là xấu, sẽ giết hắn luyện chế vạn hồn thiên. Có khả năng Nguyên Dương Tử trời sinh tính lạnh lùng, tỉnh lại liền tự mình rời đi. Bạch bạch để hắn có đoạn đường này. Có khả năng Nguyên Dương Tử đủ tiểu từ chối treo giá, đem hắn đưa vào trong môn làm quét rác. Cũng có khả năng Nguyên Dương Tử bởi vì trời sinh tính bại hoại, lười nhắc dạy hắn tu tiên. Nhưng là bất nhất, Nguyên Dương Tử là thấy được có người ở tại bên cạnh, cũng chính là Mạc Xuyên ở tại bên cạnh, cho nên muốn giết đại xà cứu hắn một mạng đâu. Hay là Nguyên Dương Tử sợ đại xà làm ác, thậm chí đã làm ác, mới như thế làm được đâu? Chỉ cần Nguyên Dương Tử có một phần bạn có thể là dạng này, Mạc Xuyên cũng không muốn bởi vì cẩn thận mà thấy chết không cứu. Nếu như Nguyên Dương Tử có thể mang chính mình nhập tiên môn tốt nhất, dù cho có cái khắc nan ngôn tri ẩn, Mạc Xuyên cũng sẽ không trách tội, càng sẽ không thi ân cầu báo. Đương nhiên, tuy là như thế, nhưng là như Nguyên Dương Tử thật là xấu người, Mạc Xuyên cũng sẽ không ngồi chờ chết, bên hông dao găm chí ít có thể để cho hắn có can đảm hướng tưởng giả vung đao. Thì ra là thế. Mà lúc này, Nguyên Dương Tử tự nhiên không biết rõ Mạc Xuyên suy nghĩ trong lòng, chỉ là hít một hơi, bất quá nhãn thần bên trong vẻ hân thưởng càng phát ra nồng đậm. Tiểu hữu, kia ngươi theo ta đi tu kia vô ngẩn chi đạo được chứ? Tu cái gì? Tu chính là rộng lớn vô ngần, một mảnh không biết chi đạo. Xin hỏi tiên trưởng, tu đạo thì tu gì nói? Thế nhưng là cùng thiên địa tề thọ, cầu kia con đường trường sinh. Mạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Không trách hắn hiếu kỳ, tựa hồ kiếp trước từng cái đều muốn cầu trường sinh, rất sợ chết. Bất quá Mạc Xuyên cũng chỉ là hiếu kỳ, mà không phải khát vọng. Mà nghe được Mạc Xuyên trong lời nói một tia hứng thú, Uyên Dương Tử cũng cười giải thích, lúc đầu cùng người bình thường không khác, bất quá theo tu vi tình tiến, thọ nguyên cũng sẽ gia tăng. Ta bây giờ đại khái có thọ 300 năm, nghe nói cảnh giới kế tiếp thọ có thể đạt tới 500 năm. 200 năm, 500 năm. Ngược lại là xác thực rất nhiều, người bình thường tuổi thọ mới bao nhiêu năm? Mạc Xuyên gật gật đầu. Bất quá Uyên Dương Tử lại bổ sung, nhưng cũng cần để ngươi biết được, này đồ cũng có người khô tỏa trăm năm không được tiến thêm, trăm năm một tới liền hóa thành bạch cốt. Thiếu niên, ngươi thế nhưng là cầu cái này tăng trưởng thọ nguyên, trường sinh vạn năm chi pháp. Theo Uyên Dương Tử, không cầu tài, không cầu quyền, dù sao cũng nên là muốn cầu trường sinh. Luôn không khả năng cầu sắc ca. Thọ nguyên, cũng không phải ta sợ cầu. Mà Mạc Xuyên lắc đầu, hắn chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Cho dù có thể sống một vạn năm lại như thế nào, tứ chi đoạn nứt chỉ còn thân thể sống một vạn năm cũng là sống, làm người thực vật sống một vạn năm cũng là sống, bị người coi như nô lệ cùng trâu ngựa sống một vạn năm vẫn là sống, thậm chí làm thái giám hầu hạ người khác, tiếp nhận toàn tâm thực cốt thống khổ một vạn năm các loại, đây đều là sống một vạn năm. Thế nhưng là cái này có ý tứ sao? Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ chiều rộng chiều sâu, mà không phải chiều dài. Có người chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, lại đặc sắc qua người khác trăm năm. Đối với Mạc Xuyên tới nói, hắn từng nghe nói vì cái gọi là trường sinh, bỏ rơi vợ con, chém tới hồng trần, đoạn tuyệt thất tình lục dục các loại sự tình, có thể cũng không phải là hắn muốn. ý đồ trường sinh, cùng ý đồ đến tài đế quyền, với hắn tới nói cùng mây bay không khác, đều là đồng dạng dục vọng. Bất quá, Mạc Xuyên cũng không phải là vô dục vô cầu. Uyên Dương Tử cũng nhìn ra Mạc Xuyên tựa hồ có khác cầu mong gì khác. Cho nên, tự hỏi, ngươi cầu gì hơn? Xuyên liền nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chương 5. Tu chân chương 05, tu chân đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Lời vừa nói ra, Uyên Dương Tử càng là kinh động như gặp thiên nhân. Như thế một câu, ẩn chứa trong đó lượng tin tức không thể bảo là không lớn. Không phải lớn giác ngộ, đại trí tuệ, đại quyết tâm, không biết sợ người không thể nói ra. Mà dạng này một cái tin tức bế tắc chi địa, một cái nhìn xem hơi có vẻ non nớt thiếu niên, lại có thể nói ra lời như vậy. Hẳn là, Uyên Dương Tử lại lần nữa trên dưới đánh giá một cái Mạc Xuyên, chỉ cảm thấy càng xem càng bất phàm. Hắn chợt nhớ tới trước kia thấy qua một chút phàm nhân, tại đối mặt hắn lúc hành động, không phải quỳ xuống dập đầu chính là mưu cầu của tiền. Mà Mạc Xuyên, ngay từ đầu có thể phát hiện tâm cứu hắn, đằng sau lại đối hắn bảo trì cẩn thận. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Uyên Dương Tử không khỏi nghĩ đến cái nào đó truyền thuyết, xích tử chi tâm, hướng đạo người, hai loại tâm tính cực hạn, cái trước ngàn năm khó gặp, cái sau càng là cơ hội chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hôm nay, nói không chính xác liền bị hắn gặp được. Uyên Dương Tử yên lặng suy tư, coi như không phải hai loại, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Hắn thực sự không nghĩ tới, ra chuyến này, đúng là có thể gặp được dạng này một khối ngọc thô. Nay tâm tính, vạn người không được một, khuất tại cái này sơn dạ ở giữa, thật sự là không có đất dụng võ. Như tu hành, kẻ này chỉ sợ tiền đồ vô cùng vô tận. Tiểu Hữu, vậy ngươi có thể nguyện theo bần đạo ly khai, gia nhập ta Ngũ Đạo môn, đi tìm tỏi thiên địa chí lý, tu kia minh ngộ chân ngã chi đạo. Hơi trầm ngâm, Uyên Dương Tử thăm dò tính mà đối với Mạc Xuyên hỏi. Hắn có lòng yêu tài, nhưng cũng không muốn ép buộc. Mạc Xuyên nguyện ý, hắn tất nhiên là vui vẻ, nếu là không nguyện ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nguyên bản bởi vì một ít chuyện, Uyên Dương Tử đã phong tâm tuyệt động, đoạn mất thu đồ suy nghĩ. Có thể hôm nay, Mạc Xuyên mỗi tiếng nói cử động, lại quả thực để hắn động dung. Mặc dù không về phần trực tiếp thu đồ, nhưng thu nhập trong môn cũng là vô cùng tốt. Nghe đây, Mạc Xuyên không có gấp trả lời chắc chắn, mà là hỏi lại Uyên Dương Tử, "Xin hỏi tiên trưởng, cái này minh ngộ chấn ngã chi đạo, ám chỉ cái gì?" Uyên Dương Tử xem xét Mạc Xuyên đối với cái này tựa hồ rất có hứng thú, liền giải thích, "Thế nhân đều là hồng trần bầy khốn, là thế tục chỗ nhiễu, bản tâm bị lòng đong, ngơ ngơ ngắc ngác, cuối cùng không được hắn sở cầu. Cái gọi là minh ngộ chấn ngã, cần minh xét bản tâm, không vì ngoại vật chỗ loạn, tâm chi chỗ hướng, thân tắc phong. Thiên địa bất quá lữ quán, vạn vật chung vi vậy bụi, nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy tự nhiên, không bằng nhìn thấy chính mình." Như thế tu chân, Mạc Xuyên trong lòng có tiếp xúc động, cái này cùng hắn bản tâm ngược lại là phù hợp. Không nhận ngoại vật chỗ nhiễu, duy tôn bản tâm đi. Lúc này hắn cũng không chần chờ nữa, lúc này hành lễ, cố mong muốn vậy. Không dám mời mà thôi. Mặc dù đây là ý nguyện của hắn, nhưng là hắn không tốt đến trực tiếp thỉnh cầu. Bây giờ Uyên Dương Tử đã cũng cảm thấy hắn có mấy phần đáng làm, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Như thế rất tốt. Uyên Dương Tử mỉm cười gật đầu, ta Ngũ Đạo môn tuy có chút quý củ, nhưng đại khái cũng coi như tự do, đến lúc đó ngươi theo bần đạo trở về, liền có thể trực tiếp nhập môn. Bất quá ta tuy là trưởng lão, nhưng cũng không thể tùy ý thu đồ, nhập môn đệ tử đều do ngoại môn trưởng lao truyền kinh giảng đạo, sau đó riêng phần mình tu hành, đợi tu vi có thành tựu mới có thể bái sư. Thì ra là thế. Mạc Xuyên nghe vậy lập tức hiểu rõ, sau đó hỏi, không biết cái này nhập môn có thể cần đệ tử làm cái gì chuẩn bị? Những cái kia trong tiểu thuyết không phải thường xuyên nói cần gì phúc duyên thâm hậu, thiên tư chắc tuyệt sao? Cũng không biết rõ thế giới này nhập môn cần chính là cái gì. Chuẩn bị không cần. Uyên Dương Tử khoát khoát tay, tu hành, thủ trọng là tâm, sau đó là linh. Tâm người, ý chỗ chỉ, hành chi chỗ đến. Người chi lòng dạ không yếu, không phải loại kia cướp gà chụp chó, vẻ lũ xu nịnh hàng người. Hắn hết sức hài lòng Mạc Xuyên tâm tính, cũng không tiếp ca ngợi chi sắc, nếu là ngươi có linh, tương lai một ngày kia có lẽ có nhìn ngay đạo. Tâm cùng linh. Mạc Xuyên biết rõ cái gì là tâm, nhưng là không biết được cái gọi là linh, tiên trưởng, linh là vật gì? Chẳng lẽ là linh căn cái gì? Linh, vạn vật chi thủy, đạo lý cơ hội. Uyên Dương Tử nhẹ giọng mở miệng giảng giải, nhân tộc ta từ thoại cổ mới bắt đầu truyền đạo đến nay, bởi vì có linh. Linh. Mạc Xuyên không hiểu, tiếp tục chờ Uyên Dương Tử nói. Uyên Dương Tử tiếp tục giảng giải, thế giới rộng lớn, ngươi thường ngày thấy phi điệu trùng cá, lân giáp tàu thú, có cây hoa quả, cao sơn lưu thủy, nhật nguyệt tinh thần các loại, ngưng đạo pháp chi ý cảnh, tụ tập đầy đủ hình chi thể, đều có linh. Trong thân thể cũng có linh, lại được trời ưu ái, ẩn chứa vô tận trí tuệ, có thể đoạt đại đạo tạo hóa, xa thắng thiên tự nhiên chi linh. Mạc Xuyên trong lòng sáng tỏ, tiếp lấy lại hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tiên trưởng mới vừa cùng ta lời nói là tu chân, nhưng theo ta được biết, trong môn cái gọi là người tu hành đều là tu tiên, không biết cái này tu chân cùng tu tiên có gì khác biệt. Uyên Dương Tử cười liền giải thích nói, hiện nay thiên hạ, vô luận tu tiên, tu ma, tu yêu, hoặc là cái khác, đều là tu một cái chân ngã chi đạo, cho nên tận xương chi tu chân. Nếu chỉ nói tu tiên hai chữ, lại là cực hạn. Tu tiên cùng tu chân. Mạc Xuyên gật đầu biểu thị minh bạch. Hắn đã từng sinh hoạt tại một cái tương đối mở ra thời đại, đao kiếm không có chính tà, chỉ nhìn cầm người chính tà. Cho dù cái này một đời, sợ cũng có người bên ngoài là tu tiên, âm thầm tại làm ác. Uyên Dương Tử gặp Mạc Xuyên đối với tu chân hình như có minh ngộ, trong lòng càng rót đầy hơn ý, tiếp lấy nói ra, ngươi còn chưa nhập cảnh, tự thân không cách nào trực tiếp cảm nhận được thiên địa linh khí. Ngươi như đối với cái này đồ có nghi ngờ, lão phu giờ phút này có thể trợ ngươi nhập định, mang ngươi mới nhìn qua kia tu chân chi bí. Mạc Xuyên trong lòng hơi động, lập tức ôm quyền hành lễ nói, vậy liền làm phiền tiến trưởng, không biết ta nên làm như thế nào. Uyên Dương Tử gật đầu, giải thích nói, hiện tại ngồi xếp bằng điều tức, ngưng thần tinh khí, tại trong đầu nghĩ một vật kiện. Lần thứ nhất ta đem từ bên cạnh giúp ngươi, đợi sau khi nhập môn, trong môn tự có giúp ngươi tu hành chi pháp. Quan tưởng vật, dạng này liền là tu hành sao? Mạc Xuyên nghe vậy tuy có nghi hoặc, nhưng cũng dựa theo Uyên Dương Tử thuyết pháp, bắt đầu tiến hành quan tưởng. Uyên Dương Tử cũng ở một bên giảng giải, bởi vì ngươi cũng không nhập môn, môn nội công pháp ta cũng không tốt truyền thụ cho ngươi, hiện cũng chỉ có thể dẫn đạo ngươi tiến hành quan tưởng, chỉ cần nhập môn phía sau có chính thức công pháp tu hành. Lần đầu quan tưởng, có thể chọn tử vật, như bát đũa, đùi, đao cụ, hoặc là mũi tên, cùng các loại vật phẩm, dễ dàng tiến vào trạng thái. Bao nguyên thủ nhất, ngưng thần thổ nạp, về khí tại hình, tạng phủ giao thế. Uyên Dương Tử thanh âm tiếp lấy truyền ra. Mạc Xuyên nội tâm dần dần bình tĩnh, ý thức chậm rãi chạy không, bắt đầu dần vào giai cảnh. Vừa nói, Uyên Dương Tử thân thể hướng ra phía ngoài tản mát ra trận trận linh khí, đáy mắt ẩn ẩn có quang mang hiện hiện. Chợt ngón tay duỗi ra, điểm nhẹ Mạc Xuyên mi tâm. Mà Mạc Xuyên cũng rất mau tiến vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới. Hắn quan tưởng nguyên bản chính là ngoài phòng lao hang, nhưng là không biết thế nào, bị tiên đế phổ ảnh hưởng, quan tưởng chi vật lại là thành một đầu toàn thân trắng như tuyết linh lộc. Cái này linh lộc trên dưới xê dịch nhảy chuyển, dường như trong núi nhảy nhót tinh linh, tràn ngập linh tính. Động tác kia bật luật, cực kỳ giống Mạc Xuyên tiếp trước sở học ngũ cầm hí. Đại đạo đơn giản nhất, xưa cũ tự nhiên. Mà liên tại loại này linh lộc nhảy nhót thời điểm, kia sừng hiệu trên lại là dần dần xuất hiện mấy đạo ánh sáng màu trắng, theo linh lộc thân thể động tĩnh chìm nổi. Ngươi chỗ quan tưởng chi vật bên trên sẽ xuất hiện ánh sáng, những cái kia ánh sáng tức là chính ngươi tiên tiên chi linh. Uyên Dương Tử thanh âm hợp thời truyền vào Mạc Xuyên trong tai, lần đầu quan tưởng không thể quá dài, nhớ kỹ số lượng, liền có thể thối lui ra khỏi. Theo Uyên Dương Tử thu hồi lực lượng, Mạc Xuyên trong đầu lập tức một mảnh hỗn độn, thối lui ra khỏi cái gọi là quan tưởng trạng thái. Mở to mắt, Uyên Dương Tử mặt mỉm cười, mong đợi hỏi, như thế nào? Có bao nhiêu ánh sáng? Mạc Xuyên không chần chờ, năm đạo. Lúc ấy tại linh lộc kia phảng phất nhánh cây đồng dạng sừng hiệu bên trên, xuất hiện năm đạo quang hoa quanh quẩn. Năm đạo. Uyên Dương Tử hơi kinh ngạc, ngươi chỉ có mấy hơi thời gian liền tiến vào quan tưởng trạng thái, mà lại quan tưởng trạng thái vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu giai cảnh trạng thái, ý là dần vào giai cảnh. Tâm tính chính là tuyệt hảo, như thế nào chỉ có năm đạo? Điều này đại biểu ta linh không được thật sao? Mạc Xuyên sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc ngược lại là không có bao nhiêu chập trùng, vậy ta phải chăng vẫn như cũ có thể tu chân? Có thể là có thể. Uyên Dương Tử dừng một cái, sờ lấy chòm râu cao mày nói, có thể như thế nào chỉ có năm đạo? Ngươi chi thiên phú tài tình không nên chỉ có năm đạo mới đúng. Đến lại mặt sau lại dùng tiết thạch đo lường một chút mới được, tiết thạch có thể cụ hiện ra linh, so ta như vậy kiểm chắc càng thêm chuẩn xác. Cũng có thể, bất quá. Mạc Xuyên cười lắc đầu, ta tu chân ta, vì cái gì cũng chỉ bất quá hứng thú hai chữ, chỉ cần có thể tu chân, chính là khô tọa trăm năm không được tiến thêm, cũng không ảnh hưởng ta vấn đạo chi tâm. Chỉ cần có cơ hội là được. Tựa như đọc sách, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không đi oán trời trách đất, ghen ghét người khác thiên phú tuyệt hảo, càng sẽ không ai thanh thở dài, gửi hy vọng ở đời sau. Cuối cùng có lẽ hắn sẽ bị thiên phú vây khốn, nhưng là hắn sợ cầu không chỉ là kết quả, mà là quá trình. Hắn đọc sách sau đó thi thanh bắc, trọng yếu không phải thi không thi được, mà là đọc sách quá trình. Hắn tu chân là bởi vì hắn ưa thích, mà không phải nhất định phải đạt tới cảnh giới gì mới thỏa mãn. Mà Uyên Dương Tử nghe Mạc Xuyên lại là càng thêm than tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Người cảm giác ánh sáng chính là tự thân bao hàm linh, tiên thiên chi linh. Tiên thiên chi linh như là nam châm, sẽ hấp thu giữa thiên địa dù đãng linh lực, tiến tới hấp thu chuyển hóa, kia bị hấp thu chuyển hóa linh hoạt là hậu thiên chi linh. Trong đó, tiên thiên chi linh số lượng liên quan đến linh khí hấp thu chi lượng, tiên thiên chi linh càng nhiều, có khả năng hấp thu linh lực liền càng nhiều, cũng bởi vì hấp thu lượng khác biệt từ cao xuống thấp có thể điểm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm bốn phẩm cấp. Kia cực phẩm linh tính tự nhiên mà thành, đạt cửu cửu chi cửa số, chừng 8 thiên nhất trăm trở lên. Mà thượng phẩm linh tính đủ để qua 4.900, trung phẩm linh tính chí ít 900, chính là hạ phẩm linh tính, cũng chỉ cần ánh sáng trăm đạo mới khó khăn lắm xưng là hạ phẩm. Có thể trăm số phía dưới đều là kém phẩm, cơ hội cùng không có không khác. Chương 6. Đại xà chi đoán, nhận lấy bách thú tổ. Chương 06. Đại xà chi đoán, nhận lấy bách thú tổ. Thì ra là thế. Mạc Xuyên thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là gật gật đầu. Phản phất hắn nghe được cũng không phải là chính mình tư chất thấp kém, mà là hôm nay cơm tối ăn cái gì đồng dạng. Không có chút nào gợn sóng, cũng không nhục trí. Hắn không vì thành tiên, chỉ vì tu chân. Thiên tư tốt xấu lại như thế nào? Uyên Dương Tử nội tâm tuy có tiếc nuối, nhưng là cũng hiểu biết linh tính đê giai người vẫn như cũng là có một khả năng nhỏ nhoi tu được chân đạo, liền cũng không còn nói cái này linh tính sự tình. Nhìn Mạc Xuyên như thế không có chút rung động nào dáng vẻ, hắn chỉ cảm thấy càng thêm tiếc hận, nhưng cũng chỉ là nói, thôi, ngươi mà theo bần đạo trở về. Lại ngươi đã nguyện ý theo bần đạo đi ngũ đạo môn, ngay hôm đó lên, ngươi gọi bần đạo là sư thúc liền có thể, không cần lại xưng tiên trưởng. Lúc này, Uyên Dương Tử trên mặt đã thu hồi vẻ tiếc hận, nhìn xem Mạc Xuyên, khôi phục tiểu dung. Dạng này không lấy vật vui không lấy mình buồn hài tử, quả thực làm cho người ta ưa thích, càng xem càng lấy vui. Mạc Xuyên nghe vậy thì là hai tay ôm quyền nói, vâng, sư thúc. Uyên Dương Tử khẽ gật đầu, ta lại cùng ngươi nói đơn giản nói chuyện môn này bên trong tình huống. Mạc Xuyên rửa tai lắng nghe. Không bao lâu, đợi nói có chút lớn gây nên tình huống về sau, Uyên Dương Tử lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Mạc Xuyên nói, suýt nữa quên mất, ngươi hãy theo ta đi vị Tiêu Ngọc Kinh Tử đạo hữu bỏ mình chi địa xem xét. Lúc này chính vào giữa trưa, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Uyên Dương Tử cùng Mạc Xuyên đi vào ngoài phòng, phân biệt một cái phương vị. Sau đó Mạc Xuyên liền cảm giác bị một cái đại thủ kéo, lôi cuốn lấy hướng trong núi một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo, xung quanh cảnh tượng một trận mơ hồ. Đây cũng là tiên pháp. Mạc Xuyên cũng không thích hướng dạng này đi đường phương thức, cảm giác đầu có chút choáng, giống say xe đồng dạng. Nhưng là loại này ghé qua núi rừng phương pháp tốc độ cực nhanh, không đồng nhất một lát liền đã tới kia đại xà thi thể chỗ. Hai người tại phụ cận dừng lại, to lớn đại xà thi thể vẫn như cũ nằm tại nguyên chỗ, vết máu đô thành màu đen. Dài chừng 10 trượng đại xà, như thế quái vật khổng lồ dù chết, nhưng hắn dư uy vẫn còn, bởi vậy cũng không cái khác động vật dám tới gần đại xà thi thể. Uyên Dương Tử nhìn xem đại xà này thi thể, ánh mắt bên trong mang theo vẻ tiếc nuối, Ngọc Kinh Tử nhà, Ngọc Kinh Tử, quả thực đáng tiếc. Nghe vậy, Mạc Xuyên nhẹ giọng dò hỏi, "Sư thúc, Ngọc Kinh Tử là ý gì?" Uyên Dương Tử giải thích nói, "Nơi đây thế giới, phàm là có linh chi thú, tu hành hơi thành, đều sẽ có hắn tôn xưng. Ta chủ tu chính là trong môn năm đạo một trong Ngọc Kinh Tử chi đạo, nhưng bởi vì một cái chuyện, ta kia lão hỏa kế lại là qua đời." Nói đến đây, Uyên Dương Tử ánh mắt thâm thúy, giống như tại nhớ lại, "Ta cũng là một thân tu vi giảm lớn, khó mà tiến thêm, do đó đi ra ngoài tìm đường giải quyết. Gần đây trong môn tổ chức chọn linh đại điện, ta vốn nhờ này mà chạy về. Bởi vì ta đối loài rắn yêu thú có chút mẫn cảm, cho nên hôm nay đến hạnh đem nó gặp phải vị này đạo hữu, nhưng trong môn quy định, nguyên mang sơn mạch chi yêu không thể ra ngoài. Tông môn cũng là bởi vì này mới trấn thủ ở sơn mạch biên giới chỗ, để phòng có yêu ra ngoài làm loạn. Ta vốn không muốn chém giết vị này đạo hữu, liền hỏi lên có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi, trở về bên mang sơn mạch, nhưng nó không theo, lại cùng ta tranh chấp rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ đành đưa nó chém giết." Nói, Uyên Dương Tử không khỏi thở dài, dường như là đại xà mà không đáng. Nhìn Uyên Dương Tử vẫn như cũ có chút tiếc nuối, Mạc Xuyên mở lời an ủi, "Sư thúc, thiên hạ vạn vật tự nhiên sinh tử có đạo, ngày xưa chi nhân đến hôm nay chi quả, đây, thiên mệnh." Hắn không cảm thấy Uyên Dương Tử là mèo khóc con chuột. Có thể lưu thì lưu, nên giết thì giết. Tâm tính kiên định, cương nghị quả quyết, mới là tu đạo người nên có dáng vẻ. Chợt hắn lại dò hỏi, không biết rắn này thân thể nhưng còn có dùng. Này thân thể nếu có thể lợi dụng, cũng tốt hơn mặc kệ hư thối ở đây. Uyên Dương Tử khẽ nhả một hơi, khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt, gật đầu nói, ngũ đạo môn thật có này thuật. Tiếp lấy Uyên Dương Tử nâng lên hai tay, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trong đó hiện ra rất nhiều màu đỏ sợi tơ. Màu đỏ sợi tơ từ Uyên Dương Tử trong tay mở rộng ra, giao nhau quay quanh, cho đến đem cự xà toàn bộ cuốn lấy. Tiêu. Theo một tiếng này truyền ra, kia cự xà dài hơn 10 thước thi thể từ đầu tới đuôi, chậm rãi tiêu tán không thấy. Quả nhiên là tiên thuật. Mạc Xuyên hết sức cảm thấy hứng thú, sau đó nghĩ tới điều gì, chỉ hướng cách đó không xa sơn động, sư thúc, nơi đó chính là vị này Ngọc Kinh Tử đạo hữu xào huyệt, đệ tử may mắn phát hiện nơi đó, bên trong có mấy cái trứng, không biết nhưng có trợ sư thúc tu hành. Xào huyệt? Trứng? Nghe nói lời ấy, Uyên Dương Tử sửng sốt một cái, sau đó tiếc nuối vẻ tiếc hận càng nặng, thì ra là thế, Ngọc Kinh Tử đạo hữu từ Mênh Mang Sơn mạch bên trong chạy trốn nơi này chỗ, là vì sinh hạ đời sau. Kia xào huyệt hiện tại nơi nào, người dẫn ta đi nhìn xem. Đối với việc này Mạc Xuyên cũng không có đánh giá, trực tiếp phía trước bên cạnh dẫn đường, sư thúc đi theo ta. Sau đó, Uyên Dương Tử liền tại Mạc Xuyên dẫn đầu xuống tới đến sơn động. Mạc Xuyên cũng không lo lắng Uyên Dương Tử phát hiện hắn được Thiên Đế Phổ bực này công pháp, Thiên Đế Phổ khi tiến vào đầu góc hắn về sau, bên ngoài trong sơn động không lưu lại bất cứ thứ gì. Trong sơn động những cái kia mạch đá cũng đã ảm đạm vô quang, trở nên cùng bình thường mạch đá đồng dạng. Nhưng lúc này trong động cũng không phải là một mảnh đen như mực, mà là có nhàn nhạt thanh màu lam ánh sáng nhạt, giống như mặt nước gợn sóng tại nhảy nhót. Những này thanh màu lam ánh sáng nhạt là từ kia mấy cái trứng rắn bên trong phát ra, ngưng thần nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được trứng bên trong có tiểu xà thân ảnh. Quả nhiên, Uyên Dương Tử bước nhanh đi đến kia mấy cái trứng phía trước, dùng thủ trưởng nhẹ nhàng đụng vào trong đó một viên trứng, lòng bàn tay ánh sáng hiện hiện. Tựa hồ là dùng cái gì pháp quyết, kia trứng bên trong tiểu xà thân ảnh thế mà du động bắt đầu. Cũng không phải là trứng chết. Uyên Dương Tử trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, tốt tại Ngọc Kinh Tử đạo hữu còn có huyết mạch tồn tại, đem nó hảo hảo bồi dưỡng một phen, thành tựu sẽ không thấp, cũng coi như đền bù lỗi lầm của ta. Hắn từ tay áo trong miệng lấy ra một cái tổ ong bộ dáng vật, có bát lớn nhỏ, tổ miệng u quang trận trận, phẩm tướng bất phàm. Đem tổ miệng nhắm ngay mấy cái trứng rắn sau liền nhẹ giọng niệm chú, trứng rắn chuyển động mấy lần liền bị thu được cái kia tổ ong bên trong. Bất quá có một viên bị lưu lại. Uyên Dương Tử chỉ viên kia trứng, cười nói, "Mạc Xuyên, ngươi có thể tìm được nơi đây, nói rõ nơi đây cùng ngươi lưu duyên, còn có một trứng ta liền lưu tại ngươi ấp trứng nuôi, ngày khác có lẽ có giúp ngươi tu hành." Mạc Xuyên không mình hành lễ, đà tạ sư thúc. Uyên Dương Tử cười mà gật đầu, lập tức lại lấy ra một cái nhỏ một vòng tổ ong, đối Mạc Xuyên giải thích nói, "Đây là Bách thú tổ, tổ bên trong tự có một vùng không gian, có thể thu linh thú vào trong đó, bần đạo đem nó tặng của ngươi, xem như lễ gặp mặt." Nói, Uyên Dương Tử đem còn lại viên kia trứng thu nhập trong đó, đưa cho Mạc Xuyên. "Bách thú tổ, đây cũng là cùng loại với không gian giới chỉ đồng dạng bảo bối." Mạc Xuyên tiếp nhận Bách thú tổ, trong mắt lộ ra cảm tạ chi sắc, đa tạ sư thúc tặng cho. "Bất quá bởi vì ngươi còn vẫn chưa tu ra chính mình linh, trong ngắn hạn ngươi còn không cách nào mở ra, đợi ngươi dẫn linh nhập thể liền có thể sử dụng." Uyên Dương Tử lại cho Mạc Xuyên nói bổ sung. "Đệ tử minh bạch." Mạc Xuyên lại tạ. Uyên Dương Tử gật gật đầu, khẽ bước tròm dâu nói, "Như thế, chúng ta liền về Ngũ Đạo môn đi." Nói xong, hai người trở về một chuyến nhà gỗ nhỏ. Mạc Xuyên không có gì đồ vật muốn dẫn, liền tùy ý thu thập một cái bọc hành lý, tùy thời có thể xuất phát. Mà Uyên Dương Tử thì là xuất ra một thân sạch sẽ đạo bào thay đổi, lúc trước đạo bào đều đã tổn hại lại tràn đầy vết máu, tự nhiên không thể trực tiếp như thế mặc trở về. Thu thập xong xuôi, Mạc Xuyên liền đi theo Uyên Dương Tử xuất phát. Uyên Dương Tử là sẽ ngự không phi hành. Mạc Xuyên cùng Nguyên Dương Tử lúc này liền giẫm lên rất nhiều dây đỏ tổng thể pháp khí phi hành. Cái này dây đỏ giống như là năm đầu tiểu xà, tại hai người dưới chân đầu đôi liên kết, làm thành một vòng, kéo lên bọn hắn bay phóng lên trời, giống rắn đồng dạng tại vân trung uốn lượn bàn đi, tốc độ cực nhanh. Nhìn xem sơn xuyên đại địa tại dưới chân bay lượn, Mạc Xuyên không khỏi mong đợi. Hồi lâu, Nguyên Dương Tử đột nhiên có cảm giác, chỉ hướng cách đó không xa ngọn núi, cười cười, "Ngũ Đạo môn, đến." Chương 7. Ngũ Đạo tiên môn lồng lộng tiên sơn, núi non chập trùng, trung điệp vần quanh, lâm một cung tùng, kỳ vị sâu tú, hạt gãy ương lệ, vượn rít gào ú khe, linh khí mờ mịt. Mà tại kia chập trùng dãy núi bên trong, một tòa to lớn cửa ra vào treo ở trong núi. Màu vàng sập bảng hiệu bên trên, dùng lưu kim thư có ngũ đạo tiên môn vài cái chữ to, tại dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt, khí thế bằng bạc. Sơn môn về sau, từng tòa đình đài lầu các xây dựng lưng vào núi, tại trong mây mù ẩn hiện. Nhìn từ xa kia giữa rừng núi, có thanh tuyền thác nước rót chảy xuống, lưu thủy róc rách, hoa trên núi lầy lầm, lại hình như có từng tiếng chim hót từ đó truyền ra. Theo không ngừng tới gần, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ thông thấu cảm giác không linh dầu nhưng mà sinh, làm lòng người bỏ thần di. Chúng ta liền ở đây xuống dưới. Tới gần sơn môn, Nguyên Dương Tử chậm rãi thu hồi dây đỏ, mang theo Mạc Xuyên rơi xuống mặt đất. Đi tới gần, Mạc Xuyên mới phát hiện trước mắt lơ lửng sơn môn trên thế mà liên tiếp từng cây xiềng xích. Xiềng xích từ sơn môn cái bệ trên xuyên ra, không xuống đất mặt, mà lại mỗi cái xích sắt trên đều là có dán rất nhiều bờ vàng, cũng không biết có tác dụng gì. Mà lúc này sơn môn bên cạnh, ngoại trừ Nguyên Dương Tử cùng Mạc Xuyên, còn có hai cái người áo đen một trái một phải phân chạm tại sơn môn hai bên. Nhìn thấy Nguyên Dương Tử, hai cái người áo đen mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, sau đó đều là tiến lên hành lễ, đồng nói, gặp qua Tam trưởng lão. Ừm. Nguyên Dương Tử gật đầu đáp lại, cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Mạc Xuyên tiến vào bên trong. Hai người xuyên qua sơn môn, vượt qua thật dài thềm đá, đi tới một tòa hùng vĩ trước đại điện. Tại trước đại điện quảng trường dừng lại bước chân, Nguyên Dương Tử quay người nói với Mạc Xuyên, "Mạc Xuyên, ngươi trước tạm ở chỗ này chờ đợi, ta trở lại trong môn cần đi trước gặp mặt trưởng môn, đợi trở về tái dẫn ngươi nhập môn." Mạc Xuyên không mình hành lễ, "Vâng, sư thúc." Nguyên Dương Tử chợt thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía cung điện kia chỗ cao bay đi. Đợi đến Nguyên Dương Tử rời đi, Mạc Xuyên không khỏi đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Trước điện là một chỗ quảng trường nhỏ, trong sân rộng trống rỗng lơ lửng một đen một trắng hai cái đan đỉnh, ước chừng một người cao, trên đó hơi khói bồng bềnh. Tại kia đen trắng đan đỉnh trung quanh trên mặt đất, có khắc rất nhiều động vật thạch điêu. Tuy là thạch điêu, nhưng nhìn sinh động như thật, giống như lúc. Thạch điêu chỗ khắc động vật hình thái khác nhau, có ngây thơ chân thành, có dương nhanh múa đuốt, có đi bộ nhàn nhã, đều có thần vận. Trong đó cách hai cái đan đỉnh gần nhất vị trí, có năm cái hơi lớn một chút thạch điêu. Kia năm cái thạch điêu ngoại hình cùng mặt phong, rắn, thạch sùng, châu cùng sư tử có chút tương tự, lại hơi có khác biệt. Thí dụ như kia quay quanh thổ tín rắn điêu, giống như kia chết đi đại xà, không quá mức đỉnh đã lâu có hủy tri giác. Cái khác động vật thạch điêu so sánh với cái này năm người, trực tiếp nhỏ rất nhiều, nhưng số lượng phong phú, không dưới trăm cái. Theo trước đây Nguyên Dương Tử nói, ngũ đạo môn chủ tu linh thú chi đạo, đạo hữu trăm số nhiều, nhưng trong môn phái trăm đạo bên trong, cũng chỉ có năm loại linh thú chi đạo mới là ngũ đạo môn căn bản chỗ. Đều là bởi vì này năm đạo có thể thông hướng cảnh giới cao hơn, còn lại bất quá tầm thường mà thôi. Hắn suy đoán không tệ, trước mặt cái này năm loại thạch điêu, điêu hẳn là ngũ đạo môn bên trong chủ tu năm loại linh thú. Kia bay múa xoay quanh mặt phòng, tôn xương chính là kim dược dùng. Quay quanh thổ tín rắn, tôn xương là ngọc kính tử. Gãy đuôi bò thạch sùng, tôn xương tên thủ cung. Ngôi nằm ngủ gật sư tử, tôn xương xác nhận toàn nghề. Thư khí vẫy đuôi châu, tôn xương chính là ô kiển. Thạch điêu thần vận tự nhiên, trong thoáng chốc Mạc Xuyên tựa như nhìn thấy những cái kia thạch điêu sống lại, tại quảng trường này ở giữa chập trùng nhảy nhót, chơi đùa đùa giỡn. Đang lúc Mạc Xuyên nhìn nhập thần lúc, chợt nghe sau lưng một thanh âm truyền đến. Mạc Xuyên, có thể nhìn ra chút gì? Mình lại nhìn lại, người tới chính là nở nụ cười Nguyên Dương Tử. Mạc Xuyên hành lễ nói, sư thúc, đệ tử nhìn trận kia bên trong linh thú thạch điêu sinh động truyền thần, giống như lúc quan chi tâm thần không minh, hình như có một loại thông linh cảm giác. Nguyên Dương Tử bước dâu gật đầu, đi đến Mạc Xuyên bên người, chỉ hướng trong sân những cái kia động vật thạch điêu, giải thích bắt đầu, phàm là nhập bản môn người, đều lấy linh thú là tu hành chi đạo. Mà nơi đây những này thạch điêu, trong đó liền có khắc bản môn linh thú con đường tu luyện, chính là vật chuyển thừa, nội ẩn có linh, ngươi có không đồng dạng cảm giác cũng bình thường. Trung tâm năm tòa, chính là ta lúc trước cùng như lời ngươi nói trong môn năm loại chủ yếu linh thú chi đạo thạch điêu, ngoại vi những cái kia chính là còn lại các linh thú chi đạo thạch điêu. Mạc Xuyên nghe vậy dò hỏi, xin hỏi sư thúc, đệ tử nhập môn, linh thú chi đạo là lựa chọn như thế nào? Trong môn trong đạo, đều nhìn đệ tử trong lòng mong muốn, tự hành lựa chọn, trong môn sẽ không quá nhiều can thiệp. Nguyên Dương Tử trả lời như vậy, chợt lại nhìn xem Mạc Xuyên nói ra, nhưng đệ tử mới nhập môn đều muốn nhập môn khảo thí, chỉ có thông qua người kiểm tra mới có thể lưu lại, có được lựa chọn linh thú cơ hội. Mạc Xuyên trong lòng sáng tỏ. Quả nhiên, hết thảy đều vẫn là muốn lấy thiên tư làm chuẩn, thiên tư thật tốt mới có thể lưu lại, có lựa chọn cơ hội. Nhưng đối với cái này hắn cũng rất thản nhiên, nhập ra tùy tục, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Nhìn xem Mạc Xuyên như có điều suy nghĩ bộ dáng, Nguyên Dương Tử tiếp lấy nói ra, trước đây ta chỉ là giúp ngươi đơn giản khảo thí, không thế nào chuẩn xác. Đúng lúc gặp hôm nay trong môn chọn linh đại điện, một chút đệ tử mới đều tại khảo thí, ngươi mà theo ta tiến đến, một lần nữa khảo thí một phen. Mạc Xuyên trong lòng hơi động, hành lễ đáp ứng, vâng, sư thúc. Nguyên Dương Tử hai tay thả lỏng phía sau, giấu tại trong tay áo, quay người ly khai quảng trường, hướng về một phương hướng khác đi đến, Mạc Xuyên thì là theo sát ở sau lưng hắn. Dọc theo một cái khác thêm đá, Mạc Xuyên bọn hắn ly khai đại điện chỗ ngọn núi, theo dần dần rời xa đại điện, người nhìn thấy cũng nhiều bắt đầu, những người kia tại nhìn thấy Nguyên Dương Tử lúc, mỗi một cái đều là rất tôn kính hành lễ. Uyên Dương Tử cũng sẽ gật đầu đáp lại. Mà trước khi đến Thanh Trúc Phong quá trình bên trong, Uyên Dương Tử cũng hướng Mạc Xuyên giới thiệu cái này ngũ đạo môn hoàn cảnh. Ngũ đạo môn ngoại môn, tổng cộng có 3 phong 2 cốc ngũ đường một mạch. Bọn hắn vừa mới rời đi ngọn núi, chính là 3 phong một trong trung phong, chính là ngoại môn hạch tâm, bình thường ngoại trừ trưởng lão cùng một chút hạch tâm đệ tử bên ngoài, ít có người đến. Về phần hiện tại muốn đi Thanh Trúc Phong, cũng là 3 phong một trong, nơi đó là đệ tử ở lại cùng học tập khu. Đương nhiên, đệ tử mới nhập môn khảo thí cũng là thiết lập tại nơi đó. Một đi ngang qua đến, Mạc Xuyên phát hiện một cái không tầm thường điểm. Cái này ngũ đạo môn đệ tử, mặc dù đều là đồng dạng trang phục kiểu dáng, nhưng là trên người bọn họ đạo bào nhưng lại có tử, thanh, sáng các loại mấy loại nhan sắc, vẫn rất đa dạng. Không lâu, Mạc Xuyên hai người đã đến ở vào Thanh Trúc Phong sân kiểm tra điểm. Chỉ gặp phía trước trên quảng trường, rộn rộn ràng ràng, chừng hơn 100 người tụ tập ở đây. Kia trong đó, một bộ phận lớn là đến khảo nghiệm người mới, số ít là trong môn phái đệ tử. Nhìn xem kia ô ương ương đám người, Uyên Dương Tử quay đầu hỏi, "Mạc Xuyên, ngươi trong lòng nhưng có nghĩ kỹ, sau khi nhập môn muốn tu gì nói? Nếu là ngươi không biết do nên làm thế nào lựa chọn, theo ta chỗ nhìn, lấy ngươi chi linh, mượn chi hôn qua cơ duyên, như chọn Ngọc Kinh Tử chi đạo tu đi, lại thêm kia Ngọc Kinh Tử về sau, cố gắng có trợ giúp ngươi." Mạc Xuyên thế nhưng là có một viên đại xà chi đoán, kia đại xà nhìn tu vi không cạn, sau hậu đại cũng sẽ không đơn giản. Mà lại ngày sau ngươi như tu hành gặp được vấn đề, vân đạo cũng có thể chỉ điểm một hai. Uyên Dương Tử tiếp tục nói, "Đa tạ sư thúc phí tâm." Mạc Xuyên ôm quyền hành lễ, "Ngọc Kinh Tử chi đạo tu đi, tuy là thượng thừa, nhưng cùng đệ tử cũng không phù hợp, đệ tử trong lòng đã có lựa chọn. Khi lấy được Thiên Đế phổ lại nắm giữ ngũ cầm hí tình huống dưới, Mạc Xuyên là sẽ không đi tuyển kia Ngọc Kinh Tử chi đạo. Dù sao Thiên Đế phổ tựa hồ phẩm cấp không thấp, quyền thứ nhất chính là linh lục tiên, có hoàn chỉnh công pháp tu hành. Hắn đến ngũ đạo môn, chính yếu nhất hay là bởi vì Thiên Đế phổ không có dẫn khí nhập thể phương pháp, hắn cần từ ngũ đạo môn công pháp cơ bản bên trong tham khảo học tập, còn có học tập tu chân thưởng thức. Dù sao hắn có cao đẳng toán học không giả, nhưng là tóm lại vẫn là phải biết một chút ngữ văn ngoại ngữ sử địa chính qua đời sinh loại hình cơ sở thưởng thức a. Đồng thời còn có một cái nguyên nhân, ngũ cầm hí. Ở kiếp trước không linh thế giới lúc ngũ cầm hí chỉ có thể cường thân kiện thể, nhưng là tại Mạc Xuyên 2 năm này trong luyện tập lại phát giác, ngũ cầm hí diệu dụng có lẽ xa không chỉ tại đây. Ngũ cầm hí thứ nhất, liền có lộc hí. Hai người phù hợp với nhau, hắn kết quả không cần nói cũng biết. Lựa chọn linh lộc chi đạo, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Mạc Xuyên. Chí ít trước mắt hắn là như thế quyết định, về phần về sau, trong môn tổng không có quy định không thể kiêm chức kiêm tu a. Chương 8, linh tính cùng tâm tính khảo thí. Chương 08, linh tính cùng tâm tính khảo thí. Nếu như thế, Uyên Dương Tử bớt râu gật đầu, vậy liền đi trước kiểm tra đi, chọn linh sự tỉnh đợi lát nữa lại nói. Mạc Xuyên gật đầu nói phải, đi theo Uyên Dương Tử xuyên qua đám người, đi hướng phía trước. Mà hắn ánh mắt thì là tập trung tại phía trên, nơi đó có một khối trôi nổi tại giữa không trung hình tròn bảo kính. Mặc dù nói là tấm gương, nhưng nhìn kỹ đến nhưng cũng không có thực thể, phản phất hình chiếu đồng dạng. Mà tại tấm gương phía dưới, đang có người lần lượt xếp hàng khảo thí. Bên cạnh một áo bào xám đạo nhân chính tuyên đọc kết quả khảo nghiệm, ngươi linh chính là hạ phẩm, tâm tính trung phẩm, không cách nào lựa chọn trong môn chủ tu chi năm đạo, mời khác làm hắn tuyển. Bị khảo nghiệm đệ tử ôm quyền đáp lại, đệ tử muốn tuyển sơn quân chi đạo, không biết có thể. Có thể. Áo bào xám đạo nhân gật đầu, tại trong tay thư quyển đi lại, chọn sơn quân chi đạo. Sơn quân chính là đối đắc đạo hổ loại tôn sưng. Đợi đến Uyên Dương Tử cùng Mạc Xuyên đi đến nhất phía trước, Mạc Xuyên liền có thể nhìn thấy ở mảnh này bảo kính phía dưới, cao khoảng 1 trượng đài, thượng tọa 3 người, 2 nam 1 nữ. Theo bọn hắn đi vào trước sân khấu, tiếng nói chuyện cũng ngừng lại, mọi người đều đối Uyên Dương Tử cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Trên đài 3 người nhìn thấy Uyên Dương Tử, nhao nhao đứng dậy, đi vào dưới đài. Ở giữa nhất ngân phát trung niên nam tử, một mặt kích động đi vào Uyên Dương Tử trước mặt, "Uyên Dương Tử sư minh, ngươi có thể tính trở về, sư minh nhiều ngày không chưa về, sư đệ trong lòng rất là mong nhớ a." Uyên Dương Tử tùy theo Hàn Nguyên vài câu, đi ra ngoài nhiều ngày, thu hoạch tương đối khá, hôm nay là tham gia cái này chọn linh đại điện, do đó chạy về. Từ đối thoại của bọn họ bên trong, Mạc Xuyên cũng biết đến kia tóc bạc trung niên nam tử là ngũ đạo môn tứ trưởng lão, phụ trách đối ngoại môn đệ tử tiến hành quản lý, bên cạnh một nam một nữ thì là trong môn chấp sự. Uyên Dương Tử chào hỏi Mạc Xuyên tiến lên, vì đó giật tiến, "Mạc Xuyên, mau tới gặp qua ngươi Ngọc Hiền sư thúc." Mạc Xuyên thở dài hành lễ, "Đệ tử Mạc Xuyên, bái kiến Ngọc Hiền sư thúc." Ngọc Hiền chân nhân vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Mạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu nói, "Không cần đa lễ." Uyên Dương Tử sư mình đã có 100 năm chưa thu đồ đệ, mấy chục năm chưa mang một người nhập môn. Bây giờ, mang về Mạc Xuyên sư điệt, chắc hẳn có chỗ bất phàm. Ngọc Hiền chân nhân lời này vừa ra, bên cạnh hắn nam nữ chấp sự đều là đối Mạc Xuyên quăng tới kỳ dị ánh mắt. Xung quanh đám người, nghe nói lời ấy, lập tức nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đám người thì thầm tuy nhỏ, nhưng Mạc Xuyên còn có thể nghe được một chút. Nhìn hắn hình dạng thường thường không có gì lạ, quần áo phổ thông, chính là kia là người sơn dã, có thể nào bị trưởng lão mang về? Chẳng lẽ lại là kia thượng phẩm linh tính, thiên tư cực giai người? Như thật có như vậy thiên phú, người này sợ không phải có thể trực tiếp tấn thăng nội môn. Ta xem cái này Mạc Xuyên, vô cùng có khả năng là trưởng lão chi cháu ruột. Muốn ta nói chi, cũng có khả năng chỉ là tùy tùng thôi. Tốt xấu ngôn luận đều có, bất quá Mạc Xuyên không để ý đến những lời này, yên lặng đợi tại Uyên Dương Tử bên cạnh. Uyên Dương Tử Hàn Huyên bên trong cũng tại chú ý Mạc Xuyên, gặp Mạc Xuyên đối chung quanh ồn ào nghị luận thản nhiên chỗ chi, trên mặt yêu thích vẻ vui mừng càng tăng lên. Hắn đối Mạc Xuyên bàn giao nói, "Mạc Xuyên, ngươi lại đi chắc linh, ta cùng ngươi sư thúc liền trên đài quan chi." Mạc Xuyên trả lời, "Vâng, sư thúc." Tiếp lấy Huyền Dương Tử liền cùng Ngọc Hiền chân nhân cùng nhau đến trên đài cao ngồi xuống, mà Mạc Xuyên thì là được an bài đi theo đám người cùng nhau chắc linh. Ngay tại Mạc Xuyên chuẩn bị xếp tới đội ngũ cuối cùng, cùng những người khác cùng nhau chắc linh thời điểm, sau một khắc, lập tức có người trực tiếp lôi kéo Mạc Xuyên đứng ở đội ngũ gần phía trước vị trí. Giữ chặt Mạc Xuyên người thanh niên kia rất là nhiệt tình, "Sư huynh, nhanh, đến ta phía trước." Mạc Xuyên vốn định giải thích một phen, nhưng nhìn người chung quanh mỗi một cái đều là trên mặt tiêu dung, một bộ hiền lành bộ dáng, trong lòng của hắn lập tức minh bạch cái gì. Tiếp lấy liền thản nhiên tiếp nhận người này mời, khách khí hành lễ nói, "Đa tạ." Người này vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ Mạc Xuyên bả vai, "Sư huynh nói gì vậy? Về sau nhập môn chính là đồng môn sư huynh đệ, tu hành không dễ, còn phải nhiều dựa vào sư huynh chỉ điểm." Mạc Xuyên cười mà không nói. Ngay sau đó người chung quanh đều xuống tới, lao nhào, lại là khách sáo, lại là tốt như thế, đều muốn cùng Mạc Xuyên rút ngắn quan hệ. Một chút cô gái trẻ tuổi cũng là cùng Mạc Xuyên gật đầu ra hiệu. Đối với người khác cái này ý đồ rõ ràng mới tốt ý tiếp cận, Mạc Xuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể lễ phép mỉm cười đáp lại. Nhìn xem phía trước còn tại chắc linh mấy người, hắn phát hiện ngoại trừ cái này linh tính khảo thí, tựa hồ còn có những khảo nghiệm khác hạng mục. Nên chính là Huyền Dương Tử nói qua, đo xong linh tính đo tâm tính. Linh tính cùng tâm tính, ngũ đạo tiên môn coi trọng nhất thiên phú. Mà những cái kia chắc linh đệ tử, tại tấm gương kia bên trong hiện hiện ra ánh sáng, ít nhất đều có trên trăm đạo, thậm chí còn có mấy cái ánh sáng hợp thành như đầm đồng dạng lượng lớn. So sánh phía trước những người kia kết quả khảo nghiệm, Mạc Xuyên xem như rõ ràng cảm nhận được chính mình linh tính có bao nhiêu kém, chí ít trước mắt không thấy được một cái so với mình thấp, kém cỏi nhất đều là mấy chục đạo. Nhìn xem bên cạnh mồm năm miệng 10 đám người, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, như những người này biết rõ hắn linh tính phẩm cấp về sau, lại sẽ là cái gì sắc mặt. Có người rất dễ dàng thông qua được khảo thí, cũng không ít người chưa thông qua. Nhưng mà, thông qua đệ tử bên trong đại đa số lựa chọn linh thú, đa số bình thường linh thú, hắn hữu lựa chọn kia năm chủ linh thú. Cũng không phải là không chọn kia năm chủ linh thú, mà là còn có điều kiện chưa thể thỏa mãn. Nhiều lựa chọn sơn vân, tử lộ, tiên cầm cùng nguyệt đức, tức là hổ gấu hạc thỏ loại này. Ít có lựa chọn nhà phượng, nhà phù, bạch hồng hạc hòa gia trệ, tức là gà vịt ngỗng heo loại này. Linh lộc cũng chính là giáp tiên một đạo càng là không người đi chọn. Đợi không bao lâu, rốt cục đến phiên Mạc Xuyên. Kia áo bào xám đạo nhân thay đổi nghiêm túc, thậm chí còn chi kỷ đối Mạc Xuyên giới thiệu Trác Linh, tiểu sư đệ chớ hoảng sợ, Trác Linh thời điểm, ngươi chỉ cần tay cầm thiết hạch, tĩnh tâm chỉ khí. Áo bào xám đạo nhân rất là kiên nhẫn giảng giải, sợ Mạc Xuyên nghe không hiểu đồng dạng. Đơn giản mà nói, Mạc Xuyên chỉ cần tay nắm lấy thiết hạch, cũng tiến hành quan tưởng, thiết hạch liền sẽ dẫn đạo hắn nhập định, cùng loại với trước đó Huyền Dương Tử dẫn đạo hắn đồng dạng. Về sau phía trên tấm gương, liền có thể cho thấy hắn linh tính tới. Đa tạ sư huynh. Mạc Xuyên gật đầu đáp lại, tay cầm thiết thạch, nhắm mắt quan tưởng. Tại ngũ đạo môn bên trong, Trác Linh có hai, một Trác linh tính, nhị Trác tâm tính, lại đều có phẩm cấp. Liên quan tới linh tính phẩm cấp, lúc trước Huyền Dương Tử đã cùng Mạc Xuyên nói qua. Về phần cái này tâm tính khảo thí, cũng điểm phẩm cấp, chỉ là biểu hiện hình thức có chỗ khác biệt. Đo tâm tính, đệ tử cần tiếp nhận 4 tầng khảo nghiệm. Có thể qua tầng thứ nhất thủy hỏa, là hạ phẩm, có thể qua tầng thứ 2 phong lôi, là trung phẩm, có thể qua tầng thứ 3 sơn trạch, là thượng phẩm, có thể qua tầng thứ 4 thiên địa, đây là cực phẩm. Linh tính tự nhiên, tu hóa hữu hình. Ngàn vạn người không được một, đây là thiên chi tiêu tử. Thuần khiết không nhiễm, không tà thiên thành, trăm ngàn năm chưa hiện, đây là xích tử chi tâm. Về phần hướng đạo người, tâm tính kiên định, siêu thoát thiên địa, chỉ tồn tại ở lý luận, trong truyền thuyết. Huyền Dương Tử chính là hoài nghi, Mạc Xuyên chính là hướng đạo người. Bất quá hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi. Này ba đều là siêu phàm phẩm cấp, hiếm thấy trên đời, thiết thạch cũng không có khả năng đo được đi ra. Nhưng là bất kể như thế nào, Huyền Dương Tử cũng xác định, Mạc Xuyên tâm tính sẽ không thấp. Chỉ bất quá bởi vì tâm tính không bằng linh tính như vậy có thể trực tiếp thể hiện cá nhân thực lực, cho nên rất nhiều môn phái là càng coi trọng hơn linh tính khảo thí. Cũng bởi vậy gọi chung là Trác Linh. Trên đài cao, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Huyền Dương Tử, lại nghĩ tới trước đây bị đám người vờn quanh Mạc Xuyên, Ngọc Hiền chân nhân khẽ cười nói, nghĩ năm đó Huyền Dương Tử sư huynh, thiên tư chắc tuyệt, so với trưởng môn sư huynh đều không thua bao nhiêu. Sư huynh lần này trở về mang theo người, đến tột cùng có gì chỗ bất phàm, mới có thể bảo sư huynh pháp nhãn. Không biết cái này Mạc Xuyên linh, đến cùng là bậc nào linh tính. Linh tính? Huyền Dương Tử mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bất quá thoáng qua ở giữa lại vớt dâu mỉm cười, sư đệ, lại quan chi là được. Nghe Huyền Dương Tử đáp có chút mơ hồ suy đoán, còn có kia chợt lóe lên tiếng lưới, khiến Ngọc Hiền chân nhân trong mắt vẻ tò mò càng sâu. Nhưng vào lúc này, Mạc Xuyên kết quả khảo nghiệm đã ra tới. Nhưng mà, viên kia hình trong gương hiện hiện ra hình tượng, lại là để Ngọc Hiền chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí hoài nghi Tiết Thạch Trác Linh có phải hay không xuất hiện trục trặc. Sư minh, cái này. Ngọc Hiền chân nhân nhìn về phía bên người Huyền Dương Tử, tựa hồ đang chờ Huyền Dương Tử cho hắn một hợp lý giải thích. Đây là có chuyện gì? Làm sao mới chỉ là năm đạo quang hoa? Nếu là đem Trác Linh so sánh đo trí thông minh, vậy cái này ánh sáng lượng chính là cao bao nhiêu trí thông minh chỉ số. Mạc Xuyên kiểm tra kết quả, liền cùng kiểm tra ra tiên thiên trí lực không đủ đồng dạng. Nếu như nói người bình thường trí thông minh đều là 100, Mạc Xuyên có chừng 0.5. Đương nhiên, linh so trí thông minh phức tạp rất nhiều. Lại nhìn tâm tính như thế nào? Huyền Dương Tử vẫn như cũ bị cần, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có chút tiếc hận. Hắn mặc dù đo ra Mạc Xuyên linh tính rất kém cỏi, nhưng vẫn có một tia mong đợi, có thể cái này kết quả sau cùng vẫn là khó sửa đổi chủ định. Gặp Huyền Dương Tử như thế, Ngọc Hiền chân nhân cũng không hỏi nhiều, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến trở lấy cái gọi là tâm tính khảo thí. Huyền Dương Tử mặc dù lúc trước có thể cảm giác ra Mạc Xuyên tâm tính bất phàm, nhưng là tại chân thực kiểm chắc trước mặt vẫn còn có chút nội tâm bồn chồn. đồng thời trong lòng của hắn cũng muốn tốt, nếu là Mạc Xuyên tâm tính không bằng hắn đoán trước như vậy xuất sắc, cũng muốn hết sức đem nó lưu tại trong môn. Không chỉ là bởi vì Mạc Xuyên đem nó cõng về nhà cứu chữa Tri Ân, cũng bởi vì hắn quả thực ưa thích Mạc Xuyên hài tử như vậy. Thực sự không được, đến lúc đó ta liền đi cầu một cầu trưởng môn sư huynh đi. Nhìn xem trên đài không có chút rung động nào Mạc Xuyên, Uyên Dương tử nội tâm thở dài. Chương 9, siêu phẩm, kinh khủng tâm tính. Chương 09, siêu phẩm, kinh khủng tâm tính. Trong lúc nhất thời, Mạc Xuyên sau lưng đám người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vốn cho là Mạc Xuyên linh tính chí ít vì bên trong thượng phẩm, nhưng mà Mạc Xuyên chân thực linh tính lại là hạ phẩm cũng không bằng. Bực này tư chất, thực sự quá kém, so với người bình thường cũng không bằng, thế mà còn là trưởng lão mang về người. Muốn ta là trưởng lão mang về, ta cũng có thể nhẹ nhõm nhập môn. Có tiếng người khí chua chua. Cha ta còn nói ta thiên tư không được, không vào được tiên môn, đây không phải là còn có so ta kém. Có khác một người không khỏi mặt lộ vẻ thiếu dung, xem ra ta cũng không kém, có 30 đạo đây. Bực này linh tính, thật có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Người này là đầu gỗ sao? Ta cảm giác nhà đũa đều so với hắn có linh tính. Lẽ ta lẻ kẻ lời nói, truyền vào Mạc Xuyên trong tai, nhưng lại không thể nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn. Lúc này, phụ trách chắc linh áo bảo xám đạo nhân không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa, mà là nói tiếp, sau này đo tâm tính, tiếp tục quan tưởng liền có thể. Được. Mạc Xuyên nhẹ gật đầu. Lập tức treo ở giữa không trung tấm gương, hiện ra nội dung, bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc trước tiên năm đạo quang hoa, tại tiết thạch kỳ diệu dẫn đạo dưới, dần dần dung hợp thành một đoàn nhỏ. Bạch. Kia quang đoàn trong nháy mắt đốt lên, tạo ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Đồng thời kia phụ trách khảo nghiệm áo bào xám đạo nhân ở bên giải thích, tâm tính điểm 4 tầng, mỗi tầng đều phân âm dương, đảm nhiệm hiện thứ nhất, lấy hiện phẩm cấp, tâm thần thủ nhất, không cần để ý tới trong đó biến hóa. Nếu là bất lực tiếp nhận, rời khỏi quan tưởng là đủ. Phân âm dương, đảm nhiệm hiện thứ nhất a. Nghe đến mấy câu này, Mạc Xuyên lần nữa tập trung tinh thần. Theo Mạc Xuyên tập trung tinh thần, trong kính cảnh tượng lại biến. Kia đoàn ngọn lửa nhỏ bắt đầu mãnh liệt tiêu đốt, biến thành lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt đem Mạc Xuyên thôn phệ. Mà tại Mạc Xuyên trong nhận thức, một cỗ khó mà chịu được cảm giác nóng rực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn ngũ tạng lục phủ vô cùng thống khổ, phảng phất muốn bị nhen lửa. Cái này mặc dù chỉ là quan tưởng chắc linh, nhưng hết thảy đều giống như thật đồng dạng. Hỏa chi sáng rực. Mạc Xuyên cảm thấy loại cảm giác này rất mới lạ, tinh tâm trải nghiệm loại này từ trong tới ngoài đốt cháy cảm giác, mà lại theo hắn ổn định lại tâm thần, cảm thụ được thân thể biến hóa, kia cỗ khó mà chịu được cảm giác nóng rực dần dần rút đi, ngược lại cảm nhận được một tia ấm áp. Lúc này, hắn nghe được áo bào xám đạo nhân thanh âm, tầng thứ nhất, qua tầng thứ nhất, liền chứng minh người này có hạ phẩm tâm tính. Mà tại cái này về sau, Mạc Xuyên liền nghe được hô hô thanh âm. Chu vi, cuồn phong nổi lên. Một cái to lớn vòi rồng chạm mặt tới, đem Mạc Xuyên cuốn vào trong đó. Đặt mình vào trong đó, hắn lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Kia sức gió cường lực, phong nhận như đao, từng đao cắt chém ở trên người hắn, như là vạn trượng lâm chỉ. Cuồn phong tùy ý, từng sợi như đao. Mà trong này, Mạc Xuyên mặt không đổi sắc, một trái tim linh an an ổn ổn, chỉ nói việc này chính là bình thường. Qua hồi lâu, cuồn phong chưa tán, mà những nơi đi qua lại giống như cùng gió nhẹ đỡ gò má. Không hề nghi ngờ, tầng thứ hai phong lôi, qua. Trung phẩm tâm tính, cũng không lại. Xác thực, hôm nay tổng cộng cứ như vậy mười mấy người có trung phẩm tâm tính, nhà ta công tử cũng là một trong số đó. Bất quá thượng phẩm tâm tính là tuyệt không có khả năng đi qua. Ồ, chẳng lẽ huynh đài cũng hiểu biết thượng phẩm tâm tính chi nạn? Đúng thế, nghĩ năm đó ta chính là bởi vì tâm tính quá kém mà bị soát xuống tới, thật sự là chuyện cũ chớ có nhắc lại à. Thăng thêm phiền muộn. Giờ phút này dưới đài ngắm nhìn đám người, đối mặt thông qua được trung phẩm tâm tính khảo nghiệm Mạc Xuyên ngược lại là không có quá mức chấn kinh, chỉ là ồn ào thảo luận. Dù sao tầng thứ hai, mỗi lần chọn linh đại điện đều có người có thể thông qua, trung phẩm tâm tính mặc dù không nhiều, nhưng là tuyệt không thưa thớt. Nếu có thể có thượng phẩm tâm tính kia mới gọi lợi hại. Mà trên này, Ngọc Hiền chân nhân cũng lơ đễnh, tâm tính dễ đến tầng thứ hai phong lôi, cái này rất bình thường, hắn cũng là như thế. Giờ phút này, khảo nghiệm trong gương xuất hiện từng toàn núi cao. Đây là tầng thứ ba, sơn trạch. Mà lúc này Mạc Xuyên còn chưa kịp phản ứng lúc, một tòa cao vạn trượng đại sơn đã đặt trước mắt hắn. Hệ vợ dẹt so sánh cùng nhau đều kém hơn một chút. Nhìn quanh chu vi, phát hiện dạng này núi cao không chỉ một tòa. Hắn bị vài chục tòa vạn trượng núi cao vây quanh trong đó, ngay sau đó những cái kia núi cao nhao nhao sụp đổ, núi đá rơi xuống ở giữa, trực tiếp đem hắn vùi lấp. Một cú đau đớn kịch liệt, thân thể của hắn tựa hồ bị nghiền nát, sau đó càng là đã mất đi tri giác. Loại này đau đớn vượt qua trước hai người chi hỏa, nhưng mà như chỉ là như thế cũng không sao. Nặng nề, hắc ám, ngạt thở, chỉ còn ý thức tại trong bóng tối du đãng, cảm giác không thấy thời gian, không gian, chỉ còn một mảnh cô tịch. Cùng phía trước hai tầng khảo nghiệm so sánh, cái này không chỉ khảo nghiệm nhục thể tiếp nhận thống khổ, còn cố ý linh trên cảm giác. Nhưng mà đối mặt loại cảm giác này, Mạc Xuyên lại là đầy mắt hiếu kỳ. Hầu ca năm đó cũng như vậy sao? Hắn suy tư, sau đó phủ định. Hầu ca tuy bị trấn áp 500 năm, nhưng tối thiểu nhất có cái đầu lộ ở bên ngoài. Mà bây giờ, Mạc Xuyên trước mắt lại là một mảnh hắc ám, tâm linh cũng là thừa nhận giống như núi áp bách. Hồi lâu, hết thể biến mất, thân thể cảm giác cũng quay về rồi. Dưới đài mọi người thấy mặt kính chậm rãi biến mất mà Mạc Xuyên còn chưa rời khỏi quan tưởng, thế là tiếng thảo luận dần dần nhỏ xuống, lại dần dần im lặng. Tầng thứ 3 sơn trạch khảo nghiệm, không chỉ là nhục thể tra tấn, cũng là đối tâm thần tàn phá. Ý chí lực không kiên định người, căn bản là không có cách thông qua. Mà lúc này nhìn trên này, Ngọc Hiền chân nhân túi đầu nhìn về phía kính hạ hai con ngươi khép hở, sắc mặt bình tĩnh như nước Mạc Xuyên, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy tâm tính, đã siêu việt người bình thường rất nhiều. Hắn biết mình vị sư huynh này yêu thích nhất là tâm tính cực danh người, cũng khó trách có thể bị hắn nhìn chúng mang về. Nhưng so với Ngọc Hiền chân nhân bình tĩnh, Uyên Dương Tử lại là tay phải nắm chặt chỗ ngồi lan can, thân thể đều không tự giác hướng phía trước nghiêng một chút. Mà dưới khán đài đám người, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm cái kia còn tại quan tưởng Mạc Xuyên chờ đợi cửa ải tiếp theo cảnh tượng xuất hiện. Mau nhìn, có người kinh hô. Đám người dương mắt, đem ánh mắt từ trên thân Mạc Xuyên chuyển hướng trong kính. Chỉ gặp Mạc Xuyên chung quanh bắt đầu biến hóa, một mảnh mênh mông bát ngát đại địa xuất hiện tại trong kính. Tại trên đó, rộng lớn cao thiên hiện, nhật nguyệt tinh thần tô điểm trong đó. Trên là trời, hạ là địa, thiên địa cùng tồn tại. Mạc Xuyên thông qua được sơn trạch khảo nghiệm, sau đó trở lại tầng thứ tư thiên địa khảo nghiệm bên trong. Thế là lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Thượng phẩm, là thượng phẩm tâm tính. Nói vậy, là thấp nhất thượng phẩm tâm tính. Không thể nào, thượng phẩm tâm tính đã bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Đều nói, không nhất định chỉ là thượng phẩm. Vạn nhất thông qua được thiên địa tâm tính khảo nghiệm đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Huynh này, nếu là hắn thông qua được, ta trước mặt mọi người dựng ngược đi ăn kia bẩn thỉu chi vật, cũng là không cần. Mà Mạc Xuyên tự nhiên không biết rõ ngoại giới động tĩnh. Hắn lúc này, thân cư giữa thiên địa, cảm thụ thiên chi cao viễn, địa chi vô ngần, trong lòng tỏa ra nhỏ bé cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên trời, tinh thần biến đổi, nhật nguyệt giao thế, tựa hồ trải qua trăm ngàn năm chi tuế nguyệt. Túi đầu nhìn xuống đất, thương hải tăng điển, vật đổi sao rời, tựa hồ rơi vào sinh tử luân hồi. Quay đầu, hắn nhìn thấy chính mình rơi vào hắc ám, bên người tứ cố vô thần, ghen ghét, phẫn nộ, ngạ mạn, tham lam các loại, như muốn đem hắn thôn phệ. Ngẩng đầu, vô tận quang minh chợt hiện, đem hắn bại lộ tại đèn chiếu dưới, một tơ một hào tư ẩn cũng không, sau đó trần truồng hiện ra ở giữa thiên địa. Trung quanh không có bất luận cái gì bóng người, nhưng mà lại tại vang lên bên tai vui cười, chửi rủa, dụ hoặc, tiếng giễu cợt. Trước mắt càng là xuất hiện đủ loại tràng cảnh, hoặc công, hoặc tên, hoặc lợi, hoặc lộc, hoặc xích quả mỹ nhân, hoặc vương đồ bá nghiệp, hoặc trường sinh cửu thị. Ùn ùn kéo đến. Ngoại trừ khi nhìn đến Lưu Diệp Phi mặt lúc Mạc Xuyên ánh mắt ba động một cái, còn lại thời điểm đều là như nhìn trong nước chi thủy, than bên trong chi diễm, trong rừng chi mục, không chút nào có thể ba động tinh thần của hắn. Sau đó, Thiên Đế phủ cũng trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, rời hắn mà đi. Vũ Cầm Hí quên mất không còn một mảnh. Tiếp trước đủ loại cũng thành hư ảo. Uyên Dương Tử nhấc kiếm đánh giết hắn, đã chết phụ mâu ném hắn nhập vạc muốn chết chìm hắn, thương thân hương lý càng là đem hắn trói lại muốn tiêu chết hắn. Cuối cùng, hết thảy đồ vật toàn bộ biến mất, lại có một loại huyền chi lại huyền cảm giác giáng lâm, còn nương theo một tiếng vang nhỏ. Giang giác. Đạo tâm vỡ vụn. Cái này là đạo tan nát con tim cảm giác. Mạc Xuyên đứng tại cái này trống rông giữa thiên địa, phản phất thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Đợi cho lúc này, Mạc Xuyên kia không hề bận tâm trên nét mặt mới hiện hiện một tia không vui. Đạo tâm vỡ vụn cảm giác, quả thật có chút không đồng dạng. Ngay tại Mạc Xuyên coi là hết thảy còn không có kết thúc lúc, sau một khắc, trong kính thiên địa chi cảnh như là lúc trước thủy hỏa, phong lôi, sơn trạch các loại cảnh tượng, chậm rãi tiêu tán. Cái này mang ý nghĩa, đây là thông qua được. Một lát sau, lặng ngắt như tờ trên trận mới vang lên đám người hoặc khó có thể tin, hoặc kinh thán không thôi, hoặc hoài nghi nhân sinh thanh âm. Thánh hiển, cổ chi thánh hiển chi tâm tính, có thể thông qua thiên địa chi cảnh, tâm tính hoàn toàn có thể sánh vai cổ chi thánh hiển. Người này lại có bực này tâm tính, mới lời nói, ngược lại là chúng ta mắt vụ về. Trong bình tĩnh liễm, không hề bận tâm. Bất luận người khác nói chi như thế nào, vẫn như cũ thủ vững bản tâm, không hề bị lay động, tâm tính như thế cao minh người, nơi đây lại có mấy người nhưng cùng sánh vai. Đừng nói nơi đây, chính là cổ chi thánh hiền cũng không nhất định có thể cùng hắn sánh vai a. Huynh đại, ngươi cái này có chút quá đi. Đây chính là cổ chi thánh hiền a. Ngươi liền không biết rõ đi, cổ chi thánh hiền không phải người nào đều có thể thông qua thiên địa chi cảnh, cũng chỉ có trong đó người nổi bật mới có thể. Vậy cái này cũng không thể nói rõ hắn mạnh hơn cổ chi thánh hiền a. Ngươi cũng không biết rõ, cổ chi thánh hiền kia là trải qua trăm ngàn năm lịch luyện mới có loại kia tâm tính. Mà lại thông qua thiên địa tâm tính người cũng sẽ tinh thần bị bại, ngủ mê không tỉnh, thậm chí nói thẳng tan nát con tim đều có. Ngươi lại nhìn cái này thiếu niên. Không phải, cái này thiếu niên là chết ta. Làm sao một mực không nhúc nhích? Mới cái kia trung phẩm tâm tính, bị lửa thiêu đốt lúc thế nhưng là đau đến lăn lộn đầy đất. Kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy a. Lại nói các ngươi phát hiện không có, cái này thiếu niên có thể thông qua tầng thứ tư, là bởi vì ngũ đạo tiên môn chỉ có 4 tầng khảo nghiệm. Mọi người dưới đài một cái so một cái kinh hãi, thậm chí đang tán gẫu bên trong, loại kia kinh hãi chi ý càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Quá kinh khủng. Tựa như một cái nhân số học có thể được 150, là bởi vì mát điểm chỉ có 150 đồng dạng. Mạc Xuyên bây giờ mây trôi nước chảy, thân thể đều không động tới một cái, hiển nhiên tâm tính xa không phải cái gọi là cực phẩm tâm tính có thể khái quát. Dạng này tâm tính, rất nhiều người đừng nói thấy qua, liền liền nghe đều chưa từng đã nghe qua. Yên lặng. Mà theo áo bào xám đạo nhân hét lớn một tiếng, đám người tâm thần chấn động, đều an tĩnh lại, chợt lại ngẩng đầu nhìn về phía trong kính. Mà trên khán đài, Uyên Dương Tử thật dài phun ra một hơi, lúc trước căng cứng thân thể tại lúc này cũng buông lỏng xuống tới. Cực phẩm. Bên cạnh Ngọc Hiền chân nhân tay run một cái, mới cầm lấy chén trà kém chút rơi trên mặt đất. Còn tốt tại trước khi rơi xuống đất, chén trà liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, một lần nữa thả lại Ngọc Hiền chân nhân trước người trên mặt bàn. "Sư đệ, cẩn thận chút, tốt nhất là trà chớ có gắn." Uyên Dương Tử cười nhạt một tiếng, nghiêng về phía trước thân thể một lần nữa dựa vào sẽ trên ghế dựa, khuôn mặt tràn ngập thỏa mãn chi sắc. Ngọc Hiền chân nhân nghe vậy, mắt nhìn Uyên Dương Tử cái kia thừa một nửa lan can cái ghế, cùng Uyên Dương Tử trong tay mảnh gỗ vụn, khẽ cười nói, "Sư minh, hoa cúc lê cái ghế nhưng so với ta lá trà này đắt hơn." "Ha ha." cũng là xác thực như thế. Uyên Dương Tử cười lắc đầu, buông lỏng ra vừa mới bởi vì khẩn trương mà nắm chặt thủ trưởng, trong đó mảnh gỗ vụn vẩy xuống dưới. Gặp cảnh tượng này, Ngọc Hiền chân nhân cầm lấy chén trà, nhìn về phía Mạc Xuyên, chậm rãi khẽ nhấp một cái, cười nói, không nghĩ tới sư huynh ánh mắt vẫn là độc ác như vậy tâm tính có thể hoàn chỉnh thông qua tầng thứ tư khảo nghiệm lại không có chút nào gợn sóng người đều có thể bị sư huynh phát hiện, quả thực thật đáng mừng. Như thế tâm tính, gọi cực phẩm có chút không đủ, hoặc làm xương chi. Siêu phẩm. Chương 10. Chọn giác tiên chi đạo. Uyên Dương Tử sờ lấy trong râu, cười gật đầu, hiển nhiên đối Ngọc Hiền chân nhân cho ra cái này đánh giá rất là hài lòng. Vượt qua cực phẩm, xưng là siêu phẩm, rất thỏa đáng. Mà liền tại thiên địa cùng hiện chi cảnh xuất hiện lúc, ngũ đạo môn cảnh nội tòa nào đó núi chân núi, một đôi màu vàng sẫm cự mắt tại trong bóng tối bỗng nhiên mở ra. Giống. Ngay sau đó chính là một tiếng chấn hám sơn lâm gào thét, lập tức trong núi chim thú đều kinh. Toan nghe gầm, bách thú sợ hãi. Kia hình thể to lớn toan nghe từ núi rừng bên trong gào thét mà qua, cuối cùng dừng lại tại một khối cự thạch phía trên. Cự thạch phía trước, từng dãy động vật hướng phía cái này toan nghe quỳ xuống lại, như là tham kiến quân vương. Toan nghe ngẩng đầu đỡ ngực, lông mầm tùy ý bay múa, tinh thần phấn chấn. Mà cặp kia nhân tính hóa con mắt nhìn về phía chọn linh đại điện phương hướng, lộ ra vẻ suy tư. Đồng thời, cách xa nhau cách đó không xa cái nào đó to lớn xảo huyệt, một cái cao hơn nửa người ong khổng lồ đang nằm tại tổ bên trong, bên cạnh so với hơi nhỏ hơn hai con ong khổng lồ đang không ngừng vì đó vận chuyển mật ăn tới đây. Nhìn hắn đãi ngộ, dường như ong vương chi thuộc. Cái này ong vương tròn quần quận thân thể nằm tại trong xảo huyệt, đang dùng hai con chân trước ôm một khối mật ăn không ngừng hút, có ánh mắt kép thẳng tắp nhìn về phía trước. Tại hắn chính phía trước vị trí, hai con ong khổng lồ mặc nhân tộc phục sức uốn qua uốn lại, như là khiêu vũ. Ngay tại kia ong vương hài lòng ngăn thời điểm, Mạc Xuyên thông qua thiên địa tâm tính khảo nghiệm ba động truyền đến. Cái này ong vương đột nhiên thân thể chấn động, hai cái to lớn mắt kép bên trong nhấp nhoáng kim tiệm tiệm ánh sáng, trên đầu xúc giác cũng diêu động, giống như tại cảm ứng cái gì. Mà tại tòa nào đó dưới núi, một lao nông chính khu xử một đầu thanh lưu ngay tại đất cày. Nhưng thanh lưu đi lại chậm chạp, một bước dừng lại, thỉnh thoảng nhai lại đồ ăn ra nhấm nuốt hai lần, trực tiếp đem lão nông tức giận đến đem roi trong tay cực tốc vung xuống. Ba, ba. Đối mặt lão nông roi quật, thanh lưu vẫn như cũ không hề bị lay động, thậm chí trực tiếp ngừng lại, ngẩng đầu ở giữa, đôi mắt khép hờ, trong mùi nóng hơi thở dâng trào, cẩn thận cảm thụ được kia quất. Tại có chút đóng mở trong đôi mắt, rõ ràng là vẻ hưởng thụ. Đột nhiên, thanh lưu cũng có cảm ứng, đôi mắt mở ra, nhìn về phía chọn linh đại điện chỗ phương vị, hình như có nghi hoặc, nhưng tiếp lấy liền lại nhắm mắt lại, thưởng thụ roi quật cảm giác đi. Toan nghe, kim dược sứ, ô kiền đều đối Mạc Xuyên tâm tính khảo thí sinh ra phản ứng, chỉ bất quá mọi người tại đây còn không biết rõ mà thôi. Cũng liền vào lúc này, khảo nghiệm quảng trường trên không, một cái to lớn đầu rắn hư ảnh trống rông xuất hiện. Nhưng tựa hồ không thể xưng là rắn, kia đầu rắn trên đã dài ra một cây màu đen độc giác, lại bên cạnh còn có một nụt mụn, rõ ràng muốn dài ra cái thứ hai sừng. Đã là hủy thuộc, bước kế tiếp chính là muốn hóa dao. Hủy kia to lớn thụ đồng nhìn về phía dưới sân kiểm tra, nhìn chằm chằm Mạc Xuyên thân ảnh nhìn hồi lâu. Đầu lâu to lớn, đỉnh sinh độc giác. Mọi người tại đây tựa hồ cũng chưa phát hiện nó. Chỉ có Uyên Dương Tử đột nhiên có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Cao Thiên, nhìn thấy kia hủy thủ một cái mắt, trong lòng liền nổi lên gợn sóng. Kia là trong môn Ngọc Kinh Tử một đạo lao tổ nuôi chi hủy hư ảnh, sớm đã công tham tạo hóa, linh tính thông thiên. Bình thường bóng dáng có kiếm, người bình thường không thấy, hôm nay làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại tựa hồ còn tận lực ẩn giấu đi bắt đầu, nếu không phải hắn sợ tu chính là Ngọc Kinh Tử chi đạo, chỉ sợ đều không nhất định có thể phát hiện nó. Nhưng ngay sau đó Uyên Dương Tử liền minh bạch, kia Ngọc Kinh Tử tất nhiên là bị Mạc Xuyên hấp dẫn tới. Lúc trước Mạc Xuyên tâm tính khảo thí, người khác khả năng chỉ cho là Mạc Xuyên là thiên địa cực phẩm tâm tính, liền xem như Ngọc Hiền chân nhân cũng chỉ là định Mạc Xuyên là siêu phẩm. Nhưng Nguyên Dương Tử rõ ràng, Mạc Xuyên đã đạt đến loại kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tâm tính. Hướng đạo người, tâm tính kiên định, siêu thoát thiên địa, chính là hướng đạo người. Thiên địa cung hiện, đây là thiên địa chắc linh cực hạn, nhưng lại không phải Mạc Xuyên cực hạn. Nguyên Dương Tử mau tới đối tâm tính rất có nghiên cứu, mới có thể mơ hồ trong đó nhìn ra Mạc Xuyên bất phàm, hơn nữa còn chỉ có thể nhìn ra một điểm. Nếu là đổi hắn nhận biết vài người khác, bao quát trưởng môn ở bên trong, đó cũng là tuyệt đối nhìn không ra Mạc Xuyên đặc thủ. Dù sao người hắn quen biết bên trong, liền không có đối tâm tính cảm thấy hứng thú người, phần lớn đều là đối với linh tính cảm thấy hứng thú. Mà giờ khắc này, kia vị cũng hẳn là cảm nhận được khảo thí chi kính dị thường mới hiện thân ở đây. Dù sao cái này mai khảo thí kính cũng coi là một cái linh khí, có thể đem ba động truyền lại cho trong môn trọng yếu người hoặc thú. Lúc này, kia đầu rắn ở trên không nhìn mấy lần, coi lại hai mắt Uyên Dương Tử, sau đó liền biến mất không thấy. Chỉ bất quá Uyên Dương Tử lại vì vậy mà lâm vào suy tư. Mà giờ khắc này, tại mọi người dưới đài còn tại nghị luận ầm ĩ thời điểm, Ngọc Hiền chân nhân thì là đối kia áo bào xám đạo nhân khoát tay áo, sau đó chính mình đi đến trước sân khấu. Thu hồi trên mặt ý cười, Ngọc Hiền chân nhân cất cao giọng nói, khảo nghiệm này kết quả, liền do bần đạo đến tuyên bố đi. Thanh âm hùng hậu, trực tiếp sắp hiện ra trận đám người tiếng nghị luận ép xuống. Mọi người dưới đài nghe nói lời ấy, cả đám đều không còn lên tiếng, mong mỏi cùng trông mong, chậm đợi Ngọc Hiền chân nhân phát biểu. Mạc Xuyên tâm tính, viễn siêu người bình thường, cái gọi là cực phẩm, chỉ là chúng ta nội chắc thử cực hạn. Chư vị mới cũng hẳn là thấy được, Mạc Xuyên tâm tính siêu thoát tầng thứ tư thiên địa, cực phẩm danh xưng lấy không đủ để hình dung, do đó, vần đạo ở đây tuyên bố. Mạc Xuyên tâm tính khảo thí, cực phẩm phía trên, chính là siêu phẩm. Nghe vậy, mọi người dưới đài trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mới bọn hắn chỉ là suy đoán Mạc Xuyên tâm tính siêu biệt cực phẩm, không nghĩ tới Ngọc Hiển chân nhân ngay sau đó liền xác nhận cái này một suy đoán, trả lại hắn định vì siêu phẩm. Cái này Mạc Xuyên tâm tính, tưởng thật đến, cũng không biết có phải hay không danh môn chi hậu. Có người nghi hoặc. Đừng mò mẫm nói, nhìn kia Mạc Xuyên quần áo liền biết rõ, khẳng định là người sơn dã, như lâu dài tại trong sơn dã lịch luyện, có cái này tâm tính cũng không đủ là lạ đi. Cũng có người cãi lại, cảm thấy Mạc Xuyên như thế tâm tính bất quá vật khí. Ta nhìn ngươi chính là ăn không được nho nói nho chùa, chính mình không có như vậy tâm tính, đã cảm thấy người khác có chính là vật khí. Ngươi nói cái gì? Nói chính là ngươi. Dưới đài lại là loạn cả một đoàn. Mà giờ khắc này, Mạc Xuyên cũng kết thúc quan tưởng. Rõ ràng chỉ là một lát quan tưởng, Mạc Xuyên nhưng trong lòng cảm giác đã qua thật lâu. Tinh tế dư vị, quả nhiên là một lần kỳ diệu thể nghiệm, trong lòng đoạt được rất nhiều. Theo Mạc Xuyên kết thúc quan tưởng, trên đài Huyền Dương Tử, Ngọc Hiền chân nhân đều là phi thân mà xuống, đi vào Mạc Xuyên trước người. Hai người đều là trên mặt ý cười, trong mắt vẻ hân thưởng nồng đậm. Ngọc Hiền chân nhân nhìn xem Mạc Xuyên, đầu tiên mở miệng, ngươi là sư huynh mang về đệ tử, quả thật bất phàm. Linh mặc dù liệt căn, nhưng tâm tính siêu phàm, trăm năm khó gặp. Hôm nay thật sự là để sư thúc ta mở con mắt. Mạc Xuyên mặt mỉm cười, hành lễ gửi tới lời cảm ơn, sư thúc quá khen. Ngọc Hiền chân nhân vẻ mặt tươi cười, nói tiếp, lấy ngươi chi tư chất, mặc dù tu hành chậm chạp, nhưng nhập ngoại môn đệ tử cũng là đủ. Lại nếu là ngươi muốn chọn bản môn năm chủ linh thú tu hành chi đạo, tuy là miễn cưỡng, cũng là có thể thực hiện. Ta cùng Nguyên Dương Tử sư mình, tự sẽ là ngươi lực bài chúng nghị, dẫn ngươi nhập môn. Nguyên Dương Tử vớt dâu mỉm cười, đối Mạc Xuyên nói, còn không cảm ơn ngươi Ngọc Hiền sư thúc. Mạc Xuyên lần nữa hành lễ đáp tạ, cảm ơn sư thúc. Ngọc Hiền chân nhân cười mà khoát tay, đối Mạc Xuyên hảo cảm lại nhiều mấy phần, không cần phải nói tạ, thứ không dám giấu giếm. Bản môn ở vào mênh mang sơn mạch biên giới, hoang vắng, chỗ thu khó gặp tiềm chất cực giai đệ tử. Lấy ngươi chi tâm tính, tại trong môn cũng là gần như không tồn tại, có thể tính được đệ tử ưu tú. Bất quá giờ phút này ngươi tức vào tới bản môn, có thể nghĩ tốt muốn chọn loại nào linh thú, tu loại nào nói. Lúc này Đuyên Dương Tử nhắc nhở Mạc Xuyên, "Mạc Xuyên, ta vốn muốn cho ngươi chọn Ngọc Kinh Tử chi đạo, ngươi cáo chi đã có lựa chọn, bây giờ ta nhắc lại một câu, ngươi có thể nghĩ tốt." Mạc Xuyên sau lưng đám người nghe nói lời ấy, thần sắc khác nhau. Nhưng là bọn hắn ánh mắt lại đều là tụ tập trên người Mạc Xuyên, trưởng lão đều lên tiếng, theo bọn hắn nghĩ, kia Ngọc Kinh Tử quả thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Mạc Xuyên sau một khắc nói ra, lại là để đám người kinh ngạc không thôi. Hắn hành lễ nói, "Đệ tử muốn chọn Giác Tiên, tu Giác Tiên chi đạo." Mạc Xuyên tại tới này trên đường, nội tâm liền đã có quyết đoán, chọn Linh Lộc chi đạo. Về phần nguyên do trong đó, hắn sớm đã làm rõ. Cái gọi là Giác Tiên, tất nhiên là linh lộc tôn sừng, Giác Tiên một đạo, chính là linh lộc chi đạo. Phải biết, tại Uyên Dương Tử tự thuật bên trong, kia Ngọc Kinh Tử chi đạo có mấy ngàn người tu hành, trong môn thế lực rắc rối khó gỡ, lợi ích tranh chấp nghiêm trọng vô cùng. Thậm chí là cao quý tam trưởng lão Uyên Dương Tử đều bởi vì một chút tranh đấu mà nản lòng thoái chí cũng bởi vậy dạo chơi thiên hạ, nếu không phải chọn linh đại điện cũng sẽ không trở về. Đối với Mạc Xuyên tới nói, đi Ngọc Kinh Tử một mạch tranh quyền đoạt lợi, kém xa tích tắc tại một cái vắng vẻ chi địa lặng lặng tu luyện tốt. Gặp Mạc Xuyên như thế, Ngọc Hiền chân nhân nhíu mày, "Mạc Xuyên, ngươi nhưng chớ có nói chút mê sảng. Cái này Giác Tiên một đạo, cũng không so cái khác, này đạo tu người cực ít, đã là mấy chục năm không có nhập nhị cảnh người, ngươi như chọn đạo này, có thể không người có thể chỉ được ngươi. Lấy ngươi chi linh, tu hành vốn là chậm chạp, như chọn Giác Tiên một đạo, sợ mười mấy năm cũng khó khăn có tiến thêm. Như thế, ngươi còn muốn chọn Giác Tiên chi đạo sao?" Nói, hắn lại nhìn về phía Uyên Dương Tử, "Sư huynh, ngươi như thế nào nhìn?" Uyên Dương Tử không nói chuyện, mà là cười ha hả nhìn xem Mạc Xuyên chờ Mạc Xuyên trả lời. Mạc Xuyên cung cung kính kính đối Ngọc Hiền chân nhân hành lễ, đệ tử vui thanh tịnh, huống hồ đệ tử linh tính rất chính lệnh, tu Ngọc Kinh Tử chi đạo cùng Giác Tiên chi đạo lại có bao nhiêu khác nhau đâu. Cái này hai người khác nhau, nghe nói là Ngọc Kinh Tử chi đạo công pháp có thể tu luyện tới cao hơn cấp bậc, mà Giác Tiên chi đạo lại dừng bước tại nhị cảnh. Vũ đạo môn chi năm đạo, chính là trong môn có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn 5 loại công pháp, nếu có loại thứ 6 công pháp, đổi tên là 6 đạo môn cũng là có khả năng. Mà nói trở lại, đối với Mạc Xuyên tới nói, có thể hay không tu luyện tới đằng sau đều không trọng yếu, bởi vì hắn còn có Thiên Đế Phổ loại này rõ ràng cảnh giới cao hơn công pháp có thể tu luyện. Lại thêm Ngũ Cầm Hí cùng Thiên Đế Phổ có chút trọng yếu, tại nhiều người phức tạp địa phương khó tránh khỏi xảy ra sai lầm. Cho nên, vẫn là đi thanh tịnh chút địa phương tốt. Bất quá cái này Ngọc Hiền chân nhân ngược lại là người tốt, Mạc Xuyên có thể cảm nhận được Ngọc Hiền chân nhân hảo ý, nhưng vẫn là xin miễn, đệ tử muốn chọn Giác Tiên chi đạo, mong rằng sư thúc thành toàn. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hiền chân nhân nhíu mày, đến tận đây hắn cũng không thể nói gì hơn, quay đầu nhìn về bên Dương Tử, ánh mắt bên trong phảng phất tại nói, ngươi mang về người, ngươi không khuyên một chút. Ai ngờ Uyên Dương Tử dù bận vẫn đung dung, tựa hồ đã sớm biết rõ chuyện này. Hắn nuốt nuốt trong dâu, hơi suy tư nói, Mạc Xuyên tâm tính mạnh, mọi người ở đây đều có mắt cùng nhìn, như thế tâm tính, tất nhiên là kiên định không thay đổi, khó mà đổi chi. Đã nghĩ chọn Giác Tiên chi đạo, vậy liền theo hắn đi. Uyên Dương Tử lúc trước cũng cùng Mạc Xuyên nói qua trong môn sự tình, nên khuyên đều đã khuyên, thậm chí khuyên đến đằng sau thành Mạc Xuyên khuyên hắn. Hắn bị Mạc Xuyên thuyết phục, cho nên hắn lúc này căn bản cũng không kinh ngạc Mạc Xuyên lựa chọn. Ngọc Hiền chân nhân nghe Uyên Dương Tử, nhìn xem Mạc Xuyên có chút thán tiếc, sư huynh nói về phần đây, vậy liền theo Mạc Xuyên lựa chọn. Làm trong môn chân nhân cấp bậc tồn tại, có thể khuyên đến một bước này cũng đầy đủ, lại nói cũng có chút đi quá giới hạn. Tiếp lấy hắn liền hướng phía kia áo bào xám đạo nhân khua tay nói, nhớ sách. Mạc Xuyên, linh tính hạ phẩm, tâm tính siêu phẩm, chọn Giác Tiên chi đạo. Chương 11. Linh Lộc Phong. Giác Tiên đạo. Mà theo kia áo bào xám đạo nhân nâng bút tại trong tay sổ trên ghi lại, chuyện này như vậy đã định. Mạc Xuyên cung kính hành lễ cảm ơn, đa tạ sư thúc thành toàn. Mà ở đây những người còn lại không không cảm thấy Mạc Xuyên tư duy khác hẳn với người bình thường. Mà lại không thể nói lý chính là, trưởng lão thế mà không có truy đến cùng, còn đồng ý đã chọn Giác Tiên, tu Giác Tiên chi đạo, vậy thì tốt rồi xin tu hành, chớ có rơi xuống người khác miệng lưỡi. Viên Dương Tử sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói với Mạc Xuyên. Hắn thấy, lấy Mạc Xuyên tâm tính, mặc kệ lựa chọn Ngọc Kinh Tử chi đạo vẫn là Giác Tiên chi đạo, tu vi thành tựu cao vẫn là thấp, đều không ảnh hưởng nội tâm của hắn. Mà lại ở chung xuống tới, ở trong mắt Viên Dương Tử, Mạc Xuyên đã không chỉ là đệ tử đơn giản như vậy, càng giống là thân nhân của hắn. Mạc Xuyên hành lễ, đệ tử minh bạch. Tiếp lấy Viên Dương Tử lại nói, chuyện chỗ này, Vân đạo liền đã an tâm, lần này ra ngoài rất có đột được, có hy vọng phá cảnh, cần bế quan một thời gian. Tại trong lúc này, Mạc Xuyên ngươi liền nghe theo ngươi sư thúc an bài là đủ. Mạc Xuyên đối Viên Dương Tử nhẹ gật đầu. Viên Dương Tử gật gật đầu, về sau nhìn về phía Ngọc Hiền chân nhân, Ngọc Hiền sư đệ, ngươi tiếp tục chủ trì cái này chọn linh đại điện đi. Mạc Xuyên sự tình, liền giao cho ngươi đến làm. Ngọc Hiền chân nhân cười gật đầu, mắt nhìn Mạc Xuyên, cho dù không có Viên Dương Tử nhắc nhở, hắn cũng sẽ sắp xếp người chiếu cố tốt Mạc Xuyên, liền nói ngay, sư minh cứ yên tâm, sư đệ phụ trách ngoại môn đệ tử hết thảy sự vụ, tự sẽ an bài thỏa đáng, ở đây sớm cầu chúc sư minh sớm ngày phá cảnh thành công. Vậy liền làm phiền sư đệ nha. Viên Dương Tử hơi gật đầu, lập tức phi thân ly khai. Cùng tiễn sư minh. Ngọc Hiền chân nhân hành lễ đưa tiễn. Cái kia nam nữ chấp sự cùng áo bào xám đạo nhân cũng cùng một chỗ hành lễ, cùng tiễn tam trưởng lão. Đợi đến Viên Dương Tử sau khi đi, Mạc Xuyên không có giống đệ tử khác đồng dạng dừng lại, mà là bị Ngọc Hiền chân nhân an bài một vị nam chấp sự mang rời khỏi nơi đây. Nam chấp sự mang theo Mạc Xuyên ly khai nơi đây, một chút đến đây vây xem ngũ đạo môn đệ tử, cũng theo đó tán đi. Về sau tiến hành chắc linh đệ tử, linh tính, tâm tính phần lớn là bình thường. Mặc dù Mạc Xuyên đã ly khai cái này nhập môn chắc linh chỗ, nhưng mọi người làm luận vẫn như cũng là Mạc Xuyên. Còn hắn thì đi theo nam chấp sự, xuyên qua núi rừng, vượt qua u khe, dần dần rời xa Thanh Trúc Phong. Nam chấp sự linh thú là một đầu sơn quân, da lông như lửa, đôi sắc như roi, thân hình uy mãnh. Đối với Mạc Xuyên tuyệt hảo tâm tính, cũng chỉ có như vậy linh tính, nam chấp sự trong lòng cũng không khỏi là Mạc Xuyên thăng tiếp. Dường như có chút không đành lòng Mạc Xuyên như vậy mai một, tiếp lấy hắn liền hỏi Mạc Xuyên, sư đệ có biết cái này Giác Tiên một đạo, vì sao không người tuyển chi? Mạc Xuyên lắc đầu, có quan hệ Giác Tiên một đạo, hắn từ Viên Dương Tử kia hiểu rõ đến không nhiều, Ngọc Hiền chân nhân cũng nói chỉ là cái này một đạo tu giả cực ít, cụ thể nguyên nhân ngược lại là hai người bọn họ cũng không nói tỉ mỉ. Lúc này Mạc Xuyên liền hỏi thăm nam chấp sự, xin hỏi chấp sự, trong đó ra sao nguyên do? Nam chấp sự mắt nhìn chu vi, đối Mạc Xuyên giải thích nói, trong môn trăm đạo tu đi, đều là sự vụ không ít, quá trình dài dằng dặc, buồn tẻ vô vị. Nhưng Giác Tiên một đạo, tu hành chỗ đầu nhập tinh lực cùng vậy cuối cùng thu hoạch so với, quả nhiên là thất thu, được không bù mất. Được không bù mất. Mạc Xuyên trong lòng nghi hoặc, một vị trong môn chấp sự, thế mà đối Giác Tiên một đạo sẽ có như vậy đánh giá. Kia chấp sự tựa hồ không có chú ý tới Mạc Xuyên nỗi lòng biến hóa, tiếp lấy tự mình nói ra, chọn đạo này, không biết sao, dung linh gian nan, ngắn có mười mấy năm, mọc ra nửa đời đều không thể tan linh giả, đạo này trên một vị dung linh người thành công, đã là tại hơn 40 năm trước. Lại đạo này nhập cảnh về sau, đối tự thân ích lợi thực sự là có hạn, tựa hồ chỉ có thể tăng lên tâm cảnh, tốc độ tu luyện vẫn như cũ chậm chạp, cũng không có cách nào gia tăng trực tiếp chiến lực. Tới đệ nhị cảnh về sau, đạo này liền lại vô tu hành công pháp, người tu hành liền không cách nào hướng cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên, như muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có thể khắc mưu đừng ra. Hại lớn hơn lợi, cứ thế mãi, chọn hắn đạo giả dần dần không, không có gì ngoài ngươi mấy năm trước nhập môn vị sư minh kia, đã có bao nhiêu năm không có kẻ đến sau. Nghe xong những này, Mạc Xuyên ánh mắt khẽ nhúc đích, không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy nguyên nhân. Bất quá hắn có thiên đế phổ nơi tay, tất nhiên là không lo lắng những vấn đề này. Có thể nam chấp sự, cũng để cho trong lòng của hắn có cái ngọn nguồn. Hắn chắp tay đáp, đa tạ chấp sự nhắc nhở. Nam chấp sự khoát khoát tay, không nói gì thêm, nên nói hắn cũng đã nói, chỉ hy vọng chính Mạc Xuyên có thể có chỗ quy hoạch đi. Theo càng đi càng xa, không bao lâu, tại một chỗ yên tĩnh công việc trên lâm trường, hai người rốt cục cũng ngừng lại. Mạc Xuyên nhìn thấy cách đó không xa có một bầy hiệu ngay tại ăn trẻ con nhánh, cái này bầy hiệu cũng không bởi vì Mạc Xuyên cùng nam chấp sự đến mà chạy trốn. Tại kia bầy hiệu phía trước, có một thanh niên ngay tại ngồi xếp bằng quan tưởng. Nam chấp sự đem sơn quân thu nhập bách thú tổ bên trong, mang theo Mạc Xuyên đi đến mặt người kia trước. Theo tới gần, Mạc Xuyên mới phát hiện thanh niên kia mặc dù đang ngồi xếp bằng, nhưng lại có trận trận tiếng ngáy truyền ra, đây là ngủ thiếp đi. Nam chấp sự than nhẹ một hơi, có chút bất đắc dĩ, chợt hô to một tiếng, Lâm Tiêu Xà. Kêu một tiếng này ra, bầy hiệu nhao nhao đình chỉ ăn uống, hướng phía bên này trông lại, chỉ là nhìn một chút, lại tiếp tục ăn. Như là chim sợ cành cong, ngồi xếp bằng thanh niên bị một tiếng này bừng tỉnh, cuống quýt đứng dậy, trong mơ mơ màng màng nói năng lộn xộn, làm sao vậy, làm sao vậy, Giáp Tiên ta đều nhìn xem đây. Thanh niên toàn thân trên dưới lôi tha lôi thôi, giờ phút này chân tay luống cuống, nhìn xem có chút bối rối. Nam chấp sự hung hăng gõ một cái người này đầu, Lâm Tiêu Giao, vị này là Mạc Xuyên, trong môn mới tới đệ tử, tu Giáp Tiên chi đạo, liền giao cho ngươi, sau này sẽ là ngươi sư đệ. Lâm Tiêu Giao thấy rõ người tới là nam chấp sự, cuống quýt vô vô gấp áo, cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi, đệ tử Lâm Tiêu Giao, gặp qua chấp sự. Nam chấp sự đầu tiên là nhìn xem Lâm Tiêu Giao, quay đầu lại nhìn một chút Mạc Xuyên, rất nhỏ thở dài, sau đó chỉ vào kêu bầy hiệu nhóm, sau này, ngươi liền cùng hắn cùng nhau thuần dưỡng cái này Giác Tiên, Lâm Tiêu Giao tự sẽ mang ngươi. Tiếp lấy nam chấp sự chống rông biến ra một kiện gấp lại tốt đạo bảo, một bản cổ thư cùng một cái một bài, đều đưa cho Mạc Xuyên. Cái kia đạo bảo trắng thuần, áo gai tính chất, trên đó có thêu năm đạo hai chữ. Kia cổ thư hoàng bì bìa ấn có Giác Tiên đồ án, cũng biết có Giác Tiên đạo ba chữ. kia một bài bàn tay lớn nhỏ, khảm nạm lấy một cái lớn bằng ngón cái tiết thạch. Mạc Xuyên tiếp nhận kia ba loại đồ vật, hành lễ trả lời, đa tạ chấp sự. "Ai, tu đạo này, ngươi lại tự cầu nhiều phúc đi." Nam chấp sự khoát khoát tay, lập tức liền quay người lì khai, chỉ để lại Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Dao, còn có kia bảy hiệp ở đây. Lâm Tiêu Dao một mực duy trì chắp tay hành lễ tư thái, cho đến Nam chấp sự thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Lâm Tiêu Dao mới thu hồi hành lễ. Mạc Xuyên đối hắn chắp tay hành lễ cũng tự giới thiệu, "Lâm sư huynh, sư đệ Mạc Xuyên, mới vào sân môn, về sau làm phiền sư huynh chiếu cố." Lâm Tiêu Dao lộ ra xấu hổ cười, gãi đầu một cái, cũng hướng Mạc Xuyên hành lễ, "Sư đệ không cần khách khí." "Không biết." Đang lúc Mạc Xuyên còn muốn nói tiếp nói lúc, liền gặp Lâm Tiêu Dao trực tiếp trở lại, tiếp tục ngồi xếp bằng. Một màn này, cho Mạc Xuyên nhìn phụ, bất quá hắn vẫn là thử hỏi thăm, "Sư huynh." Lâm Tiêu Dao quay đầu, đưa tay chỉ hướng bên cạnh bãi cỏ, cười nói, "Sư đệ mời ngồi." "Ngồi." Mạc Xuyên nhìn một chút chùi lủi mặt cỏ, hắn vốn cũng không câu tiểu tiết, cũng không thèm để ý, trực tiếp ngay tại Lâm Tiêu Dao bên cạnh ngồi xuống. "Với bạn, hắn còn có một ít chuyện còn muốn hỏi." Chương 12. Tu tiên thế giới cũng muốn làm châu ngựa, Mạc Xuyên cẩn thận đánh giá trước mắt vị sư huynh này, chỉ từ bề ngoài trên nhìn, cũng chính là chừng 20. Sau đó hỏi, "Mới trên đường chấp sự cùng ta nói, giác tiên chi đạo tại trong môn tu tập người lác đác không có mấy, không biết nơi đây trừ sư huynh bên ngoài, nhưng còn có những người khác." "Không." Lâm Tiêu Dao cười lắc đầu. "Cái kia không biết trong môn người, bình thường thời điểm sẽ đến nơi đây sao?" Mạc Xuyên tiếp lấy hỏi. "Bình thường không thấy có người tới đây." Lâm Tiêu Dao vẫn là cười lắc đầu. "Thật sự là như thế?" Mạc Xuyên trong lòng sáng tỏ, xem ra vừa kia chấp sự lời nói không qua. Bất quá đây cũng chính là Mạc Xuyên mong muốn. Thanh tịnh, không người quấy rầy. Mà đối với ngày sau sự tình, Mạc Xuyên còn chưa làm tốt dự định, hắn cần hảo hảo hiểu rõ một cái lại làm quy hoạch. Lại theo kia chấp sự nói, thuần dưỡng rất tiên, tựa hồ sự vụ không ít. "Sư minh, không biết cái này thuần dưỡng?" Ngay tại Mạc Xuyên còn muốn hỏi tiếp tuân thời điểm, đã thấy kia Lâm Tiêu Dao đột nhiên đứng dậy liền muốn ly khai. "Sư minh đi hướng nơi nào?" Mạc Xuyên vội vàng gọi lại Lâm Tiêu Dao. Hắn sư minh này thật đúng là cổ quái, hắn lời này đều chưa nói xong, làm sao người muốn đi? "Sư đệ lại nghỉ ngơi, sư minh hôm nay còn có sự vụ chưa xong, liền không cùng sư đệ nhiều lời." Bị Mạc Xuyên gọi lại, Lâm Tiêu Dao gãi gãi đầu cười ngây ngô trả lời, nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra. Thấy tình cảnh này, Mạc Xuyên tự không có khả năng còn tại này nghỉ ngơi, đã tạm thời không ai có thể trả lời hắn, vậy hắn liền tận mắt đi xem một chút. "Sư minh chờ ta." Nói hắn liền hất ra đạo bào, hai tay cắm xuống liền thay đổi đạo bào, đóng tốt ngay lưng, đem kia giác tiên đạo cổ thư cùng một bài trước thu nhập áo trong ngực. Sau đó đi theo Lâm Tiêu Dao thân ảnh đuổi theo. Đi theo Lâm Tiêu Dao đi vào bảy hiệu trước, liền gặp Lâm Tiêu Dao đi vào một đầu hiệu bên cạnh, ngồi xổm người xuống đi, vì đó dọn dẹp ra lông trên thương nhị cỏ dại, sau đó lại lấy ra một thanh cùng loại cây lược gỗ chi vật vì đó tiến hành trải bớt. "Sư minh đây là đang làm cái gì?" Mạc Xuyên có chút hiếu kỳ. "Sư đệ làm sao cũng theo tới rồi?" Nhìn xem theo tới Mạc Xuyên, Lâm Tiêu Dao tựa hồ có chút không có ý tứ, "Sư minh đây là tại là bảy hiệu sạch sẽ cùng xoát lông, là mỗi ngày thuần dưỡng sự vụ một trong." "Nguyên lai là dạng này." Mạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, "Nguyên lai đây chính là thuần dưỡng giác tiên mỗi ngày muốn làm sự tình." "Sư minh ta tới giúp ngươi đi." Nói Mạc Xuyên liền tới đến Lâm Tiêu Dao bên cạnh, không biết cái này sạch sẽ có gì yếu lĩnh, còn xin sư minh dạy cùng sư đệ. Gặp Mạc Xuyên muốn tới hỗ trợ, Lâm Tiêu Dao vội vàng khoát tay, "Sư đệ nghỉ ngơi, đây là sư minh mỗi ngày ứng tận sự tình, sao dám?" "Sao dám làm phiền sư đệ." Đang khi nói chuyện, Lâm Tiêu Dao quá khẩn trương, trực tiếp đem bên cạnh hiệu trên người lông giật xuống đến một lượt túm. Kia hiệu bị đau dập chân, suýt nữa đá phải Lâm Tiêu Dao. "Sư minh nói gì vậy, sư đệ bây giờ cũng là giác tiên một đạo đệ tử, nay hậu sư minh mỗi ngày làm ra sự vụ, cũng là sư đệ thuộc bổn phận sự tình, không cần từ chối." Mạc Xuyên cười cười. Hắn sư minh này cũng quá khách khí. "Cái này..." Lâm Tiêu Dao còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn Mạc Xuyên ánh mắt kiên định cũng liền coi như thôi, thế là bắt đầu dạy Mạc Xuyên làm sao dọn dẹp hiệu thân. Cường độ bao lớn, làm sao vuốt lông nghịch lông. Dạy không thể bảo là không tỉ mỉ. Mạc Xuyên ngược lại là vừa học liền biết, cái này cùng kiếp trước nuôi bỏ sạch sẽ, trải lông cũng là không sai biệt lắm. Không bao lâu, hai người cuối cùng đem cái này bảy hiệu quần trên thân đều dọn dẹp sạch sẽ. Mà lúc này cũng đã ngày càng tây sơn, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Sắc trời dần dần muộn. Lâm Tiêu Dao dắt kia bảy hiệu bên trong đầu lĩnh dây cường, hôm nay không còn sớm sủa, cần trước đem giáp tiên đưa dẫn về trong vòng. Lại sư đệ mới đến, sớm đi trở về, sư minh vì ngươi chuẩn bị chút ăn uống, sau đó mang ngươi quen thuộc hạ hoàn cảnh. Cùng Mạc Xuyên chờ đợi một hồi, Lâm Tiêu Dao giống như không có như vậy câu nệ. Vậy liền làm phiền sư minh. Mạc Xuyên gật đầu cảm ơn. Sau đó tại Lâm Tiêu Dao dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh liền đem còn lại bảy hiệu đuổi tới cùng một chỗ, kiểm kê xong số lượng về sau, bắt đầu trở về chỗ ở hai người cùng bảy hiệu ẩn vào núi rừng bên trong. Mạc Xuyên dần dần nhìn thấy phía trước xuất hiện một gian nhà gỗ, nghĩ đến đó chính là cư trú chỗ. Phòng bên cạnh có một chuồng, từ gậy gỗ làm thành, trên đó biên có rất nhiều sợi đằng, trên đỉnh thì trống chân như vậy, có thể nói đơn sơ đến cực điểm. Đem bảy hiệu dẫn vào trong vòng, Lâm Tiêu Dao lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần bảy hiệu số lượng. Không thể không nói, Lâm Tiêu Dao nhìn xem tuy có chút chất phác, nhưng làm lên sự tình đến thật có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Xác nhận không sai về sau, Lâm Tiêu Dao từ ống tay áo lấy ra một cái viết có kỳ dị phù văn bùa vàng, dán tại chuồng cửa gỗ bên trên. Lâm Tiêu Dao nhẹ giọng nhất niệm, "Vòng." Một tiếng đọc lên lúc, bùa vàng trên phù văn liền theo rào chắn cấp tốc triển khai, làm phù văn che kín rào chắn về sau, bùa vàng cùng phù văn đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu Dao nhìn ra Mạc Xuyên đối với cái này cảm thấy mới lạ, liền giải thích nói, "Đây là hộ bằng phù, dùng, ngoài vòng tròn vật thú liền không thể nhập trong vòng chi thú cũng không cách nào tùy tiện ra vòng. Nay phù không cần linh lực, thiếp chi tiện có thể tự động kích hoạt, không vào cảnh cũng có thể dùng, chính là trong môn chế tác, chuyên môn dùng cho linh thú nuôi nốt. Đang khi nói chuyện, Mạc Xuyên trước mắt một cái phi trùng muốn bay vào chuồng, bị phù văn ngăn lại. Hắn gật đầu, như có điều suy nghĩ, đây cũng là một loại nào đó kết giới linh phù. Sau đó, Lâm Tiêu Dao đem Mạc Xuyên đưa đến nhà gỗ nhỏ trước, bị người từ hắn trong ngực xuất ra một khối một bài. Cùng Mạc Xuyên cầm tới kia một bài rất giống, chỉ là Lâm Tiêu Dao khối này tựa hồ có chút bao tương. Lâm Tiêu Dao cầm trong tay một bài, giơ lên trước cửa, cửa gỗ tùy theo mở ra. Đây là trong môn lệnh bài, hạ giai linh khí, có thể biết bản môn môn nhân, cũng là chỗ nghỉ ngơi cửa phòng chi chìa. Lâm Tiêu Dao giải thích. Mạc Xuyên gật đầu, nguyên lai kia một bài còn có cái này tác dụng. Đi vào trong nhà, vật trang trí đơn giản, nhìn một cái không sót gì. Hai bên trái phải đều có hai tấm giường, ở giữa có một cây bàn, nơi hẻo lánh còn bày ra tủ quần áo cùng mấy ngụm hòm gỗ lớn, phía sau một đạo cửa gỗ nhỏ. Mạc Xuyên đảo mắt một vòng, trong phòng đi vài bước, như hai người cùng ở nhà này, cũng còn rộng rãi. Lâm Tiêu Dao một bên nhanh nhẹn thu thập lên phòng ốc, một bên chỉ hướng bên phải giường chiếu, "Sư đệ, ngươi liền ngủ kia. Người trước dọn dẹp, sư minh đi vì ngươi chuẩn bị ăn uống." Bên phải trên giường đệm chăn tuy là có chút cũ kỹ, nhưng cũng sạch sẽ chỉnh tề, nơi đây hoàn cảnh so với hắn trước đó ở chi địa tốt hơn nhiều. Nhìn xem đã chuẩn bị đi trễ cơm Lâm Tiêu Dao, Mạc Xuyên hỏi, "Sư minh có thể cần hỗ trợ?" "Không sao." Lâm Tiêu Dao cười vào đầu, mở ra cửa gỗ nhỏ, đi vào. Trong cửa nhỏ từ đen sáng lên, Mạc Xuyên mới phát giác kia cửa nhỏ kết nối chính là một gian chật hẹp phòng nhỏ, xác nhận phòng bếp. Không đồng nhất một lát, Mạc Xuyên thu thập xong giường chiếu, đi đến cửa nhỏ bên cạnh. Trong phòng, Lâm Tiêu Dao ngay tại bận rộn, thái thịt, xào rau, nạp liệu, ra nổi, một mạch mà thành. Mạc Xuyên tán dương, "Sư minh, tài nấu nướng." Bị Mạc Xuyên khen một cái, Lâm Tiêu Dao có vẻ hơi khẩn trương, cười ngây ngô nói, "Sư đệ qua, quá khen." Mạc Xuyên tự nhiên tiến lên giúp việc bếp núc, "Sư minh thực sự quá khiêm tốn." Thuận thế hắn hỏi Lâm Tiêu Dao liên quan tới thuần dưỡng sự vụ, trước đây hắn muốn hỏi kết quả vẫn luôn không có cơ hội, "Sư minh, không biết cái này giác tiên thuần dưỡng có chút chuyện gì muốn làm?" Sự vụ cũng không tính phong phú, lại nghe sư minh cho người giảng kỹ. Nhắc lên giác tiên thuần dưỡng sự vụ, Lâm Tiêu Dao lại không khẩn trương như vậy, một bên làm đồ ăn vừa nói, "Cái này thuần dưỡng sự tình có thứ hai. Cái này thứ nhất chính là thuần dưỡng giác tiên, mỗi người hàng năm cần đoạt lại số lượng nhất định sừng hiệu cho tông môn. Nay năm còn chưa bắt đầu đoạt lại, tạm dừng không nói. Thứ hai chính là giác tiên thuần dưỡng, cần mỗi ngày chiếu cố hắn ẩm thực, uống nước, đồng thời thanh phân, vận phân, dẫn bề ngoài ra phơi ngày, chạy, vì đó sạch sẽ. Lại mỗi ngày sự vụ đều cần định thời gian hoàn thành, không được đến trễ." "Định thời gian hoàn thành, đây là ý gì?" Phía trước Lâm Tiêu Dao nói tới nội dung hắn đều có thể lý giải, liền cùng bình thường nuôi dưỡng không sai biệt lắm, chỉ là cuối cùng cái này định thời gian hoàn thành, để hắn có chút không nghĩ ra, do đó lên tiếng hỏi thăm. Này cũng rất dễ dàng lý giải. Đối mặt Mạc Xuyên nghi hoặc, Lâm Tiêu Dao vào đầu giải thích, "Sư đệ chỉ cần nhớ kỹ, mỗi ngày giờ thìn rời giường chuẩn bị thần liệu, cho ăn xong mang ra chăn thả. Giờ tị dọn dẹp trong vòng phân hiệu, vận đến ngoài rừng ô trạch, buổi trưa lại cho ăn liệu, mớm nước, đến giờ mùi lại chăn thả, chuẩn bị ngày thứ hai lượng thức ăn, giờ thân sạch sẽ hiệu thân, làm xong liền có thể thu thập trong vòng, đồng thời nhớ kỹ xem xét số lượng. Lại mỗi tháng cần cắt sửa một lần móng chân hiệu, định kỳ dọn dẹp hiệu lông. Mà thân là đệ tử, mỗi ngày tu hành cũng không thể thiếu, giờ dậu tự gánh vác ăn uống, giờ tuất tu luyện, đợi đến giờ hợi mới có thể nghỉ ngơi." Tại Lâm Tiêu Dao nói lúc, Mạc Xuyên liền ở trong lòng đối chiếu canh giờ, đợi đến Lâm Tiêu Dao nói xong, hắn lập tức bó tay rồi. Thế giới này thời gian là canh giờ chế, một ngày 12 canh giờ, một canh giờ điểm 8 khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ ước là kiếp trước 15 phút, thì một canh giờ ước là 2 giờ. Một ngày 12 canh giờ, không có gì ngoài ăn cơm đi ngủ, còn lại một nửa thời gian đã muốn lao động còn muốn tu hành. Đơn giản tới nói, chính là thỏa thỏa 12 giờ công việc chế a. Sao đi vào tu tiên thế giới còn muốn làm châu ngựa? Chương 13. Giáp tiên đạo tu hành chi pháp châu ngựa a, châu ngựa. Mạc Xuyên nhịn không được cười lắc đầu. Sư đệ trong miệng lời nói châu ngựa là bởi gì? Sư minh gặp qua châu, gặp qua ngựa, chưa từng nghe nói châu ngựa. Lâm Tiêu Dao cảm giác Mạc Xuyên trong giọng nói có chút kỳ quái, nhẹ giọng hỏi thăm. Nhìn xem Lâm Tiêu Dao một mặt chân thành dạng, Mạc Xuyên cười nói, cái này châu cùng ngựa cần mẫn khổ nhọc, cả hai hợp nhất, kia châu ngựa chính là đối cần mẫn khổ nhọc người ca ngợi. Nếu là người khác nghe thấy loại này cổ quái ngữ khí, đại khái liền minh bạch là có ý gì. Nhưng mà Lâm Tiêu Dao nghe nói như thế, lại một bộ hiểu ra cảm giác, như thế nói đến, kia sư minh ta chính là châu ngựa a. Mạc Xuyên cười cười, đúng vậy a, sư minh là châu ngựa, ta cũng là châu ngựa. Lâm Tiêu Dao nghe được như vậy tán dương chi tử, sinh lòng vui vẻ, vui mừng nhướng mày, trong tay động tác không khỏi tăng tốc, châu ngựa, sư đệ ngôn ngữ rất là thú vị. Làm châu ngựa có thể, vấn đề là, sư minh, sự vụ như thế phong phú, trong môn nhưng có lương tháng. Mạc Xuyên hiếu kỳ. Lâm Tiêu Dao đáp, lương tháng. Ngược lại là có, y theo tông môn quy củ, thuần dưỡng giác tiên người mỗi tháng nhưng phải 30 hạt hạ phẩm linh thạch. 30 hạt linh thạch. Tiếp trước tuy có đọc được qua, nhưng đến đây giới về sau, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Mà lại kỳ quái là, tại sao là hạt cái lượng này tử? Nhìn xem Mạc Xuyên kinh ngạc thần sắc, Lâm Tiêu Dao cũng không kỳ quái. Vũ đạo môn bên trong, đệ tử nhiều đến từ phàm nhân giới, đối với cái này không hiểu nhiều lắm, hắn trước đây cũng là sau khi nhập môn mới biết đến. Tiếp lấy cho Mạc Xuyên giải thích nói, linh thạch tồn tại ở linh mạch, chính là thiên địa năng lượng kết tinh, trong đó ẩn chứa có tinh thuần linh. Linh thạch đã có thể bị tu sĩ hấp thu dùng để tăng lên tu vi, cũng là tu chân giới cơ sở nhất trao đổi chi vật, làm tiền tệ sử dụng. Mà theo Lâm Tiêu Giao giải thích, Mạc Xuyên cũng dần dần sáng tỏ. Linh thạch là tu hành chi vật cũng là trao đổi vật ngang giá. Nhưng bởi vì từ linh mạch nội thải ra, cho nên trong đó còn có tạp chất, căn cứ tạp chất hàm lượng bao nhiêu, từ cao tới thấp có thể đem linh thạch chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm bốn loại, phẩm giai càng cao, tạp chất càng ít. Mà xem như trao đổi vật linh thạch, chẳng những điểm phẩm giai, còn có hắn lớn nhỏ cũng là có tiêu chuẩn. Linh thạch khai thác sau khi ra ngoài, sẽ dựa theo tấc, xích, trượng chiều dài, đem nó chia cắt thành bên cạnh dài một tấc, một thước, một trượng ba loại sáu mặt thể. Hắn đơn vị từ nhỏ đến lớn phân biệt là hạt, khối, phương, liền nhau đơn vị ở giữa lấy nhỏ đổi lớn hối đoái tỷ lệ là ngàn đổi một. Mà khác biệt phẩm cấp ở giữa linh thạch, lấy nhỏ đổi lớn hối đoái so là trăm đổi một. Dựa theo cùng kiếp trước đơn vị chuyển đổi, một tấc ước chừng 2 cm, thì một hạt linh thạch bất quá trứng chim cút lớn nhỏ. Về phần cụ thể sức mua, Mạc Xuyên còn không biết rõ. Lâm Tiêu Giao tuy nhập môn nhiều năm, nhưng bởi vì đều tại đây địa, ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không hiểu rõ. Bất quá chí ít để Mạc Xuyên trong lòng có một cái độ. Sau đó Mạc Xuyên lại hỏi Lâm Tiêu Giao nhập môn thời gian cùng tu vi cảnh giới. Nghe nói lời ấy, Lâm Tiêu Giao không tự giác gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, sư minh ta thiên tư cực kém, tiên thiên chi linh 120 đạo, linh tính hạ phẩm, tâm tính hạ phẩm, nhập môn đã có 5 năm, nhưng vẫn không nhập cảnh. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiêu Giao thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Nhìn ra Lâm Tiêu Giao có chút không tự tin, Mạc Xuyên trực tiếp thản nhiên nói, sư minh chi tư đã là không kém, sư đệ linh tính trực tiếp không có phẩm giai, không cần quá độ để ý. Không biết sư minh vì sao chọn giác tiên một đạo. Tiếp lấy hắn lại đem chủ đề dẫn ra. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ có nói về cùng giác tiên có liên quan nội dung lúc, Lâm Tiêu Giao nói chuyện mới lộ ra rất tự nhiên. Ta tới đây, chỉ vì yêu thích giác tiên, có thể vào bản môn tu hành, thuần dưỡng giác tiên, tu hành giác tiên chi đạo, đã là may mắn, chuyện khác không có dự định. Quả nhiên, nói về giác tiên, Lâm Tiêu Giao nói chuyện liền tự nhiên rất nhiều. Chỉ là sư đệ mới lời nói, linh tính không có phẩm giai sự tình. Là ý gì? Nói xong tuyển giác tiên nguyên nhân, Lâm Tiêu Giao mới nhớ tới Mạc Xuyên trước đó lời nói. Chính là như lời nói, hạ phẩm phía dưới, không có phẩm giai. Mạc Xuyên gật đầu, lại cũng không để ý Lâm Tiêu Giao yêu cầu, nói thẳng. Thiên phú cái gì, hắn xác thực không thèm để ý, tiếp lấy hắn liền quay người ra ngoài, hắn muốn đi cầm trong môn phát quyển sách kia, giác tiên đạo. Quyển sách này cầm về hắn còn không có nhìn qua đây. Cái này. Mà Lâm Tiêu Giao nghe xong, sửng sốt một cái, tiếp lấy trong lòng liền hối hận bắt đầu. Hắn hỏi cái này làm gì, linh tính không có phẩm cấp giai, ai có thể tiếp nhận dạng này thiên phú, đây không phải là đề cập người khác chuyện thương tâm à? Lại nhìn Mạc Xuyên quay người liền đi, hắn trực tiếp không mình hành lễ, cúi đầu không dám nhìn Mạc Xuyên, thanh âm nói chuyện đều có chút cả lăm, đúng không? Thật xin lỗi, sư minh thân luôn, đề cập sư đệ chuyện thương tâm, sư minh vô tâm, mong rằng sư đệ chớ nên trách tội. Ngay tại Lâm Tiêu Giao còn muốn nói tiếp lúc, liền cảm giác có người đỡ lấy hắn tay. Tiếp lấy chính là Mạc Xuyên giọng ôn hòa, sư minh đây là làm gì, mau dậy đi, sư đệ sao dám thụ sư minh lớn như thế lễ. Mới, Mạc Xuyên chỉ muốn đi cầm kia giác tiên đạo sách, cũng không có chú ý Lâm Tiêu Giao thần sắc biến hóa. Kết quả chính là hắn vừa mới quay người, liền nghe được Lâm Tiêu Giao ảo não lời nói, lại quay đầu ở giữa, Lâm Tiêu Giao đã xoay người trước quất, hướng hắn hành đại lễ. Mạc Xuyên vội vàng đỡ dậy Lâm Tiêu Giao, cũng giải thích chính mình thật không thèm để ý cái này, nói rất nhiều, mới xem như bình phục Lâm Tiêu Giao cảm xúc. Hắn sư huynh này tính cách, hắn thật là có điểm không thích ứng. Quá chất phát trung thực. Về sau Mạc Xuyên không tiếp tục hỏi, hắn dự định chính mình trước nghiên cứu cái này giác tiên đạo nhìn xem. Nhìn xem Mạc Xuyên quan sát giác tiên đạo lúc, thỉnh thoảng trong mày, Lâm Tiêu Giao nhớ tới mới hiểu lầm, cảm thấy thẹn trong lòng, liền nói với Mạc Xuyên, sư đệ, thứ không dám giấu giếm, sư đệ có biết, bây giờ người ta nuôi trì liệu, tính không lên là giác tiên, chỉ là bình thường trì liệu thôi. Chỉ có đem cái này hiệu nuôi ra linh tính tiến thăng về sau, mới có thể xưng là giác tiên. Mạc Xuyên trước mắt đối với tu hành vẫn là nhất khiếu bất thông, mới chính hắn nhìn cũng không nhìn biết cái gì, vừa vặn Lâm Tiêu Giao nói như vậy, Mạc Xuyên liền thuận thế hỏi thăm, nếu như thế, mong rằng sư minh chỉ điểm, sư đệ mới nhập môn, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tiêu Giao đi vào Mạc Xuyên bên cạnh, chỉ vào giác tiên đạo quyển sách nhỏ này, nói khẽ, theo trưởng lão lời nói, giác tiên một đạo truyền thừa bởi vì niên đại xa xưa, tu giả không nhiều, hình như có đứt gãy, bây giờ chúng ta thấy cái này giác tiên đạo một sách, chỗ nhớ cũng không hoàn mỹ. Trong đó bất quá giác tiên một đạo cơ bản pháp, bằng này tu hành, bất quá hết ngồi đại giếng, lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bằng cái người. Cái này giác tiên một đạo truyền thừa lại có đứt gãy, mà lại tu hành pháp cũng không được đầy đủ, đây là Mạc Xuyên chỗ không nghĩ tới, lập tức than nhẹ một tiếng, thì ra là thế, quả nhiên là sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cái người. Tu hành pháp không được đầy đủ, cái kia sư minh nhiều năm là như thế nào tu hành? Nghĩ đến vấn đề này, Mạc Xuyên nhìn xem Lâm Tiêu Giao hỏi trong lòng nghi hoặc. Chỉ bằng tiền nhân kinh nghiệm, cùng thường ngày tự mình tìm tòi thôi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiêu Giao móc ra cái kia bản giác tiên đạo đưa cho Mạc Xuyên. Lâm Tiêu Giao quyển kia, so với Mạc Xuyên lộ ra 10 phần cũ nát, trang giấy ô vàng, trang sách đều đã tổn hại. Mạc Xuyên đưa tay tiếp nhận, không biết đây là ý gì, nhưng theo hắn lật ra Lâm Tiêu Giao quyển kia giác tiên đạo mới phát giác bên trong có cả khôn. Đồng dạng ghi lại giác tiên một đạo tu hành hạng mục công việc, phương pháp tu hành. Không đồng dạng chính là Lâm Tiêu Giao quyển kia, tại nguyên bản văn tự bên cạnh còn viết đầy lít nha lít nhít màu đỏ chữ nhỏ, tựa hồ là phê bình chú giải. Đây là. Mạc Xuyên nhìn về phía Lâm Tiêu Giao, hơi nghi hoặc một chút, những này chữ nhỏ sẽ không đều là chính Lâm Tiêu Giao viết đi. Nhưng khiến Mạc Xuyên ngoài ý muốn chính là, những này chữ nhỏ cũng không phải là Lâm Tiêu Giao viết. mà là tại Lâm Tiêu Giao trước đó một vị sư minh viết, vị sư minh kia tại Lâm Tiêu Giao lúc đến đã qua tuổi giáp, cũng định quy ẩn núi rừng. Nhìn Lâm Tiêu Giao người mặc dù chất phác, nhưng thiên tư, liền vì hắn tại cái này giáp tiên đạo trên làm phê bình chú giải. Những này phê bình chú giải, viết một chút tu hành hạng mục công việc, chú ý yếu điểm, tồn tại không đủ thiếu hụt các loại, có thể nói 10 phần kỹ càng. Trên đó nói, muốn bình thường hiệu sừng đỏ tiến thăng làm giáp tiên, cần đang chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày lúc, nuôi nấng thiên nguyên địa bảo, giúp đỡ tấn thăng, tăng lên linh tính. Đợi hiệu sừng đỏ tấn thăng làm giáp tiên về sau, liền có thể mượn tại giáp tiên chi linh, hấp thu thiên địa linh khí, tăng tiến tu vi. Mạc Xuyên đối với cái này không khó lý giải, cái này không phải liền là sinh vật trên cộng sinh quan hệ sao? Chính như cá sấu cùng cây tam chim, cá sấu nhưng vì cây tam chim cung cấp trong miệng đồ ăn cặn bã, cây tam chim có thể giúp cá sấu trừ bỏ ký sinh trùng, đây là một loại hỗ hệ hỗ lợi quan hệ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, như là song tu, là cùng có lợi cùng có lợi sự tình. Đây chính là giáp tiên đạo tu hành tổng cương. Chương 14. Tu hành thiên đế phổ. Kinh khủng hiệu suất. Sư Minh, cuốn sách này bên trong tu hành pháp liền đã là hoàn chỉnh sao? Nhìn xem giáp tiên đạo trên kia lít nha lít nhít chữ nhỏ, Mạc Xuyên không khỏi hiếu kỳ. Lâm Tiêu Giao lại là lắc đầu, vị sư minh kia chỗ nhớ, phần lớn là thuần dưỡng giáp tiên hạng mục công việc. Về phần tu hành pháp, cái kia sư minh chỗ nhớ không nhiều, chỉ là đối một chút không rõ chi pháp làm chú giải, như hắn có cảm ngộ, có thể đem phương pháp này bù đắp, tự nhiên sớm đã phá cảnh, cũng không về phần giáp tuế nguyệt vẫn không có tinh tiến. Cũng là a. Mạc Xuyên gật đầu. Như tiền nhân thật tìm được bù đắp biện pháp, làm sao đến bây giờ đạo này vẫn là tu giả lác đác không có mấy. Nơi đây cũng sẽ không chỉ có hắn cùng Lâm Tiêu Giao hai người. Bất quá cũng phải nhờ vào cái kia sư minh hỗ trợ, lưu lại cái này ghi chép, nếu không ta một người, cũng chưa chắc có thể đem cái này bảy hiệu chiếu khá tốt. Lâm Tiêu Giao gãi gãi đầu, nhìn ra được, người sư minh kia lưu lại những này chú thích, sự giúp đỡ dành cho hắn là lớn vô cùng. Vậy sư minh hiện tại tu vi như thế nào? Mạc Xuyên hỏi. Cái này, Lâm Tiêu Giao nghĩ nghĩ, cười ngây ngô nói, sư minh tiên tư không đủ, hiện tu hành 5 năm, mới đạt tới dung linh cảnh tầng thứ 4. Dung linh cảnh tầng thứ 4 sao? Mạc Xuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ, mà nối nghiệp tục hỏi thăm cái khác cùng tu hành vấn đề tương quan. Theo hai người một hỏi một đáp, tu hành quá trình hiện tại cũng chậm rãi hiện ra tại Mạc Xuyên trước mắt. Lúc trước chỗ chắc linh tính, đó chính là linh số lượng, tỉ như hắn có 5 đạo, cái khác có người có mấy trăm đạo. Số lượng là không đổi. Nói cách khác, một người thiên phú là cố định, ngươi có 5 đạo linh, liền có 5 đạo linh, bẩm sinh. Tựa như ngươi có 2 con mắt, chính là 2 con mắt, bẩm sinh đổ vật không cải biến được. Mà tu hành, liền đem cái này linh bổ sung, biến lớn quá trình. Hắn hiện tại chỉ có 5 đạo linh, tương lai coi như dung linh cảnh 10 tầng vẫn là 5 đạo linh. Nhưng là linh thể tích lại không đồng dạng. Nguyên bản hạt gạo lớn nhỏ linh, tương lai rất có thể biến thành trứng gà lớn nhỏ, thậm chí bóng rổ lớn nhỏ. Đây cũng là vì cái gì trong môn người càng nhìn chúng linh tính mà không phải tâm tính nguyên nhân. 5 đạo linh cùng 500 đạo linh tiên phú khác nhau, tại lúc đầu khả năng chênh lệch không lớn, nhưng là càng lên cao, chênh lệch liền sẽ giống như hồng cầu rõ ràng. 5 hạt gạo cùng 500 hạt gạo thể tích chênh lệch không lớn, nhưng là 5 cái bóng rổ cùng 500 cái bóng rổ đâu. Mà tại ở trong đó, hắn mỗi ngày tu hành quá trình liền cùng loại với lượng nước. Hấp thu, tiêu hóa, để vật chứa biến lớn, lại hấp thu, lại tiêu hóa, vật chứa lại biến lớn. Dạng này tuần hoàn qua lại, chính là tu luyện. Công pháp tốt xấu cũng tại cái này trong quá trình tu luyện bày ra. Có công pháp phản phất lấy bầu múc nước, có công pháp lại như cùng máy bơm bơm nước, loại hiệu suất này cũng không đồng dạng. Chỉ là không biết rõ Thiên Đế Phổ Linh Lộc Thiên cùng Giáp Tiên Đạo tại hút nước hiệu suất bên trên so sánh sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt. Lâm Tiêu Giao tâm tính hạ phẩm, linh tính hạ phẩm, bình thường tới nói, tu hành cần 10 đến 15 năm tả hữu mới có thể đạt tới dung linh cảnh tầng thứ 10. 5 năm tu đến tầng thứ 4, cái này tu hành tốc độ cũng là không chậm. Chỉ hy vọng Thiên Đế Phổ có thể mau một chút, để hắn có thể mau chóng nhận thức đạo phong thái đi. Sư đệ đang suy nghĩ gì? Gặp Mạc Xuyên hỏi hắn sau liền trầm tư không nói, Lâm Tiêu Giao tỏ mò hỏi, nếu có không hiểu chỗ, cứ hỏi sư minh là được. Sư minh, không biết như thế nào dẫn linh nhập thể. Hơi trầm âm, Mạc Xuyên hỏi. Vạn sự sẵn sàng. Hiện tại, hiểu được như thế nào tu luyện Mạc Xuyên, chỉ thiếu một đầu còn không hiểu, đó chính là dẫn linh nhập thể chi pháp. Như thế đơn giản. Nghe nói lời ấy, Lâm Tiêu Giao đi đến bên giường, sư đệ lại nhìn lại làm. Mạc Xuyên gật đầu, nhìn xem Lâm Tiêu Giao. Chỉ gặp Lâm Tiêu Giao nhẹ lý áo bào, xếp bằng ở giường, hai tay đặt đầu gối chỗ, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ giọng nói ra, sư đệ chỉ cần như sư minh đồng dạng tính toán, sau đó dựa theo giác tiên đạo trô nhớ phương pháp, quan tưởng giác tiên, đợi đến ý thức đắm chìm thức hải. Lâm Tiêu Giao chậm rãi giảng thuật. Mang lòng hiếu kỳ, Mạc Xuyên cũng học Lâm Tiêu Giao đồng dạng ngồi xếp bằng, trong lòng bắt đầu hồi ức giác tiên đạo bên trong trô nhớ nội dung, chậm rãi tiến hành dẫn linh nhập thể. Không bao lâu, bên hai thanh âm bắt đầu dần dần yếu bớt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, ý thức cũng rốt cục tiến vào thức hải. Sau đó dựa theo giác tiên đạo phương pháp, thử dùng ý thức đi dẫn đạo chính mình linh đi vận chuyển. Theo Mạc Xuyên linh bắt đầu vận chuyển, không bao lâu, hắn liền cảm giác thân thể bị một dòng nước gấm bao trùm. Linh khí, chỉ cần đem linh khí đặt vào thức hải là được. Thế nhưng là những cái kia linh khí phần lớn là quay chung quanh tại Mạc Xuyên linh bên cạnh, không ngừng đang hấp dẫn, lại không ngừng bị bài xích, rất khó bị hấp thu. Loại này tình huống rằng co hồi lâu, theo Mạc Xuyên giác tiên đạo công pháp vận chuyển phía dưới, dần dần mới có một sợi từ linh khí tiêu tán mà ra, bị hút vào thức hải, đặt vào linh bên trong. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vận hành đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, một loại nửa bụng cảm giác lập tức từ thức hải bên trong truyền đến. Tựa như ăn đồ vật, đem linh lấp đầy, cũng chính là ăn no rồi, về sau cũng chỉ có thể chờ lấy chậm rãi tiêu hóa. chỉ bất quá hắn đợi lát nữa còn muốn thử một lần thiên đế phổ hiệu quả, cho nên không có đem linh toàn bộ bổ sung đầy. Liên điểm ấy linh khí mà thôi sao? Mạc Xuyên có chút bất đắc dĩ, chính mình linh thật đúng là tư chất đủ kém. Nam đạo linh, chưa ăn như vậy một chút linh khí liền nửa bụng. Đoán chừng giống loại kia trung phẩm tiên phú, có thể hấp thu hắn mấy lần linh khí không thôi. Làm sơ nghỉ ngơi, có tu hành giác tiên đạo kinh nghiệm, Mạc Xuyên liền muốn lấy rèn sắt khi còn nóng nếm thử tu luyện thiên đế phổ. Cũng không biết có thể hay không cho ta một kinh hỉ. Mạc Xuyên lần nữa tĩnh tâm nhập định, tiến vào quan tưởng trạng thái, sau đó dựa theo thiên đế phổ nội dung, bắt đầu tu hành. Tại Mạc Xuyên não hải thần biết bên trong, hắn lần nữa thấy được Bạch Lộc quận linh đồ bắt đầu quan tưởng. Hoa, vận công y mắng, nhưng mà, Mạc Xuyên lại cảm thấy loại kia hải nạp bách xuyên cảm giác, quanh mình linh khí không ngừng tụ đến, bị hút vào Mạc Xuyên thức hải bên trong, cơ hồ trong nháy mắt liền lấp kín nguyên bản nửa bộ linh. Đây hết thảy vượt qua tưởng tượng thuận lợi, cũng không xuất hiện vừa rồi tu hành giác tiên đạo lúc bài xích hiện tượng. Nhanh, quá nhanh. Mạc Xuyên không khỏi thối lui ra khỏi quan tưởng trạng thái tu luyện, đáy mắt tràn đầy rung động. Thiên đế phổ hấp thu linh hiệu suất, hơn xa giác tiên đạo không chỉ gấp 10 lần. Thiên đế phổ. Mạc Xuyên đôi mắt buông xuống, lấy che giấu trong đó tràn đầy ra ý mừng. Thật sự là quá nhanh. Về sau, liền tận lực tu hành thiên đế phổ đi. Mạc Xuyên nội tâm hạ quyết định. Bất quá, mới tu hành quá trình bên trong, hắn cũng phát hiện một ít chuyện. Đầu tiên chính là, có lẽ bởi vì đều cùng linh lộc liên quan, thiên đế phổ cùng giác tiên đạo quan tưởng phương pháp tu luyện kỳ thật cũng không xung đột. Bạch Lộc ẩn linh đồ cùng giác tiên đạo chi đồ đều có thể không chút nào tối nghĩa chuyển đổi. Đương nhiên, từ tu hành kết quả nhìn lại, giác tiên đạo tu hành hiệu suất xa xa so không lên thiên đế phổ linh lộc tiên. Bất quá cái này cũng bình thường, hai người từ nội dung trên liền có thể cảm giác được, kia là như là tiểu học năm nhất toán học cùng trong đại học vi phân và tích phân, khác biệt to lớn. Mạc Xuyên quyết định, về sau nhiều hơn tu hành linh lộc thiên giác tiên đạo thì là lấy ra làm che giấu chi dụng, tùy ý tu hành một hai là đủ. Chương 15. Luyện công buổi sáng ngũ cầm hí ngay tại Mạc Xuyên suy nghĩ ngàn vạn lúc, Lâm Tiêu Dao cũng kết thúc tu hành. Nhìn xem đối diện còn tại cầm giác tiên đạo quan sát Mạc Xuyên, Lâm Tiêu Dao còn tưởng rằng chính mình vừa rồi nhập định quá nhanh, Mạc Xuyên không có đuổi theo tốc độ của hắn, còn sẽ không tự chủ tu hành. Lập tức trong lòng liền có chút ảo não, nhẹ giọng hỏi, sư đệ đã hoàn hảo. Đều do sư minh mới giảng được quá nhanh, sau đó liền không tự chủ được trực tiếp nhập định. Sư đệ mới nhập môn, chính cần dẫn đạo, sư minh lại tự hành tu luyện đi, thật sự là xin lỗi sư đệ. Sư minh không cần lo lắng. Nghe nói lời ấy, Mạc Xuyên cười giải thích, mới sư đệ đã nhập cảnh tu hành qua, chỉ là còn có chút không hiểu, cho nên do đó lại nghiên cứu nhìn xem. Thật. Lâm Tiêu Giao hiển nhiên có chút không tin tưởng, dù sao người bình thường lần thứ nhất nhập định tu hành, thời gian vẫn là rất dài. Không lừa gạt sư minh. Mạc Xuyên bình tĩnh trả lời, ánh mắt chân thành tha thiết. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lâm Tiêu Giao lúng túng gãi gãi đầu, nếu là Mạc Xuyên thật không có đuổi theo, hắn sư minh này nên được có thể quá mất trước. Ngay sau đó Lâm Tiêu Giao liền đứng dậy xuống giường, đi vào trong phòng nhỏ, vừa rồi cơm tối đã làm tốt, quên mang sang đi. Sư đệ, thực sự đợi lâu, mau tới thử một chút sư minh tay nghề. Lâm Tiêu Giao vừa nói, một bên bưng thức ăn lên bàn. Được. Mạc Xuyên buông xuống giáp tiên đạo cũng tới cùng một chỗ hỗ trợ bày bát bày bữa, hôm nay là thật là có chút đói bụng. Cứ như vậy, Mạc Xuyên ăn được tại ngũ đạo môn bữa cơm thứ nhất. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính thức mở ra chính mình tại ngũ đạo môn tu hành sinh hoạt. Sáng sớm, phương đông dần dần trắng. Theo tiếng thứ nhất chim hót truyền vào trong phòng, Mạc Xuyên cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bắt đầu hắn ngày đầu tiên tu hành sinh hoạt. Lâm Tiêu Giao so Mạc Xuyên hơi sớm một chút, đã tại thu thập giường chiếu. Nhìn xem Mạc Xuyên tỉnh lại, Lâm Tiêu Giao cười nói, sư đệ vừa tới, sao không nghỉ ngơi nhiều một lát? Mạc Xuyên lắc đầu nói, sư minh chớ có nói giỡn, sư đệ cũng là giáp tiên một đạo đệ tử, có thể nào chính mình thanh nhàn, để sư minh một mình bận rộn. Nghe vậy Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô lấy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó bọn hắn thu thập xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Mới mở cửa phòng, một cỗ nhàn nhạt phân mùi thối đã chui vào trong mũi, để thần tỉnh não. Một phen rửa mặt về sau, đi vào chúng trước, kia mùi thối càng là cơ hồ mắt trần có thể thấy, trực tiếp để cho người ta khó mà chịu đựng. Chỉ gặp Lâm Tiêu Giao hai chỉ đặt môi dưới chỗ, hướng phía chuồng cửa gỗ, nhẹ giọng nhập chú, thu. Đêm qua thiếp thả hộ vòng phù tùy theo hiện hiện, Lâm Tiêu Giao đem nó gỡ xuống, sau đó mở ra chuồng cửa gỗ, thả ra bầy hiệu. Bọn hắn tại cự ly phòng ốc mấy trăm mét nơi xa, tìm tới một mảnh cỏ cây non nớt chi địa, đem bầy hiệu an trí nơi này sớm ăn trẻ con nhánh. Giờ phút này còn có hơn nửa canh giờ mới đến giờ thị, Mạc Xuyên nhìn xem xuất ra liêm đao chuẩn bị đi cắt cỏ Lâm Tiêu Giao, nhẹ giọng hỏi, sư minh, cái này một ngày kế sách ở chỗ thần, cần phải theo ta luyện công buổi sáng một phen. Hắn cái này hai thời kỳ, mặc kệ khốc hạ hàn đông, một mực kiên trì rèn luyện, chưa hề thư giãn. Bảo trì luyện công buổi sáng, đã trong lòng của hắn dưỡng thành quen thuộc. Cái này không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể mài luyện tâm tính. Lâm Tiêu Giao mỉm cười khoát tay cự tuyệt, sư minh đi trước cắt chút lúa mì đen cỏ, chuẩn bị bày hiệu sáng sớm lượng thức ăn, liền không cùng sư đệ cùng nhau luyện công buổi sáng. Mạc Xuyên hành lễ, sư minh bất vả, có thể cần sư đệ hỗ trợ. Không cần. Khoát khoát tay, Lâm Tiêu Giao liền quay người đi hướng nơi xa cắt cỏ đi. Mạc Xuyên thì là đi đến bầy hiệu trước một bãi cỏ, bắt đầu luyện công buổi sáng. Hắn luyện công buổi sáng tự nhiên là ngũ cầm hí. Cái gì gọi là ngũ cầm? Nhất biết hổ, nhị biết hiệu, tam biết gấu, tứ biết vượng, ngũ biết chim. Ngũ cầm hí động tác yếu linh ngân kiếp trước chỗ nhớ là hổ hí giả, tứ chi cách địa, trước ba ném, lại hai ném, dài dẫn eo, bên cạnh chân ngửa mặt lên trời, tức trở lại cách đi, trước lại các bảy qua. Lộc hí giả, tứ chi cách địa, dẫn hạng quay lại nhìn, trái ba phải hai, tả hữu đưa chân, co rỗi cũng ba cũng hai. Hùng hí giả, chính ngựa lấy hai tay ôm đầu gối dưới, ngẩng đầu, tả bịch địa thất, phải cũng bảy, ngồi sủng địa, lấy tay tả hữu nắm địa. Viên hí giả, treo vật từ treo, co rỗi thân thể, trên dưới một bảy, lấy chân câu vật từ treo, tả hữu bảy, tay câu lại lập ấn đầu các bảy. Điều hí giả, song lập tay, vẩy lên một chân, duỗi hai cánh tay, nhướng mày chống lực, các hai bảy, ngồi đưa chân, tay sắn đủ cách các bảy, co lại duỗi hai cánh tay các bảy. Mạc Xuyên chính là dựa theo trong đó phương pháp luyện tập. Mà tại Mạc Xuyên luyện tập đến lộc hí lúc, hắn chú ý tới xung quanh hiệu nhao nhao đang nhìn hắn, còn có một đầu hiệu con không để ý hiệu giả ngăn cản, trực tiếp nhảy lồng lên đi vào Mạc Xuyên bên người. Hiệu con miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra vui sướng, không linh hiệu kêu âm thanh. Mạc Xuyên tiếp tục thao luyện động tác, hiệu con thì là vây quanh Mạc Xuyên gật gù đắc ý toát ra, tựa hồ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Không biết cái này tiểu lộc có phải hay không đem Mạc Xuyên cũng làm thành một đầu hiệu. Đúng lúc gặp lúc này, sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu trong núi nồng mụ, chiếu xạ trên người Mạc Xuyên. Mặt trời mới mọc kim quang, lục lâm rừng núi, người cùng tự nhiên, hài hòa cộng sinh. Mạc Xuyên cảm giác rất tốt. Qua một lát, trên mặt hắn chạy xuống mồ hôi nóng, mới dừng lại thao luyện, cảm giác sâu sắc thể xác tinh thần vui vẻ, thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Mà lại hôm nay luyện tập, cùng dĩ vãng so sánh có chút không đồng dạng. Mới rèn luyện lộc hí hiệu quả, tương đối cái khác bốn hí kịch, hiệu quả tựa hồ so dĩ vãng cao hơn một tầng. Hôm qua tu hành, hắn linh hấp thu rất nhiều linh lực, trực tiếp hút đã no đầy đủ, một mực chưa hoàn toàn chuyển hóa, rời giường lúc đều mới tiêu hóa một nửa không đến. Nhưng lúc này, luyện qua ngũ cầm hí, kia còn lại hơn một nửa chưa tiêu hóa linh, giờ phút này thế mà đều bị tiêu hóa xong. Cái này ngũ cầm hí, chẳng lẽ lại còn có thể cấp tốc tiêu hóa linh hấp thu linh lực hay sao? Phải biết, ngũ đạo môn mỗi ngày cho đệ tử thời gian tu hành, là tại sau bữa cơm chiều một canh giờ. Nhưng đây không phải là nói ngũ đạo môn không muốn cho đệ tử càng nhiều thời gian tu hành, mà là linh lực bị hấp thu đến thức hải bên trong về sau, là cần thời gian để tiêu hóa. Bình thường tu hành về sau, không sai biệt lắm cần một ngày thời gian, mới có thể đem một lần tu hành hấp thu linh lực tiêu hóa xong. Linh lực sau khi hấp thu chưa tiêu hóa xong liền lại tu hành, quá lượng lực lượng góp nhặt tại thức hải bên trong, liền sẽ khiến người tinh thần mệt mỏi, thân thể rã rời. Cho nên ngũ đạo môn an bài đệ tử mỗi ngày tu hành một lần, xây xong chính là nghỉ ngơi thời điểm, cũng là hợp lý. Nhưng là, Mạc Xuyên không dám xác định, còn cần nhiều thí nghiệm mấy lần mới có thể xác định. Có lẽ là chính mình thiên đế phổ công hiệu cũng nói không chính xác. Bất quá, mặc kệ có phải hay không ngũ cầm hí công lao, Mạc Xuyên về sau cũng không thể tùy tiện tại mắt người trước thi triển. Như ngũ cầm hí thật có này hiệu, bị người biết được, chẳng phải là đem gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó hắn nói không chính xác liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, dù sao ngũ đạo môn đều không có loại này công pháp. Mà lại bí mật trên người hắn quá nhiều, đơn không nói thiên đế phổ chỉ là hắn cái này kẻ ngoại lai thân phận đã làm cho đi tinh tế tìm kiếm. Thế giới này có tiên, loại kia cường giả, thủ đoạn thông thiên, nếu như ta trên người bí mật bị bọn hắn phát hiện, tất nhiên sinh tử khó liệu. Đến cam đoan chính mình an toàn mới được. Mạc Xuyên trong lòng như thế quyết định, quay đầu nhìn về ngay tại xoay người túi đầu cắt cỏ Lâm Tiêu Dao, suy nghĩ lưu chuyển. Bất quá rất nhanh trong mắt lại khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, Lâm Tiêu Dao cắt xong cỏ, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, ngược lại gọi hắn, "Sư đệ, giờ thị nhanh đến. Theo ta trở về, dọn dẹp phân hiệu." Mạc Xuyên tiếng băng đáp, "Được rồi, sư minh, cái này tới." Bọn hắn còn cắt tốt lúa mì đen cỏ, hành tẩu tại trên đường trở về. Mạc Xuyên hỏi thăm, "Sư minh, hai người chúng ta đều trở về dọn dẹp phân hiệu, cái này bầy hiệu ai nhìn xem?" Lâm Tiêu Dao cười giải thích, "Sư đệ không cần lo ngại. Cái này bầy hiệu đã là hơi thông nhân tính, kia đầu hiệu lĩnh hội mang theo bầy hiệu, ở chỗ này ăn cỏ, sẽ không chạy loạn. Nếu đang có chuyện, đầu hiệu linh tự sẽ bảo hộ bầy hiệu, người ta nghe được động tĩnh, lập tức chạy đến chính là." Thì ra là thế, cái này bầy hiệu thật sự là dễ nuôi. Ngay sau đó, Mạc Xuyên thăm dò hỏi một chút, sư minh mới có thể thấy được lấy sư đệ luyện công buổi sáng. Lâm Tiêu Dao đầu tiên là nín cười, sau đó cười ra tiếng, "Ha ha, mới xác thực gặp sư đệ luyện công buổi sáng, nhưng động tác rất là quái dị, có chút khôi hài, sư đệ chớ trách sư minh tiếng cười. Sư minh bình thường sẽ không giễu cợt, trừ khi nhịn không được." Mạc Xuyên cười ha ha, không có lại nói cái gì. Hắn cùng Lâm Tiêu Dao bây giờ ở chung không lâu, còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm, mà lại coi như hoàn toàn tín nhiệm, đối với tiên đế phổ dạng này căn hệ trọng đại đồ vật, cũng là tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Về phần ngũ cầm hí, thiên đế phổ phương pháp tu luyện tồn tại ở nội tâm, hắn không nói liền không người biết được. Nhưng là ngũ cầm hí ngày ngày tu luyện, dù cho không nói cũng sẽ bị người nhìn thấy. Đã sớm tối đều sẽ bị người nhìn thấy, đến lúc đó hắn chỉ cần nghĩ kỹ lý do thoái thác là được. Vừa vặn lộc hí chính là quan sát hiệu chi hành động nhảy vọt mà được đến thời điểm liền nói là chính mình quan sát hiệu tự sáng tạo là được. Về phần phải trang truyền cho sư minh, Mạc Xuyên chuẩn bị các loại nhiều khảo sát mấy ngày, mặc dù trước mắt xem ra Lâm Tiêu Dao người rất tốt, đối với hắn cũng không tệ, nhưng là cái này thủy chung là mới gặp mặt, còn không biết rõ bản tính. Kiếp trước truyền cho hắn ngũ cầm hí cư xá về hưu lão đại gia cũng là thường xuyên cùng hắn tiếp xúc, sờ rõ ràng hắn bản tính, mới truyền thụ ngũ cầm hí chính pháp cho hắn. Nếu là trung đụng về sau, Mạc Xuyên cảm thấy Lâm Tiêu Dao quả thật trước sau như một, tâm địa thiện lương, là đáng giá phó thác người, đến lúc đó lại đem ngũ cầm hí giao cho hắn cũng không muộn. Chương 16. Cải tiến dưỡng lục pháp. Trở lại chuồng, trong đó mùi thối ngút trời, khắp nơi trên đất ố hế. Lâm Tiêu Dao cầm lấy chuồng bên cạnh hai thanh xẻng sắt, đem bên trong một thanh xẻng sắt đưa cho Mạc Xuyên, "Sư đệ, làm việc đi." Mạc Xuyên tiếp nhận xẻng sắt, những này phân hiệu nhiều như thế, nên như thế nào dọn đẹp. Lâm Tiêu Dao thuần thục từ áo trong ngực xuất ra một đầu vải dài, cột vào trên mặt, che khuất miệng mũi. Đối Mạc Xuyên cười nói, "Sư đệ chớ sợ, cái này xẻng phân rất là đơn giản, che tốt miệng mũi, đem nó thu thập một chỗ, cuối cùng chọn đến ngoài rừng ô trạch liền có thể. Mạc Xuyên gật đầu, lập tức cũng đi trong phòng tìm mảnh vải che khuất miệng mũi, bắt đầu thành phân công việc. Tại dọn dẹp quá trình bên trong, hắn cố ý quan sát một cái. Cái này phân và nước tiểu nhan sắc lệch sâu, có chút biến thành màu đen, trong đó còn trộn lẫn có hạt chất vật, thế là trong lòng liền như có chút suy nghĩ. Đợi đến đem sọt đường phân đổ đầy về sau, hai người liền bước lên sọt đường phân, đem phân hiệu trở đi. Tới tới lui lui, chạy không dưới 5-6 lần, đợi đến mặt trời lên cao cán đầu, hôm nay dọn dẹp phân hiệu một chuyện mới xem như triệt để kết thúc. Hô. Mạc Xuyên đặt mông ngồi tại phòng ốc trước trên mặt có gỗ, khởi xuống trên mặt vải, kia vải đều bị mồ hôi thấm ướt. Nhìn xem mặt trời lên cao cán đầu, hắn nhớ tới buổi trưa còn muốn cho ăn bầy hiệu, liền hỏi Lâm Tiêu Dao, "Sư huynh, giờ phút này đã tới gần buổi trưa, bầy hiệu chưa cho ăn, có thể cần đi trước đầu đi." Lâm Tiêu Dao cũng lau mồ hôi nước, "Không đợi không đợi, người ta đi đầu ăn cơm trưa, lại đi không muộn." Dứt lời liền hướng phía phòng ốc đi đến, không đồng nhất một lát, sau phòng ống khói dâng lên khói bếp. Hai người đơn giản ứng phó sau cơm trưa, lúc này mới đi cho bầy hiệu đầu đi. Cho ăn xong lượng thức ăn, còn cần đem bầy hiệu dẫn tới ngoài rừng bên dòng suối uống nước. Đến giờ mùi, cũng chính là khoảng 1 giờ chiều, mặt trời sắc bén nhất, bọn hắn cần dẫn bầy hiệu đi tìm một dâm mát chỗ tiếp tục chăn thả. Nhưng cũng không thanh nhàn một lát, Mạc Xuyên liền nhìn thấy Lâm Tiêu Dao từ trong nhà xuất ra một cái hộp công cụ, hướng phía bầy hiệu đi đến. Lâm Tiêu Dao đi vào một đầu hiệu con bên cạnh, ôm lấy hiệu con móng sau tử, hiệu con cũng không phản kháng. Sau đó từ hộp công cụ bên trong xuất ra một cây đao đồng dạng đồ vật, tại hiệu con móng trên nhẹ nhàng phá động, nói ra, "Sư đệ còn nhớ đến hôm qua sư huynh cùng như lời ngươi nói, mỗi tháng cần cắt sửa một lần móng chân hiệu, tháng này còn chưa cắt sửa." Móng chân hiệu cùng người móng tay, cần định kỳ cắt sửa, không tu liền sẽ càng ngày càng dài, ảnh hưởng hắn chạy hành động. Mạc Xuyên gật đầu, nhìn xem Lâm Tiêu Dao thao tác, chính mình cũng ở trong lòng học tập. Nhìn mấy lần về sau, liền dựa theo Lâm Tiêu Dao dạy phương pháp, thử nghiệm cắt sửa móng chân hiệu. Bất quá đang không ngừng cho mỗi đầu hiệu cắt sửa quá trình bên trong, Mạc Xuyên cũng phát hiện một vấn đề. Những này hiệu hình thể, thực tế so nhìn qua rất nhỏ mọn nhiều, chỉ là phía ngoài thể mao tương đối dày, mới cảm giác không ra. Có chút gầy gò cảm giác, tựa hồ là dinh dưỡng không đầy đủ. Lại nghĩ tới lúc trước quan sát phân hiệu, cỏ khô các loại đồ vật, trong lòng của hắn liền có một cái ý nghĩ vô cùng sống động. Bất quá hắn không có lập tức cùng Lâm Tiêu Dao nói, mà là tiếp tục buổi đầu gian khổ làm ra. Vẫn bận đến giờ dậu, hai người mới xây xong móng chân hiệu, sau đó sạch sẽ xong hiệu thân, mang theo bảy hiệu về vòng. Theo Lâm Tiêu Dao lần nữa đem hộ vòng phù dán tại chuồng cửa gỗ bên trên, hôm nay chăn thả bảy hiệu sự vụ mới xem như chính thức kết thúc. Đang ăn cơm, mới đưa suy nghĩ trong lòng nói ra, "Sư huynh, chúng ta linh lộc phong nuôi hiệu chi đạo, dường như có chút đơn giản." Nghe nói như thế, Lâm Tiêu Dao nghi ngờ nói, "Cái này nuôi hiệu chi pháp từ lập môn chi ra liền truyền thừa đến nay, một mực chưa biến, chúng ta mỗi ngày làm nhiều như vậy sống, nào có đơn giản." Đối với cái này, Mạc Xuyên lại là lắc đầu không có nhiều lời. Theo Mạc Xuyên biết, đối với bảy hiệu thuần dưỡng, linh lộc phong hoàn toàn cũng chỉ coi trọng hai chữ, tự nhiên. Chỉ có thể nói không hổ là tu tiên sao? Từ lập môn đến nay đều không có đối với mấy cái này chăn nuôi chi pháp tiến hành đổi mới thay đổi, coi trọng chính là tùy tiện dưỡng dưỡng cho ăn chút gì liền có thể sống. Nếu là tại một phương khác thế giới, không nói mấy trăm mấy ngàn năm, chính là mấy chục năm nuôi dưỡng, đều có thể nuôi ra rất nhiều kinh nghiệm môn đạo tới. Tỷ như thông qua phân và nước tiểu nhìn hiệu khỏe mạnh, làm sao hỗn hợp cỏ khô chăn nuôi càng tốt hơn hiệu sinh tồn hoàn cảnh như thế nào các loại. Nhưng là, tu tiên giả hắn tu tiên a, tập trung tinh thần đều tại tu tiên bên trên, lấy về phần nuôi hiệu loại hình chính là tiền nhân nói làm sao nuôi liền làm sao nuôi, căn bản không muốn lấy cải tiến phương pháp. Mà cái này cũng đưa đến linh lộc phong tự nhiên thuần dưỡng vương thức mặc dù tôn trọng bảy hiệu bản tính, nhưng cũng không để mắt đến người đối với bảy hiệu khống chế cùng dẫn đạo, mang đến một hệ liệt vấn đề. Một chút hiệu phân hiệu biến thành màu đen, thanh hôi khó ngửi, đoán chừng là dạ dày xảy ra vấn đề. Còn có một số hiệu lại gầy gò vô cùng, thân thể mềm yếu bất lực, có thể là khu trùng không có làm. Tóm lại chính là, tông môn quy định một năm sản xuất 30 chi sử hiệu, ở kiếp trước cũng chính là 1-2 tháng lượng. Nếu không tiến hành cải thiện, bầy hiệu sinh tồn tình trạng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lại như tiến hành cải thiện, hắn mấy tháng liền có thể làm ra 1 năm lượng, dư thừa có thể lưu làm hắn dùng. Mà lại trừ cái đó ra, thời gian cũng tiết kiệm ra. Phải biết dựa theo nguyên bản tình huống, hắn một ngày làm việc tăng thêm tu luyện, thời gian là vừa vặn. Đoán chừng đây cũng là tông môn đại đa số đệ tử tình huống, tu luyện công việc 2 không lầm. Nhưng mà, hiện tại Mạc Xuyên chô tập ngũ cầm hí đối tiêu hóa linh khí có hiệu quả. Cái này mang ý nghĩa hắn thời gian tu luyện là có thể thật to kéo dài. Cho nên, cải thiện nuôi hiệu chi pháp bắt buộc phải làm. Như chúng ta thêm chút dụng tâm, đối linh lộc thuần dưỡng chi đạo tiến hành cải tiến, có lẽ có thể thu lấy được càng nhiều có ích. Mạc Xuyên tiếp lấy nói ra, ta từng ở trong sách cổ nhìn thấy, linh lộc chính là linh tính chi vật, nếu có thể lấy đặc biệt chi pháp thuần dưỡng, không chỉ có thể để cao bọn chúng tốc độ phát triển, còn có thể gia tăng hắn linh tính kích phát tỷ lệ. Lâm Tiêu Dao có chút hưng phấn, đầy mắt đều là vẻ tò mò, tốt. Nếu có cần, có thể tự hướng sư minh mở miệng, sư minh ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Mạc Xuyên gật đầu, mà nối nghiệp tục ăn cơm, nội tâm cũng đang suy tư. Dù cho tu tiên thế giới cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở nuôi hiệu phương diện này, ý theo linh lộc phong nguyên bản phương pháp cũ, có thể nói hiệu quả quá mức bé nhỏ, không thấy hiệu quả. Muốn làm ra cải biến, người khác có lẽ không có cách, nhưng không có nghĩa là có được tiếp trước tri thức Mạc Xuyên không có cách nào. Đương nhiên, những phương pháp kia phải chăng thích hợp với hiện tại còn chưa thể biết được, nhưng là dù sao cũng nên thử một lần. Từ chỗ nào bắt đầu đây? Vừa ăn cơm, một bên nghe như có như không bảy hiệu sản xuất hương vị, Mạc Xuyên hít mắt. Phân hiệu dọn dẹp, mỗi ngày phải tốn 2 giờ. Mà thời gian này đại đa số đều là tiêu vào chọn phân xuống núi cùng trở về đường xá bên trong, dọn dẹp trong vòng phân hiệu kỳ thật cũng liền mười mấy phút sự tình. Nếu là có thể đem quá trình này rút ngắn, không cần đem phân hiệu vận xuống núi, vậy hắn mỗi ngày liền có thể nhiều gần 2 giờ thời gian tu luyện. Nhìn phía xa hiệu vòng, Mạc Xuyên lặng lặng suy tư giải quyết chi pháp. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn đang luyện xong ngũ cầm hí về sau, liền kêu Lâm Tiêu Giao đi vào nơi nào đó đất trống. "Sư Minh, chúng ta cùng một chỗ đào một cái hố, lấy ra giả phân hiệu." Chương 17. Thuật pháp, lưu sa thuật ngay hôm đó lên, phân hiệu không cần vận đến nơi xa, chỉ cần trồng chất tại cái này trong hầm liền có thể. Lâm Tiêu Giao nhìn xem đất trống, dừng một chút, mở miệng, "Sư đệ, chớ có nói đùa. Nếu đem phân hiệu ở đây trồng chất, đến lúc đó cái này phòng trước đống phân thành núi, mùi thối ngút trời, hai người chúng ta như thế nào sinh hoạt?" Xem ra Mạc Xuyên giải thích, Sư Minh hiểu lầm, này phương pháp cũng không phải là đem nó đơn giản trồng chất ở đây, mà là đem phân hiệu trồng chất tại trong hố sâu, khiến cho lên men biến thành mùn. "Cái gì? Chất?" Lâm Tiêu Giao nghe không hiểu. "Mùn." Mạc Xuyên kiên nhẫn giải thích, đơn giản tới nói, chính là lên men sau phân hiệu biến thành phân bón, dạng này không cần bất phân, còn có thể dùng làm trồng trọt trái cây rau quả. Lâm Tiêu Giao gãi đầu một cái, có chút bán tín bán nghi, thật có thể thực hiện sao? Phân hiệu rất dễ, trái cây rau quả nuôi không sống, dùng để trồng thực há không muốn không thu hoạch được một hạt nào. Xem ra Sư Minh cũng thử qua. Mạc Xuyên gật đầu đồng ý, Sư Minh lời nói không tệ, cho nên cần đủ phân, đem phân hiệu lên men thành đồ ăn mầm có thể hấp thu chất dinh dưỡng. Lâm Tiêu Giao lại hỏi, "Đủ phân? Như thế nào đủ phân?" Mạc Xuyên tiếp lấy giải thích, về phần đủ phân, chính là thông qua mới sư đệ nói tới chi pháp, đem phân hiệu biến thành đồ ăn mầm có thể hấp thu chất dinh dưỡng. Phế vật lợi dụng, biến phế thành bảo, thực hiện hữu cơ mập trồng trọt màu xanh lá rau quả. Mạc Xuyên nói những cái kia từ, Lâm Tiêu Giao căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể yếu ớt hỏi một chút, "Sư đệ, có chắc chắn hay không?" Sư đệ trước đây theo trưởng bối trong nhà làm qua, tuy không 100% tự tin, nhưng muốn xem thử một chút. Liên quan tới ủ phân tri thức, Mạc Xuyên biết rõ một chút. Ở kiếp trước thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ đi nông thôn quê quán, cùng trong thôn trưởng bối giao lưu lúc, học được qua ủ phân một chút phương pháp. Đào hồ ủ phân chỗ tốt rất nhiều, về sau cơm thừa đồ ăn thừa, lá vụn kỳ kỳ ủ đều có thể đổ vào trong hầm. Lâm Tiêu Giao cái hiểu cái không gật gật đầu, sư đệ nói tới kỹ thuật sư mình không hiểu, bất quá về phần cái hố này, sư minh đến lúc đó có thể giúp một tay hoàn thành. Không biết sư đệ muốn bao lớn cái hố. Sư minh một người như thế nào hoàn thành? Mạc Xuyên hỏi, làm sao nghe Lâm Tiêu Giao ý tứ tựa hồ chính hắn một người liền có thể giải quyết. Sư minh hơi học được một ít pháp thuật, mặc dù không còn chưa xong toàn tu thành, nhưng làm cái hố ra vẫn là làm được. Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô nói, đúng nha, Mạc Xuyên đều quên, chính chỉ là còn cần không được pháp thuật, Lâm Tiêu Giao sẽ à, chính mình còn đần độn chuẩn bị trực tiếp động thủ đạo. Nếu nói như vậy, vậy hắn đem phạm vi tiêu xuất đến, còn lại liền nhìn Lâm Tiêu Giao là được. Vậy liền làm phiền sư minh ý theo sư đệ vẽ phạm vi đến làm là được. Mạc Xuyên một bên nói với Lâm Tiêu Giao, một bên dùng cọc gỗ thêm dây từng vây ra đảo hố phạm vi. Được. Lâm Tiêu Giao gật gật đầu, tiếp lấy liền trong tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển linh lực. Lập tức trong bàn tay có quang hoa lưu động, theo ánh sáng không ngừng hướng về đầu ngón tay hội tụ. Lưu sát thuật. Theo Lâm Tiêu Giao thanh âm rơi xuống, sau đó một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng màu vàng đất từ đầu ngón tay hắn bay ra, trực tiếp trốn vào mặt đất. Tiếp lấy Mạc Xuyên liền nhìn thấy lúc trước bị quanh hắn ra mặt đất bắt đầu nhúc nhích, phản phất sống lại đồng dạng. Mạc Xuyên trong lòng hơi động, đây là hắn lần thứ hai ở trước mặt nhìn thấy chân chính pháp thuật, lần trước vẫn là gặp Uyên Dương Tử thi triển, coi là thật kỳ dị. Sau đó, theo mặt đất bắt đầu nhúc nhích, kia trong đó bùn đất thế mà như là nước đồng dạng lưu động bắt đầu. Đi. Lâm Tiêu Giao thủ đơn biến đổi, kia lưu động bùn đất thế mà bay thẳng lên, sau đó rơi xuống nơi xa. Thuật pháp, lưu sa thuật. Theo bùn đất không ngừng bay ra, không bao lâu, một cái hơn một trượng sâu hố to liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Sư Minh có thể. Nhìn xem chiều sâu không sai biệt lắm, Mạc Xuyên nói với Lâm Tiêu Giao. Nghe vậy, Lâm Tiêu Giao kết ấn thu pháp, dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu lên hỏi thăm, có cái này hố, là được sao? Nhìn xem kia ngắn ngủi mấy phút cũng đã đào ra hố to, Mạc Xuyên trong lòng không khỏi có chút tán thưởng, quả thật thần diệu. Như thế hố to, nếu là chính mình thật sự động thủ đi đào, đào một ngày sợ mới có thể giải quyết. Tu sĩ hơi xuất thủ, cũng đã là phàm nhân lực lượng cực hạn. Nghĩ đến sau này mình cũng sẽ trong tay nắm giữ năng lực như vậy, Mạc Xuyên trong lòng không khỏi một chút chờ mong. Bất quá dưới mắt vẫn là phải trước làm tốt ủ phân. Nghĩ đến, Mạc Xuyên đối Lâm Tiêu Giao giải thích nói, bước thứ hai ủ phân lên men. Đem phân hiệu tất cả đều trồng chất ở đây trong hầm tiến hành lên men, đợi cho phân hiệu hoàn toàn đủ phân xanh liền có thể cầm đi bón phân. Lâm Tiêu Giao không thể lý giải, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Về sau dùng chừng nửa canh giờ, bọn hắn đem chuồng quét dọn sạch sẽ. Đem phân hiệu đều thanh đến cái này hố tròn bên trong, một ngày toàn bộ phân hiệu chỉ lấp chôn hố tròn dưới đáy một phần nhỏ. Mạc Xuyên phủi tay, nhìn xem hố tròn bên trong phân hiệu, tiếp xuống đắp lên cỏ khô bùn đất, ngẫu nhiên nhiều nước, xúc tiến lên men là được. Sau 3 tháng, liền biết ủ phân có thành công hay không. Ừm ân. Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô lấy gật đầu. Mặc dù không hiểu những này đồ vật, nhưng nhìn Mạc Xuyên như vậy vui vẻ bộ dáng, chính mình cũng vì hắn vui vẻ. Tại buổi sáng làm tốt cái này hố rác về sau, buổi chiều Mạc Xuyên chuẩn bị đem vườn rau khai khẩn ra. Một cái là trồng trọt chút ăn trái cây rau quả, một cái khác cũng trồng trọt chút bầy hiệu có thể ăn bắp, củ cải, bí đỏ loại hình. Bất quá tại khai khẩn lúc, Mạc Xuyên mới từ Lâm Tiêu Giao kia biết được một cái để cho người ta thương tâm tin tức. Nơi này không có rau quả hạt giống. Theo Lâm Tiêu Giao nói, nơi này ăn rau quả trái cây, dầu muối hủ tiếu, bình thường là tông môn hậu cần mỗi tháng đưa tới. Nhưng là thẳng đến Mạc Xuyên lúc đến, tông môn hậu cần đã mấy tháng không thấy, cho nên những này hạt giống loại hình càng là không có. Hiện bẻn bẻ bắp, khoai lang, bí đỏ cái này mấy loại cất giữ thời gian dài, còn đều có một chút tồn tại. Mấy ngày gần đây chúng ta cho ăn uống tải, đa số lấy từ rừng núi. Đây là Lâm Tiêu Giao nói với Mạc Xuyên nguyên thoại. Mạc Xuyên nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Xem ra, hạt giống vấn đề cũng phải nghĩ biện pháp. Buổi chiều, Mạc Xuyên tìm ra còn sót lại mấy cây bắp ngô cây gậy, đem phía trên hạt giống lột xuống tới, hắn chuẩn bị lấy trước những này trồng chút bắp ngô ra, cái khác hắn lại nghĩ biện pháp. Sư đệ thế nhưng là nghiêm túc. Lâm Tiêu Giao hai tay chống mặt, ngơ ngác nhìn xem Mạc Xuyên thủ trưởng bên trong bắp ngô hạt, không khỏi có chút đau lòng. Đó là bọn họ còn sót lại không nhiều ăn uống một chồng, nếu là loại không thành, chẳng phải là uổng phí. Mạc Xuyên nhẹ gật đầu, tất nhiên là nghiêm túc. Hắn minh bạch muốn đem bảy hiệu khoa học chăn nuôi tốt, vậy thì phải từ đơn giản nhất đồ ăn bắt đầu. Nhưng là bây giờ hiệu ăn đồ ăn, phần lớn là dã ngoại lúa mì đen cỏ, cây thanh hao cùng cắt đẳng các loại, dinh dưỡng căn bản theo không kịp, cho nên sinh trưởng đến tương đối. Hắn biết được hiệu tại ấu niên kỳ, sinh nung kỳ cùng lai giống kỳ, căn cứ nhu cầu khác biệt, cần nuôi nấng khác biệt phối trộn đồ ăn, mà lại cần định thời gian, định lượng, định nước, hiện tại như vậy nuôi hiệu hoàn toàn không được. Khoa học lại hợp lý nuôi nấng đồ ăn, mới có thể có trợ ở hiệu khỏe mạnh trưởng thành, đến thời điểm sừng hiệu cũng sẽ đi theo tốt. Vậy thì khác phối trộn đồ ăn cách làm, Mạc Xuyên ngược lại là biết rõ, vấn đề là trước mắt làm hiệu đồ ăn nguyên vật liệu không đủ. Nguyên liệu không đủ, ngoại trừ bên ngoài hái, vậy cũng chỉ có thể tự cấp. Làm chế tác hiệu đồ ăn chiếm so thành phần nhiều nhất một loại nguyên vật liệu, bắp ngô chứa protein, tinh bột, nhiều loại vitamin, chất xén lũ lồ cùng không bão hòa axit béo các loại, có thể vì hiệu trưởng thành cung cấp phong phú năng lượng, mà lại tương đối đơn giản sống được tính, cũng có thể lớn diện tích trồng trọt. Đợi đến bắp ngô đại quy mô trồng trọt, sản lượng sau khi tăng lên, chế tác hiệu đồ ăn liền đơn giản rất nhiều. Đồng thời cành cây thân đã có thể dùng tại thổi lửa nấu cơm, cũng có thể dùng cho ủ phân. Trồng trọt bắp ngô, chỗ tốt nhiều hơn. Chương 18. Hái sợi đây phạt trúc, thu chân thực khí cũng tốt, cũng tốt. Nghe xong Mạc Xuyên, Lâm Tiêu Giao cũng không có lại do dự. Chỉ gặp Mạc Xuyên đem rất nhiều lá cây cửa hàng đặt ở trong chậu, lại rải lên một chút mảnh đất, cuối cùng đem bắp ngô tán tại trong chậu. Lâm Tiêu Giao đối với Mạc Xuyên hành vi cảm thấy nghi hoặc, sư đệ, hạt giống không phải muốn trồng trong đất sao? Làm sao hiện tại trồng tại trong chậu? Mạc Xuyên lại mang tới một điểm nước rơi tại trong chậu, cười giải thích, đối bắp ngô tiến hành gây giống, mỗi ngày vậy chút nước, đợi cho hắn rải ra mầm non, lại rời cắm đến trong đất, cũng rất dễ dàng sống sót. Đây là sư đệ cả ngày trong núi sinh hoạt được, trước kia ngày bình thường không biết như thế nào tu hành, thế là liền nghiên cứu những sự tình này. Trước kia trong núi chỉ có một mình hắn, hắn chỉ cần đem đến từ một cái thế giới khác tri thức nói thành là trên núi nghiên cứu ra là được. Ờ. Lâm Tiêu Giao cái hiểu cái không gật đầu. Mạc Xuyên cười cười không có nhiều lời, chợt đem bắp ngô gây giống buồn đặt ở nhà gỗ ngoài cửa một chỗ nơi nhỏ lánh, phủi tay, hài lòng gật đầu. Hôm nay đủ phân đã bắt đầu trở lấy phân hiệu lên men thành hữu cơ mập, kia thực vật phân bón liền có rơi vào. Hiện tại khai khẩn tốt vườn rau chờ lấy bắp ngô gây giống sau khi thành công tiến hành trồng trọt, kia bảy hiệu lượng thức ăn vấn đề lại sẽ có nhất định làm dịu. Đây hết thảy chỉ cần chờ đợi là đủ. Hiện tại mở đầu xong, muốn hết thảy có thành tựu, còn cần từng bước một từ từ sẽ đến. Mà lúc này, một ngày lao động, Mạc Xuyên trên thân đã sớm đầy người vết mồ hôi. Trên thân sền sệt điện, cách thật xa đều có thể nghe được một cỗ chua thoải mái hương vị. Nghĩ tắm rửa, Mạc Xuyên mới phát giác không có bao nhiêu nước, miễn cưỡng đủ tắm rửa, nhưng là tóm lại còn muốn ăn uống chi phí. Nhìn xem cái này mỗi ngày dùng nước vừa đủ bạc nước, Mạc Xuyên không khỏi nghĩ đến bảy hiệu uống nước vấn đề. Cái này trong bạc nước một hai ngày liền muốn đi chọn, mà kia bảy hiệu mỗi ngày đều muốn mang ra môn uống nước, thật sự là rất không tiện. Có thể hay không đem nước dẫn tới? Dạng này đã có thể giải quyết sinh hoạt dùng nước, cũng có thể giải quyết bảy hiệu uống nước. Ngoại trừ mới nghĩ tới dùng nước vấn đề, hắn phải xem nhìn có thể hay không đem kia ủ phân sinh ra khí mê tan cũng dùng. Khí mê tan tác dụng vẫn là rất nhiều, mặc kệ là nấu nướng chiếu sáng, vẫn là sưởi ấm cung cấp nóng, đều có thể thỏa mãn thường ngày nhu cầu. Mà lại những cơ sở này công trình cải thiện, điều dưỡng thực bảy hiệu hiệu suất đề cao, hắn cũng có thể tốt hơn tu hành. Dù sao mài đao không lầm đốn tuổi công. Mạc Xuyên trở lại trên giường của mình, không có lập tức nằm xuống đi ngủ, mà là ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu công pháp tu hành. Một canh giờ sau, hắn thức hải sung mãn thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Đầu chuyển tinh di, ngày đêm giao thế. Theo phương đông từng bước, mới một ngày lại đem bắt đầu. Sáng sớm, bọn hắn đẩy cửa phòng ra. Không khí mới mẻ, không khỏi khiến cho người tâm thần thanh thản. Hoàn toàn như trước đây đi chăn thả bầy hiệu, dọn dẹp chuồng. Hôm nay ngược lại là rất nhanh liền làm xong. Nhìn xem trống rông đã thấy đáy bạc nước, Lâm Tiêu Giao xuất ra thùng nước, trong bạc nước sử dụng hết, sư minh ta đi nhấc nước, sư đệ cần phải cùng một chỗ. Mạc Xuyên lắc đầu, sư minh đi thôi, hôm nay sư đệ có chuyện quan trọng khác, không thể bồi sư minh cùng nhau. Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô, vội vàng khoát tay, không sao không sao, sư đệ nếu có chuyện quan trọng, cứ việc bận bịu đi chính là, cái khác có sư minh đây này, rất không cần phải lo lắng. Mạc Xuyên gật đầu nói phải. Cứ như vậy, Lâm Tiêu Giao đi nhấc nước đi, Mạc Xuyên thì là xuất ra liêm đao cùng cái gùi ra cửa. Hắn muốn đi một cái địa phương, cái kia địa phương có hắn cần có vật liệu. Ly khai trụ sở, trải qua bầy hiệu chỗ cánh rừng, Mạc Xuyên càng chạy càng xa. Không bao lâu, một mảng lớn xanh biếc thực vật xuất hiện ở trước mắt. Ngang eo cao cây, thân đứng thẳng, mặt ngoài có tung câu. Rộng hình chứng phiến lá biên giới cỗ thô giang cửa, nhan sắc xanh lục, có tế mao. Tiêm mà. Đây cũng là Mạc Xuyên mục đích của chuyến này, tới đây hái sợi đầy cỏ. Bởi vì nhà gỗ nhỏ nơi đó dùng nước rất không tiện, Mạc Xuyên dự định làm cái dẫn nước công trình đem nước từ sơn tuyển kia dẫn tới nhà gỗ nhỏ. Chỉ có tiết kiệm nhiều thời gian hơn, hắn mới có thể đem những thời giờ này dùng tại trên việc tu luyện. Mạc Xuyên suy nghĩ một cái, dẫn nước có hai loại phương thức. Một cái là mở đào mương nước, nhưng là chỉ thích dùng cho từ chỗ cao dẫn nước, sơn tuyển vị trí so nhà gỗ nhỏ nơi này quá thấp, hiển nhiên không thể được. Một cái khác thì là vận dụng hiện đại khoa học, Mạc Xuyên dự định làm một cái giản dị máy ép nước, đem nước từ sơn tuyển vị trí ép đến nhà gỗ nhỏ bên này. Thế nhưng là loại thứ hai phương thức mặc dù có thể thực hiện, nhưng là trong quá trình này, dẫn nước cần thiết cái ống, piston các loại đều muốn hiện làm. Mà lại dẫn nước cần thiết cái ống, piston đều muốn cam đoan có nhất định khí mật tính. Tại cái này cái gì cũng không có trên núi, chỉ có thể tiến hành giản đơn thủ công chế tác, vậy cái này máy ép nước bịt kín tính thật là đáng lo. Càng nghĩ, Mạc Xuyên nghĩ đến trước đó chăn thả thời điểm ở chỗ này thấy sợi đáy cỏ. Sợi đáy chế thành sợi đáy tơ, phối hợp một chút nhựa cây, các loại, lớp đang quản tử tiếp lời chỗ có thể cam đoan khí mật tính. Mạc Xuyên xuất ra liêm đao, bắt đầu thu thập sợi đáy cỏ. Không bao lâu, liền đã cắt tràn đầy một cái sọt. Những này cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn xem tràn đầy một cái sọt sợi đáy cỏ, Mạc Xuyên thu hồi liêm đao bắt đầu đường về. Tiếp xuống chính là chuẩn bị tài liệu khác. Đợi đến Mạc Xuyên trở lại nhà gỗ nhỏ chỗ, Lâm Tiêu Giao cũng nhấc nước trở về. Thấy Mạc Xuyên cũng tràn đầy một cái gùi sợi đáy cỏ, Lâm Tiêu Giao nghi ngờ nói, sư đệ đây là muốn làm quần áo sao? Mạc Xuyên cười nói, cũng không phải, sư đệ chỗ tìm những này là muốn tới chế tác sợi đáy tơ. Lâm Tiêu Giao cũng cười nói, nghĩ không ra sư đệ còn có như thế tay nghề. Mạc Xuyên đem cái gùi buông xuống, lại hỏi, sư minh, ngươi có biết nào có cây trúc? Phía nam mọc ra cây trúc. Lâm Tiêu Giao đem nhấc về nước đổ vào trong vạc, ngón tay phương nam, không biết sư đệ muốn cây trúc có ích lợi gì. Mạc Xuyên cười thần bí, cây trúc có tác dụng lớn, sư minh lại nhìn sư đệ thao tác. Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô trả lời, nếu như thế, sư đệ lại đi lấy, sư minh còn cần đem cái này trong vạc nước nhấc đầy, liền không theo sư đệ đi. Mạc Xuyên cười gật đầu, chợt liền đi ra ngoài tìm cây trúc đi. Lâm Tiêu Giao cũng tiếp lấy đi ra ngoài nhấc nước đi. Dương trúc cũng không tính quá xa, Mạc Xuyên rất dễ dàng đã tìm được, chẳng không ít trở về. Lâm Tiêu Giao lúc này cũng đã đem nước nhấc đầy, nhìn xem kia lại là cây trúc lại là sợi đáy cỏ, trong lòng hơi có không hiểu, sư đệ sau đó phải làm gì? Mạc Xuyên từ trong nhà xuất ra một thanh đao nhỏ, đem hái trở về sợi đáy ra lột bỏ, một bên lột một bên nói ra, sư đệ muốn đem cái này sợi đáy bên trong sợi đáy tơ lấy ra, phơi nắng ra, chuẩn bị sử dụng sau này. Lâm Tiêu Giao làm không đến những này tay người sống, chỉ có thể cười ngây ngô nói, sư minh tay đần, xem ra là giúp không lên sư đệ. Không sao, sư đệ tự hành làm liền có thể, sư minh nhìn xem là được. Mạc Xuyên đáp, động tác trong tay không ngừng. Bất quá hôm nay sư đệ không cách nào bước ra, chăn thả sự tình, lại làm phiền sư minh. Không ngại, sư đệ không phải như vậy nhàn hạ lười biếng người, lại theo sư đệ lời nói, hiện làm ra chi vật đều có diệu dụng. Lâm Tiêu Giao khuôn mặt chất phác, đối Mạc Xuyên gật đầu. Sư đệ cứ việc làm chính là chăn thả sự tình, sư minh trước đây một người còn làm, sao là làm phiền mà nói. Mạc Xuyên gật đầu, ngay sau đó hai người liền tiếp lấy làm sự tình đi. Đợi đến mặt trời lên cao, Mạc Xuyên cũng rốt cục lột xong sợi đai tơ. Đem sợi đai tơ dùng nước sạch rửa sạch, phơi nắng bắt đầu, sợi đai tơ sự tình liền có một kết thúc. Sau đó chính là tìm nhựa cây, Mạc Xuyên suy nghĩ một chút, xung quanh núi rừng, phần lớn là thanh mục rừng tùng, cây cao su loại hình chính là không có. Bất quá nhựa thông, cũng đủ. Từ trong nhà tìm ra một thanh cái cưa, Mạc Xuyên từ chặt về cây trúc lớn trên cưa hạ 7-8 tiết chuẩn bị tốt. Cây trúc nhỏ cũng chém ra vài đoạn, cũng tại một đoạn gọt ra nghiêng miệng. Mang tốt đao bổ tuổi cùng cưa tốt ống trúc, Mạc Xuyên hướng về rừng tùng xuất phát. Rừng tùng vị trí vẫn tương đối xa, đặt được bên cạnh trên núi đi. Hồi lâu, Mạc Xuyên rốt cục gặp được tại phía trước xanh ngắt rừng tùng. Đi vào trong rừng, bùn đất hương thơm, không khí trong lành. Nhìn xem cái này rộng lớn rừng tùng, Mạc Xuyên bắt đầu tìm tòi. Đối lá kim khô héo, sinh trưởng suy yếu cây tùng, hay là nạn sâu bệnh nghiêm trọng cùng lỏng làm thụ thương diện tích khá lớn cây tùng, cũng không thể hái chi. Quanh đi quẩn lại lượn quanh vài vòng, Mạc Xuyên đem ánh mắt khóa chặt tại mấy cây có như thùng nước tráng kiện trên cây tùng. Vô vô thân cây, Mạc Xuyên lấy ra đao bổ củi. Tại không sai biệt lắm mặt mày độ cao, bắt đầu dùng cắt vỏ cây. Cắt vỏ cây độ dày không thể quá sâu, mà ướt thấp hơn, nếu không sẽ thương tới cây cối căn bản, dẫn đến cây cối chết héo. Cắt phạm vi cũng không thể quá lớn, vỏ cây bị bóp đi quá nhiều, sẽ khiến cho cây cối không có cách nào miễn dịch sâu bệnh, chuyển thâu dinh dưỡng. Không bao lâu, một cái V hình lỗ hổng liền bị Mạc Xuyên cắt tốt. Tại V miệng phía dưới lại dọc theo thân cây mở một cái dẫn lưu danh, ngón út phẩm chất, dài một thước. Sau đó đem chuẩn bị xong tế trúc đánh vào dẫn lưu danh phía dưới cùng nhất vị trí, lại đem cây trúc lớn cưa ra ống trúc ở phía dưới tiếp được. Dạng này một cái thu nhựa thông trang bị liền làm xong. Bắt trước làm theo, Mạc Xuyên ở bên cạnh trên cây tùng lại làm 7 cái đầu dạng. Đến tận đây, chuẩn bị hoàn thành. Chỉ cần 2-3 ngày sau tới đây thu thập là được. Trở lại phòng nhỏ, Mạc Xuyên sau đó phải làm một cái có thể thu thập khí mê tan đồ vật. Đầu tiên, hắn đem chặt trở về một bộ phận tế trúc lột ra, chia từng mảnh lớn nhỏ tương cận trúc miệt. Sau đó, đem kia trúc miệt trói cùng một chỗ, tại cửa ra vào đảo cái ao nhỏ ngâm được bên trong. Những này trúc miệt hắn chuẩn bị dùng để biên cái lớn trúc đậy lại, đóng đến trước đó đảo cái kia ủ phân ao bên trên, dùng để thu thập trong đó sinh ra khí mê tan. Đương nhiên còn phải dùng nhựa cây sợi đây có các loại phong tốt, không phải không có gì dùng. Làm xong đây hết thảy, đã không sai biệt lắm là chạm vào tối. Mạc Xuyên còn dành thời gian tu hành một phen. Nhìn phía xa vội vàng bảy hiệu trở về Lâm Tiêu Giao, vừa mới lại lần nữa quan tưởng, hái ăn linh khí sau đó ăn no Mạc Xuyên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đào hồ ủ phân, hái sợi đây phạt trúc, thuần mục bảy hiệu, tu chân thực khí, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Như thế thời gian, cũng là nhàn nhã tự tại. chỉ chờ mong ngày khác có thể ăn gió uống xương, xúc địa thành thốn, ngự kiếm mà bay, trên ôm trăng sao, hạ xuyên hoàng tuyển. Như thế tu chân cũng là khoái trăng. Chương 19. Máy ép nước sau bữa cơm chiều, Mạc Xuyên tìm chút công cụ, muốn đem chế tác máy ép nước cần thiết những này đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Trước đây Lâm Tiêu Giao sử dụng pháp thuật đào hố, hắn cũng nghĩ qua có hay không cái khác pháp thuật đem nước này dẫn tới bên này. Kết quả hỏi một chút phía dưới mới biết rõ, Lâm Tiêu Giao sẽ pháp thuật cũng không nhiều. Bởi vì tông môn quy định, vì bảo hộ đệ tử an toàn, đệ tử mới nhập môn đạt tới dung linh cảnh về sau, có 3 lần cơ hội có thể tới trong môn tàng kinh các lựa chọn đề giai pháp thuật tu tập. Đạt tới tầng thứ nhất có 1 lần lựa chọn cơ hội, sau đó phân biệt muốn tới tầng thứ 3, tầng thứ 7 mới có thể lần nữa lựa chọn. Lâm Tiêu Giao trước mắt cũng chỉ là học được 2 cái đề giai pháp thuật, kia lưu sa thuật là bởi vì pháp thuật đặc tính nguyên nhân, vừa vặn cũng có thể dùng để đào hố. Về phần Lâm Tiêu Giao sở học một cái khác, thì là thiên hướng về chiến đấu pháp thuật, không thể dùng để thường ngày sinh hoạt. Cho nên trước mắt đến xem, phải giải quyết trước mắt dùng nước vấn đề, vẫn là chỉ có thể dùng nguyên lai kế hoạch phương pháp. Ngay tại Mạc Xuyên đang vì chế tác máy ép nước làm chuẩn bị lúc, Lâm Tiêu Giao từ trong nhà đi ra. Nhìn một chút trong viện phơi nắng sợi đai tơ, ngâm lấy chút miệt, lại nhìn về phía cầm cây trúc tại chơi đùa Mạc Xuyên, Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô nói, sư đệ chuyện làm, không giống người tu hành, trái ngược với cái thợ thủ công. Sư đệ nhập môn trước chẳng lẽ xuất thân thợ thủ công nhà? Sư Minh nói giỡn, sư đệ chỉ là học được một chút tay nghề sống nhớ, gì được xưng tụng thợ thủ công. Mạc Xuyên cười đáp lại. Ha ha, sư đệ khiêm tốn, người bình thường cũng không có sư đệ bực này tay nghề. Lâm Tiêu Giao nói, sau đó cũng tới đến Mạc Xuyên ngồi xuống bên người. Không biết sư đệ muốn bắt cái này cây trúc làm thế nào vật, sư Minh cũng tới hỗ trợ. Mạc Xuyên trong tay động tác không ngừng, đối Lâm Tiêu Giao giải thích, này trúc sư đệ chuẩn bị dùng để dẫn nước, hiện cần trước đem trong đó trúc tiết đạt thông, mà phía sau có thể sử dụng. Cái này. Lâm Tiêu Giao nghe nói lời này, khẽ nhíu mày, dừng một chút nói ra, phương pháp này sợ là không thông. Sư Minh trước đây đã từng nghĩ tới phương pháp này, thế nhưng sơn tuyển vị trí so phòng nhỏ vị trí thấp, nước còn chưa tới nửa đường đã dẫn không lên. Bằng này trúc tất nhiên là không cách nào thẳng tiếp dẫn nước, cái này chỉ là thứ nhất, chân chính cần thiết chi vật sư đệ còn chưa làm thành. Mạc Xuyên tiếp lấy giải thích. Mạc Xuyên tất nhiên là minh bạch Lâm Tiêu Giao nói, chỉ là hắn muốn làm không phải mấy cây dẫn nước quản, mà là nếu có thể đem thủy áp đi lên máy ép nước. Lâm Tiêu Giao gật đầu, chợt cũng không hỏi thêm nữa, cùng Mạc Xuyên cùng nhau động thủ. Ước chừng một canh giờ, tại hai người cố gắng dưới, tất cả cây trúc trúc tiết đều đã bị đạt thông. Dẫn nước cái ống có, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị chế tác máy ép nước. Máy ép nước kết cấu cũng không phức tạp, dùng đầu gỗ cùng cây trúc liền có thể làm, chỉ là chủ yếu nhất vẫn là phải giải quyết bịt kín tính vấn đề. Bất quá bây giờ sợi dây tơ đã chuẩn bị kỹ càng, nhựa thông cũng tại thu. Vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết. Hôm nay sắc trời đã muộn, sư Minh sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai sư đệ cho ngươi xem cái mới lạ vật. Mạc Xuyên cười nói với Lâm Tiêu Giao. Được. Nghe nói lời ấy, Lâm Tiêu Giao lập tức lộ ra mong đợi ánh mắt, sư đệ cũng sớm đi nghỉ ngơi. Dựa mặt một phen, hai người liền lên giường nghỉ ngơi đi. Mới một ngày bắt đầu. Lâm Tiêu Giao ra ngoài chăn thả đi, Mạc Xuyên luyện công buổi sáng một phen, liền bắt đầu động thủ chế tác máy ép nước. Hắn dùng tấm ván gỗ ghép thành một cái giản dị lòng đất tỏa, ở giữa móc một cái hố ra. Dùng hôm qua lưu lại lớn ống trúc làm máy ép nước chủ thể, chứa vào tấm ván gỗ trung tâm lỗ thủng bên trên. Sau đó tại ống trúc bên cạnh mở một cái lỗ nhỏ, nối liền một cây cây trúc nhỏ làm xuất thủy khẩu. Sau đó chủ yếu nhất chính là làm bên trong bít tông. Mạc Xuyên dùng nhuyễn mục làm một cái hơi dày bít tông, nhuyễn mục hút nước sẽ bành trướng, càng có thể bảo hộ khí mật tính. Sau đó tại phía ngoài nhất một vòng chùm lên vải, lại tăng thêm nhất trọng khí mật tính bảo hộ. Tại nhuyễn mục trung tâm mở một cái lỗ nhỏ hai bên cắt thêm một cái khối gỗ nhỏ trung tâm từ nhỏ lỗ, dùng dây nhỏ xuyên lên ra. Dây nhỏ trên tiếp một mảnh so lỗ nhỏ hơi lớn một điểm miếng sắt, nếu có thể che lại lỗ nhỏ. Mà tại ống trúc dưới đáy Mạc Xuyên cũng mở một cái lỗ nhỏ, dùng khối gỗ nhỏ cùng dây nhỏ mặc vào miếng sắt. Về sau dùng đầu gỗ tại vít tông trên tiếp một cây liền cán, xuyên ra ống trúc. Cuối cùng tại ống trúc đỉnh chóp thêm một cái mở lỗ cây gỗ, đem liền cán xuyên ra tới. Đến tận đây, một cái giản dị ép nước trang bị liền làm xong. Nhìn xem cái này giản dị máy ép nước, Mạc Xuyên muốn trước thí nghiệm một phen. Hắn đem máy ép nước đặt ở vạc nước phía trên, dùng ống trúc xem như ống dẫn nối liền ở phía dưới vào nước miệng, đem ống trúc vươn vào trong nước. Theo Mạc Xuyên hướng máy ép nước bên trong gia nhập một bát nước, trên dưới kéo động liền cán, máy ép nước lập tức nhẹ nhàng rung động. Nhưng ngay sau đó, một cỗ nước nhỏ lưu liền từ máy ép nước xuất thủy khẩu chảy ra. Một lần liền thành. Mạc Xuyên có chút tiểu kinh hỉ, hắn mặc dù biết rõ máy ép nước nguyên lý, nhưng dù sao vật liệu có hạn, kết quả không nghĩ tới một lần liền bị hắn làm thành. Tiếp xuống, liền phải nhìn xem có thể hay không đem nước từ dòng suối nhỏ dẫn trở về. Mạc Xuyên nói khẽ, trong lòng có chút chờ mong. Bất quá bây giờ còn phải chờ nhựa thông lấy tốt. Làm tốt máy ép nước, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm đã là buổi trưa, Mạc Xuyên liền đem cơm trưa cũng làm. Đợi đến Lâm Tiêu Giao khi trở về, Mạc Xuyên đã làm tốt cơm trưa, bày đồ ăn lên bàn. Nghĩ không ra sư đệ lại cũng có như thế tay nghề. Nhìn xem thức ăn trên bàn, Lâm Tiêu Giao có chút kinh hỉ, không khỏi tán thán nói: "Trước đó làm phiền sư Minh chiếu cố, hôm nay vừa lúc có thời gian, cũng để cho sư Minh nếm thử thủ nghệ của ta." Mạc Xuyên cười nói. Lâm Tiêu Giao cầm lấy đũa nếm thử một miếng, hai mắt tỏa sáng: "A ngon." Sư Minh như cảm thấy có thể, ngày sau cơm nước liền do sư đệ phụ trách, cũng tốt là sư Minh chia sẻ. Mạc Xuyên cũng ngồi xuống, nhập môn trước một mình hắn sống một mình trong núi, ăn uống đều là tự mình giải quyết, tay nghề cũng là không kém. Nô, không tệ không tệ. Lâm Tiêu Giao một bên nối cơm, một bên tán dương, sư đệ tay nghề, xem ra sư Minh có lộc ăn. Chợt hắn lại cười ngây ngô lấy hỏi, Sư Minh hiếu kỳ, không biết sư đệ hôm qua nói tới mới lạ vật, hiện tại nơi nào?
Hôm qua sư đệ thần thần bí bí không chịu nói, lại để ta hôm nay đến xem, thực để sư Minh trong lòng có nhịn. Hiện tại ngoài phòng, cơm nước xong xuôi ta mang sư Minh nhìn xem.
Mạc Xuyên đáp.
Tốt. Lâm Tiêu Giao nhìn xem có chút kích động. Cơm nước xong xuôi, hai người tới ngoài phòng, Mạc Xuyên chỉ vào máy ép nước cho Lâm Tiêu Giao nói ra, sư Minh, đây cũng là sư đệ lời nói mới lạ vật.
Cái này.
Lâm Tiêu Giao nhìn xem cái này đầu gỗ cùng ống trúc làm thành trách đồ vật, không khỏi nghi hoặc, sau đó hỏi, sư đệ, đây cũng là như lời ngươi nói chi vật. Nhìn xem bất quá một cái ống trúc tử cùng tấm ván gỗ hợp lại tạo thành, có gì mới lạ?
Sư Minh lại nhìn.
Mạc Xuyên nói liền tiến lên cho Lâm Tiêu Giao biểu thị bắt đầu. Nhìn xem máy ép nước xuất thủy khẩu chảy ra nước, Lâm Tiêu Giao không khỏi càng thêm nghi hoặc, cười hỏi, sư đệ, ngươi đây chính là ở bên trong thả cái múc nhỏ, đem kia trong vạc nước từ ngọn nguồn trên đánh ra đến hay sao?
Múc nước dùng thìa liền có thể, dạng này há không vẽ vời thêm chuyện?
Mạc Xuyên minh bạch Lâm Tiêu Giao đây là hiểu lầm, chợt giải thích nói, vật này tên là máy ép nước chính là vì ép nước dẫn nước sử dụng. Lúc này chỉ là sư Minh biểu thị, cho nên mới dùng trong vạc nước, lộ ra không hề có tác dụng. Nhưng nếu là đem vật này phía dưới ống trúc một mực tiếp vào trong suối, sư Minh coi là như thế nào?
Mạc Xuyên chỉ vào máy ép nước hạ ống trúc, hỏi lại Lâm Tiêu Giao.
Nhìn xem Lâm Tiêu Giao như cũ một mặt mộng dáng vẻ, Mạc Xuyên đành phải tìm đến cái thang dựng đến trên nóc nhà, tiếp lấy bỏ lên. Sau đó dùng một cây đã đả thông trúc tiết dài cây trúc tiếp vào máy ép nước phía dưới, cây trúc phần dưới ngả vào trong trúng nước. Theo Mạc Xuyên trên dưới kéo động liền cán, không bao lâu, kia trong vạc nước bị rút đi lên, từ máy ép nước xuất thủy khẩu chảy ra.
Sư Minh lại nhìn.
Chương 20. Từ phàm hướng linh. Thuế biến chi pháp.
Cái này.
Lâm Tiêu Giao đơn giản muốn kinh điệu cái cằm, hắn chưa hề nghĩ tới trước mắt cái này vật nhỏ, vậy mà có thể đem nước mang lên cao như vậy địa phương đi. Chẳng lẽ lại là kỳ dị gì pháp bảo hay sao? Hắn đã kinh ngạc phải nói không ra nói tới, nghe được Mạc Xuyên, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cả kinh nói, đây là sư đệ chỗ tạo. Chẳng lẽ cái gì linh khí pháp bảo hay sao? Nước này là như thế nào đi lên?
Cũng không phải, vật này chính là hướng sư Minh lời nói, lúc trước tại ta ở trong nhà mân mê ra đồ vật, không phải linh khí pháp bảo.
Mạc Xuyên lắc đầu đáp.
Rất hay, rất hay.
Lâm Tiêu Giao ngăn không được gật đầu, vật này có thể đem nước dẫn tới, bọn hắn làm công việc gáp lực một cái liền nhỏ, hắn không khỏi tán dương, sư đệ đầu óc thật tốt dùng, như thế năng lực, để sư Minh theo không kịp.
Sư Minh nói quá lời.
Mạc Xuyên từ nóc nhà bên trên xuống tới, liền hướng Lâm Tiêu Giao giới thiệu máy ép nước cách dùng. Lâm Tiêu Giao nghe được hai mắt thẳng sáng lên. Mà tại tự thân lên tay thể nghiệm một phen về sau, Lâm Tiêu Giao trong lòng không khỏi càng thêm kính nể này trước mắt sư đệ tới. Đương nhiên tại Mạc Xuyên trong lòng, cái này máy ép nước còn chỉ là bán thành phẩm, không đủ hoàn thiện. Sau đó Mạc Xuyên đem hôm qua ngâm trúc miệt lấy ra, để ở một bên nước đọng. Ngay sau đó đem phơi nắng sợi đay tơ phóng tới trong nước, cái này còn muốn ngâm. Bởi vì sợi đay tơ không thể trực tiếp rút ra phơi khô liền có thể dùng, tiếp lấy còn cần tiếp lấy ngâm, cũng sắp xếp như ý sợi đay tơ, chỉ có dạng này, làm ra sợi đay tơ mới kiên cố lại có tính bền dẻo. Kia trúc miệt hắn phải dùng tới làm đóng chiều khí trì lại, ngày hôm qua đến bây giờ đã ngâm mềm đến không sai biệt lắm. Bất quá cái này tay nghề Mạc Xuyên thực sự kém không ít, cũng may Lâm Tiêu Giao sẽ làm.
Mạc Xuyên nói những cái kia đồ vật, hắn không hiểu, nhưng là dùng trúc miệt biên cái có thể che lại hố to lại, vẫn còn là đơn giản.
Đơn giản chính là cái phóng đại bản tròn kỳ hốt giác, hắn làm được. Cứ như vậy, hôm nay hai người công việc so sánh hôm qua làm cái đổi chỗ. Hôm nay biến thành Lâm Tiêu Giao tại phòng nhỏ biên lớn kỳ hốt giác, Mạc Xuyên đi chăn thả. Buổi chiều đem bầy hiệu mang về, Mạc Xuyên nhìn xem chỉ là cây gỗ làm thành, lộ thiên xây lên, một không che gió, hai không tránh mưa chuồng. Nuôi hiệu hoàn cảnh cũng rất trọng yếu, có lẽ có thời gian nên cải biến một cái mới.
Mạc Xuyên trong lòng âm thầm dự định.
Mà Mạc Xuyên trở về thời điểm, Lâm Tiêu Giao cũng đã đem kia dùng để trang trải triệu khí chỉ lớn đậy lại làm xong. Nhìn xem kia so với người đều lớn hơn, như là một cái đỉnh phòng đóng đồng dạng lớn kỳ hốt giác.
Mạc Xuyên không khỏi bội phục Lâm Tiêu Giao tay nghề.
Chợt hai người cùng một chỗ, đem nó mang lên đống kia phân hố to trên đắp kín. Hiện tại còn không thể đem nó hoàn toàn phong kín, Mạc Xuyên còn muốn tại trên đó dùng nhựa cây sợi đay tơ các loại bổ khuyết khe hở. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác tại bình thản chúng qua đi 3 ngày. Tại cái này 3 ngày bên trong, Mạc Xuyên đã đem sợi đay tơ làm tốt. Đợi cho mới một ngày bắt đầu, Mạc Xuyên đi trước đem thu thập nhựa thông mang theo trở về. Kết quả không nghĩ tới còn có cái ngoài ý muốn thu hoạch, nhặt được chỉ con thỏ.
Kia con thỏ bị thương, trên chân một cái giữ tận vết thương một mực kéo dài đến phần bụng, tiên huyết chảy ròng.
Không biết có phải hay không đang chạy chối chết vẫn là làm sao, được ngã Mạc Xuyên cất đặt ống trúc, bị nhựa thông bọc một thân, kết quả vây chết ở nơi này. Đem nhựa thông cất kỹ, mang theo cái kia con thỏ, Mạc Xuyên vội vàng ly khai nơi thị phi này. Nhìn kia thỏ vết thương, cùng lúc đến trong rừng thêm ra những cái kia phân và nước tiểu cùng vết trạo, núi rừng chỗ sâu hẳn là còn có cái khác manh thú, vẫn là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng.
Trở về đem nhựa thông nấu đi ra, Mạc Xuyên lấy ra chuẩn bị xong sợi lighter.
Sau đó chính là muốn tiếp hảo dẫn nước cái ống. Mà điều này cũng làm cho Mạc Xuyên phát hiện Lâm Tiêu Giao sở học lưu sa thuật một cái khác diệu dụng, chuyển cái ống.
Hoa.
Chỉ gặp Lâm Tiêu Giao thi triển pháp thuật, mặt đất kia liền bắt đầu nhúc đích, trực tiếp trở kia một đống cây trúc liền bắt đầu chuyển động. Thật giống như đem cây trúc bỏ vào trong nước sông, thuận dòng phiêu lưu, ngược lại là bớt đi rất nhiều lực khí.
Bất quá cái này pháp thuật phạm vi, ý theo Lâm Tiêu Giao hiện tại tu vi, chỉ có thể khống chế tại thân thể xung quanh 6-7 trượng phạm vi, lại lớn điểm liền khống chế không tới.
Bất quá dạng này cũng bớt đi bọn hắn rất nhiều chuyện.
Lâm Tiêu Giao đến thi pháp vận cái ống, Mạc Xuyên phụ trách tiếp.
đem sợi dây tơ bọc nhựa thông bao tại một cây cây trúc một đầu, tiếp vào một căn khác cây trúc bên trên, tuần hoàn qua lại. Ổn thỏa lý do, Mạc Xuyên còn tại tiếp lợi vị trí bên ngoài trùm lên một tầng vải cũ, lại xoát một tầng thật dày nhựa thông. Không bao lâu, cái ống tiếp hảo, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Xuyên hai người về tới nhà gỗ. Tại Lâm Tiêu Dao mong đợi trong ánh mắt, Mạc Xuyên bắt đầu ép nước. Một cái, hai lần, ba lần. Cái này lần thứ nhất ép nước là nhất tốn thời gian, bởi vì trong khu vực quản lý đều là không khí, cho nên đến không ngừng giúp ép. Theo thời gian từ từ trôi qua, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy cánh tay ấy ẩm, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mạc ước một khắc đồng hồ trôi qua, hai người rốt cục nghe được trong khu vực quản lý truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Tới. Mạc Xuyên hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó liền nhìn thấy một cỗ chọc thủy từ máy ép nước xuất thủy khẩu chảy ra. Hoa. Thành Thành. Gặp một màn này, Lâm Tiêu Dao thanh âm kích động, sư đệ bí vũ, sư minh bái phụ. Mạc Xuyên cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, dài ra một hơi. Lần này, dùng nước vấn đề cuối cùng giải quyết. Về sau hai người bọn họ lại dọc theo dẫn nước cái ống, đem nó chôn xong, dạng này có thể cam đoan hắn sẽ không bị phá hư. Sau đó đem hôm qua mà biện thành đóng triệu khí chỉ đậy lại cũng soát tiểu tùng chi, khe hở bên trong chắn sợi dây tơ, coi như triệt để hoàn thành. Buổi chiều đem bầy hiệu nốt vào chuồng, trở lại phòng nhỏ. Mạc Xuyên đem hôm nay mang về con thỏ nướng ra, Lâm Tiêu Dao thì là đã làm một ít thức nhắm. Đợi đến con thỏ đã nướng chín, thức nhắm vào chỗ. Hai người chuyển đến cái bàn bày ở trong viện, trực tiếp mang thức ăn lên khai tiệc. Như thế tay nghề, sư đệ không nhập môn bên trong nhà bếp đáng tiếc. Cầm lấy thịt thỏ nếm một khối, Lâm Tiêu Dao từ đáy lòng tán thưởng. Đám kia phòng người, há có thể như ngươi ta sư huynh đệ hai người nhanh như vậy quá thay. Mạc Xuyên cười nhẹ lắc đầu. Ha ha, sư đệ nói cực phải. Lâm Tiêu Dao cũng là cười nói. Bất quá nhờ vào đó cơ hội, sư đệ hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi một chút sư huynh. Thừa này cơ hội, Mạc Xuyên cũng hỏi nghi ngờ trong lòng, cái này giáp tiên một đạo, hiện nay nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn đem hiệu dưỡng thành giáp tiên, mà lại hàng năm đều muốn nộp lên trên sử hiệu. Trước đây sư huynh từng cùng sư đệ nói qua, có tiền bối lưu lại một chút nuôi dưỡng chi pháp, không biết có thể tham khảo chỗ. Tiên nhân chỗ nhớ, cũng là còn có một số tư liệu, sư đệ nếu muốn, sư huynh vậy liền cầm cho ngươi xem một chút. Nói, Lâm Tiêu Dao liền đứng dậy vào trong nhà, tiếp lấy ôm ra một đống đồ vật tới. Mạc Xuyên nhìn kỹ, chỉ gặp kia là một đống cổ xưa sách, rất nhiều đều đã tổn hại. Lâm Tiêu Dao chỉ vào những này đồ vật nói ra, những này tiền nhân lưu lại nội dung, sư minh tuy có đọc qua, lại không lắm minh bạch, sư đệ thiên tư phi phàm, có lẽ có thể có thu hoạch. Làm phiên sư minh. Mạc Xuyên gật đầu, đối Lâm Tiêu Dao gửi tới lời cảm ơn, tiếp lấy liền cầm lấy những cái kia sách cũ lật xem. Không sao. Lâm Tiêu Dao cười ngây ngô nói, tiếp lấy liền ngồi vào một bên, không lại quấy rầy Mạc Xuyên. Hồi lâu, Mạc Xuyên khép lại cuối cùng một quyển sách, trong miệng khẽ nhả ra một hơi. Những sách này nội dung, phần lớn là ngũ đạo môn thông thường phương pháp, xem ra tiền nhân cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, cũng không quá nhiều sáng tạo cái mới. Chỉ có một bản không có trang bìa sách nhỏ, trên đó ghi lại một chút đồ vật, để Mạc Xuyên có chút ngoài ý muốn. Phàm Lộc Lộ Sát thành linh lộc phương pháp tốt hành. Chương 21. Linh vật. Tử thuật kim bôi hương. Cái này sách nhỏ không có gì ngoài bình thường cho ăn nuôi phương pháp bên ngoài, còn ghi chép một chút sự tình khác. Tỷ như nói, hai loại có thể trợ giúp phàm lộc thuế biến trở thành linh lộc kỳ vật. Sách bên trong chỗ ghi, có kỳ dị cây, thân thẳng, hoa như trứng, tên là tử thuật kim bôi hương, cây đơn lập, sinh tại đỉnh núi, lấy lôi điện là liệu có kẻ sĩ hài đến, cho ăn chi bảy liệu, thứ nhất liền hóa mà vì giáp tiên. Hậu nhân muốn tìm cỏ này lấy thực chi, nhưng vật này không được trồng, chỉ có thể thiên địa sinh chi. U gốc bên trong, khác thường nấm sinh, không phải vật thế tục, chúng sinh linh không thể đạm, độc hiệu hưởng chi, ngày mai mấm lấy một đóa, lịch một mùa thì thuế. Nhưng số cực ít, duy tồn tại ở rừng núi ở giữa, đoạt được đều là thiên bẩm, không phải sức người có khả năng gây nên. Cái này phía trên ghi chép hai chủng linh vật, đều là trực tiếp có thể để bình thường hiệu tấn thăng làm linh lộc kỳ chân dị thảo. Bất quá linh lộc phong không có đem nó thực tế dùng đến nuôi hiệu phương pháp đi lên. Nguyên nhân chính là những này đồ vật quá ít. Theo lý mà nói, tại tu tiên giả trong mắt, chân quý linh thảo, linh thú thậm chí linh quáng loại hình, đều là tu tiên trên đường không thể thiếu trợ lực, là sẽ đại lực trồng trọt. Tỷ như trong môn liền có một sơn cốc chuyên môn trồng trọt linh mễ. Nhưng mà, cái này tử thuật kim bôi hương lại tựa hồ như cũng không bị trong môn tu tiên giả chỗ chú ý, thậm chí quyển sổ này trên đều chỉ là đơn giản ghi chép. Truy cứu nguyên nhân vẫn là cái này tử thuật kim bôi hương cùng kia nấm loại công dụng quá đơn nhất, chỉ có thể dùng để cho ăn linh lộc, cũng không có thể làm thuốc, cũng không thể dùng để tu hành, còn không thể đầu đi cho cái khác linh thú, có thể nói hiệu dụng quá thấp. Mà lại trọng yếu nhất chính là không cách nào trồng, không cách nào sản xuất hàng loạt. Dựa theo phía trên nói, kia tử thuật kim bôi hương cùng kia kỳ lạ nấm loại quả thật có thể làm phạm lộc lộ sắc thành linh lộc, nhưng là cần thiết chi lượng lớn, số lượng nhiều coi như xong, vẫn tồn tại xác suất. Ý gì theo 10/3 năm có thể hóa thành linh chỗ nhìn, xác suất thành công cũng liền 30% đến 50 ở giữa, có thể nói hoàn toàn tùy duyên. Cho nên giáp tiên đạo người không phải rất nguyện ý đi tìm kiếm cái này đồ vật. Cùng hắn mệnh gần chết đi tìm kiếm, còn có thể nên đón thất bại, kia làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Đặc biệt là đến giáp tiên đạo người tu tiên phần lớn là thiên phú không tốt, vốn là linh tính ngu dốt, cả ngày bám chừng chỉ mới nghĩ lấy như thế nào mới có thể để tu vi tiến hơn một bước, để phàm lộc thủy biến. Còn không bằng nghiên cứu một chút ăn cái gì có thể làm cho mình sớm ngày lộ sắc thành đệ nhị cảnh người, sớm ngày đặt chân cảnh giới cao hơn cho thỏa đáng. Đồng thời, cũng còn có cái khác nguyên nhân. Phải biết, thế giới này cũng không phải là nói như kiếp trước như vậy là lẫn nhau liên chung một cái thể cộng đồng. Thế giới này, bởi vì không có quốc gia tồn tại, lớn nhất người quản lý chính là phân tán các nơi, độc chiếm một phương tu hành tông môn. Các loại giải rác thành thị, thôn trấn, bộ tộc đều là phụ thuộc vào riêng phần mình tông môn tồn tại. Dựa theo Mạc Xuyên tại những cái kia sách cũ bên trên hiểu rõ đến, từng cái tông môn đều có chính mình hạch tâm tu hành chi pháp. Giống ngũ đạo môn lấy linh thú chi đạo làm hạch tâm, ngoài ra còn có cái gì kiếm tu tông môn, phù lục tông môn, cùng những cái kia tổng hợp hình đại tông môn các loại. Từng cái tông môn chi chít khắp nơi phân bố tại đại địa phía trên, một cái tông môn quản hạt địa phương chính là một cái độc lập tiểu quốc độ, cũng không có thống nhất cả tòa đại lục vương triều hoặc là tông môn. Điều này sẽ đưa đến thế giới này tin tức giao lưu rất ít, lẫn nhau tin tức đều là độc lập lại bế tắc. Cho nên từng cái tông môn phần lớn đều chỉ là phát triển bản môn hạch tâm chi đạo, không quá nhiều thời gian đi nghiên cứu cái khác bên cạnh loại. Tin tức lẫn nhau liên hệ, tin tức bảo tàng, trình độ nhất định sẽ mang đến kỹ thuật giao lưu cùng tăng lên. Mà tin tức bế tắc thì là sẽ đưa đến tương phản hiệu quả, dẫn đến kỹ thuật lạc hậu. Giới này tu tiên giả, một lòng tu hành hướng đạo. Phàm nhân càng là một lòng nghĩ bái nhập tông môn tu tiên, ít có người sẽ nghĩ đến đi làm chuyện khác, ngoại trừ một chút vô duyên người tu tiên. Mà rất nhiều thời điểm tu tiên giả đều là tại một mình tu hành thăng ngộ, chuyện khác chỉ là tùy duyên, thích thế nào sao thế. Dù sao tu sĩ cũng chỉ là thọ nguyên gia tăng, cũng không phải là nói trường sinh bất diệt, thời gian tu hành cũng là có hạn, cho nên sẽ không lãng phí. Tựa như ngũ đạo môn trong môn tình huống, linh thú chuyển thừa cao có thấp có, cao người như là ngọc kinh tử một mạch, các loại chuyên dụng thuật pháp, bồi dưỡng phương pháp tầng tầng lớp lớp. Thấp người như là giác tiên một mạch, từ khi tiền chuyện nhận đến nay cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, đoán chừng cả đám đều chỉ lo tu hành, chỉ đem những cái kia phàm lộc coi như giao nộp công cụ mà thôi. Không có người chân chính ưa thích, quan tâm, coi trọng những này phàm lộc. Hứng thú cùng lợi ích đều là tốt nhất lão sư. Mạc Xuyên đoán chừng, coi như phàm lộc lột sắt thành linh lộc, những người này cũng rất có thể đem nó vụng trộm bán thành tiền ra ngoài, mà không phải lưu lại phụ trợ tu luyện giác tiên đạo. Dù sao tại trong môn không phải là không thể chuyển tu hắn mạch, mặc dù phiền phức, nhưng tóm lại so tiếp tục đợi tại giác tiên một mạch chậm rãi chờ chết tốt lắm. Các loại bán linh lộc sau đó thu hoạch được linh thạch tu luyện tới đệ nhị cảnh, lại nghĩ biện pháp chuyển đi ngọc kinh tử một mạch, tu luyện ngọc kinh thăng đăng lục không tốt sao? Cho nên, không ai coi trọng, không ai nghiên cứu phía dưới, giác tiên một mạch cũng liền như thế chậm rãi sụt dốc. Cái này cũng đưa đến giác tiên một mạch bây giờ chỉ còn lại trời sinh tính đàng hoàng Lâm Tiêu Giao ở đây lưu thủ nguyên nhân. Thông minh một điểm, đã sớm tìm phương pháp chạy. Chỉ bất quá đối với Mạc Xuyên tới nói, hắn có được thiên đế phổ linh lộc thiên tài, cho nên tạm thời không cần chuyển tu hoặc kiêm tu hắn mạch mà thôi. Mà tại loại này tình huống dưới, phàm lộc lô sát thành linh lộc, đối Mạc Xuyên tới nói cũng là có chỗ tốt. Giác tiên đạo tu luyện, khâu trọng yếu nhất cần phải một đồng bọn. Mà đồng bạn tốt nhất là được tôn xưng là giác tiên linh lộc, phàm lộc thì không được. Mạc Xuyên một bên lật xem bản này tạp ký, một bên trong lòng yên lặng suy tư. Phải biết, kia tử thuật kim bôi hương hình dạng rất như là ốc kim hương a. Mà kia nấm loại, tựa hồ là kiếp trước đến qua một loại nào đó xưng là gà tung loài nấm. Tiên nhân không biết được hai cái này trồng phương thức, cũng không mang ý nghĩa hai cái này không thể trồng. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không trồng, có thể hay không sản xuất hàng loạt, còn phải đợi Mạc Xuyên gặp vật thật lại nói. Hắn cũng sẽ không tự đại coi là hai thế giới đồ vật hoàn toàn, vẫn là cần gặp mới có thể phán đoán. Mạc Xuyên chỉ có thể đem hai cái này hình dạng cùng đặc thù ghi xuống, vạn nhất về sau gặp cũng có thể làm một chút thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không trồng sản xuất hàng loạt. Trước lúc này, hắn cũng chỉ có thể tại không có linh lộc phụ trợ tình huống dưới tiếp tục một mình một người tu luyện. Vừa nghĩ, hắn tiếp tục lật xem bản này, hắn cảm thấy càng giống là tạp ký sách vở, từ đó hấp thụ tri thức. Sáng sớm ngày thứ hai, xem hết tạp ký Mạc Xuyên như thường lệ chăn thả, luyện tập ngũ cầm hí cũng dọn dẹp chuồng. Thừa dịp canh giờ còn sớm, hắn liền bắt đầu ngay tại chỗ tu hành. Trải qua mấy ngày tu hành, hắn tu hành tốc độ đã so sánh với bắt đầu nhanh rất nhiều, thức hải bên trong kia mấy đạo quang hoa cũng tựa hồ tráng kiện một chút. Không bao lâu, tu hành xong xuôi về sau Mạc Xuyên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tối hôm qua nghiên cứu kia tạp ký cho hắn một chút dẫn dắt, hắn muốn tìm một chút mới vật liệu đến cải thiện bảy hiệu lượng thức ăn. Ngay tại Mạc Xuyên còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đi tìm tài liệu thời điểm, chợt thấy xa xa giữa rừng núi tựa hồ có đồ vật ngay tại hướng bọn hắn bên này gần lại gần. Mạc Xuyên lập tức cái cách đó không xa đang cắt cỏ Lâm Tiêu Giao hô, "Sư Minh, có người đến." Lâm Tiêu Giao bởi vì không giống như Mạc Xuyên có ngũ cầm hí loại này có thể cấp tốc tiêu hóa linh lực biện pháp, cho nên hắn mỗi ngày vẫn là dựa theo lúc đầu thời gian tới tu hành. Về phần một lần nữa cải biến môi dưỡng phương pháp sau những cái kia thêm ra tới thời gian, Lâm Tiêu Giao thì là sẽ dùng đến nhiều chuẩn bị chút cỏ khô. Ừm. Nghe được Mạc Xuyên thanh âm, Lâm Tiêu Giao ngồi thẳng lên nghi ngờ nói, ai sẽ tới đây? Chẳng lẽ lại đưa vật tư tới? Ngươi nhìn bên kia. Mạc Xuyên nhìn không rõ ràng, chỉ nơi xa. Thuận Mạc Xuyên chỉ địa phương nhìn lại, Lâm Tiêu Giao híp hai mắt, đợi nhìn rõ ràng sau đống nhiên giật mình, chấp sự cùng chấp sự sơn quân. Mà liên tại điểm ấy thời gian bên trong, kia đồ vật cấp tốc tiếp cận, Mạc Xuyên cũng nhìn thấy. Chỉ gặp một đầu to lớn lao hổ đang từ nơi xa ngọn núi ở giữa nhảy bọn, cùng bọn hắn cự ly cấp tốc thu nhỏ lại. Mà con hổ kia trên lưng chính trở đi một cái nam tử áo đen. Chúng ta nhanh đi nên đón. Run run người trên cho bụi, Lâm Tiêu Giao nhanh chóng đứng dậy, mang theo Mạc Xuyên hướng người đến kia nên đón. Đợi cho người tới đi tới gần, Mạc Xuyên mới phát hiện người kia chính là hôm đó dẫn hắn tới đây nam chấp sự. Ngao. Nam chấp sự tọa hạ lão hổ uy võ dị thường, chỉ bất quá trông thấy Mạc Xuyên người quen này còn rất nhân tính hóa gật đầu, rất có linh tính. Đệ tử Lâm Tiêu Giao, gặp qua chấp sự. Đệ tử Mạc Xuyên, gặp qua chấp sự, gặp qua sơn quân. Hai người đồng thời hành lễ, Mạc Xuyên còn ngoài định mức cùng lão hổ lên tiếng chào. Ừm. Nam chấp sự gật đầu, từ lão hổ chi bên trên xuống tới, ta tên Tôn Bạc Đồng, hôm nay phụng trong môn trưởng lão chi mệnh, tới đây thông chi có quan hệ giác tiên một mạch sự vụ. Con hổ kia thì là đối Mạc Xuyên nhếch môi, phản phất bởi vì sơn quân xưng hô thế này mà lộ ra tiếu dung. Mạc Xuyên không có lộ ra biểu lộ, mà là cùng Lâm Tiêu Dao cùng một chỗ yên lặng nghe tên là Tôn Vạn Đông nam chấp sự nói chuyện. Sự tình có thứ hai, các ngươi lại nghe cẩn thận. Tôn Vạn Đông nhìn Mạc Xuyên ánh mắt có thương tiếc, có thương hại, thứ nhất, bởi vì Giác Tiên một mạch mấy năm không có phá dung linh nhập đệ nhị cảnh người, trong môn trưởng lão thương nghị, muốn xóa đi Giác Tiên một mạch. Chương 22, gia tốc tu luyện, tăng gia sản xuất sử liệu. Nhưng độc đạo này có người, lại tu hành cũng dễ, đặc biệt cho 2 năm trong vòng, hai người các ngươi nếu có một người nhập đệ nhị cảnh, đạo này liền có thể kéo dài. Tôn Vạn Đông tiếp tục nói, muốn hủy bỏ Giác Tiên một đạo, còn chỉ cấp thời gian 2 năm. Nghe nói lời ấy, Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Dao sắc mặt khác nhau. Tôn Vạn Đông lắc đầu, tiếp tục nói, thứ hai, Giác Tiên một đạo hàng năm mỗi người cần nộp lên trên 30 con sử hiệu, năm nay có đệ tử mới gia tăng, do đó hàng năm mỗi người nộp lên trên số lượng thêm 20 con, hai người các ngươi năm nay tổng cần nộp lên trên sử hiệu 100 con. Như chưa đạt tiêu chuẩn chuẩn người, trục xuất bản môn. Tôn Vạn Đông ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhìn Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Dao biểu lộ, nhịn không được nói khẽ, sáng nay ta được đến tông môn thông tri, nhưng trong lòng cũng chấn kinh dị thường. Hủy bỏ trong môn trăm đạo một trong, bực này đại sự, ngũ đạo môn sáng lập đến nay mấy trăm thời kỳ chỉ có qua một lần, vẫn là hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành. Mà cái này sừng hiệu đoạt lại không đạt tiêu chuẩn liền muốn trục xuất đệ tử, càng là có chút không thể tưởng tượng, trước đây nhiều lắm là trách phạt hoặc là cắt xén linh thạch mà thôi, phía trên như thế quyết sách cũng không biết ý muốn như thế nào, chỉ mong các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tôn Vạn Đông ngữ khí tràn đầy thiện ý, hắn đây là tại cố ý lộ ra một chút điểm tin tức cho Mạc Xuyên bọn hắn. Mà lúc này, Lâm Tiêu Dao thân thể căng cứng, tựa hồ rất khó lấy tiếp nhận, thậm chí có chút thất thần. Mạc Xuyên mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng coi như bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trở lên sự tình, có thể nghe minh bạch. Tôn Vạn Đông tiếp lấy hỏi, hắn cũng chỉ là cái truyền lời, không thay đổi được cái gì. Đệ tử. Lâm Tiêu Dao tiếng nói đều có chút run rẩy, đệ tử minh bạch. Đệ tử minh bạch. Mạc Xuyên nghe vậy cũng đáp, vậy thì tốt rồi. Tôn Vạn Đông nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy lấy ra một cái túi, đưa cho Mạc Xuyên, đây là đệ tử mới cơ sở vật tư, tại hôm qua cấp cho, tổng cộng 30 hạt linh thạch, vừa vặn cùng nhau cho ngươi. Mạc Xuyên hai tay tiếp nhận linh thạch, cảm giác chịu nặng, nói lời cảm tạ, làm phiền Tôn chấp sự. Tôn Vạn Đông nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua hai người, đã thông trì, ta cũng nên lại mặt bên trong phục mệnh. Sau đó hắn liền trực tiếp cưỡi lao hổ, ly khai nơi đây. Cùng tiễn chấp sự. Mạc Xuyên hành lễ nói. Cùng tiễn chấp sự. Lâm Tiêu Dao thanh âm hữu khí vô lực. Đợi Tôn Vạn Đông biến mất giữa khu rừng, hai người cũng vẫn đứng tại chỗ. Lâm Tiêu Dao ngẩn người, mà Mạc Xuyên thì là lâm vào trầm tư. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, gia tăng sừng hiệu đoạt lại lượng còn tốt, hắn ngược lại là có cách đối phó. Nhưng là làm sao lại đột nhiên muốn hủy bỏ Giác Tiên một mạch? Cũng bởi vì không có đệ nhị cảnh. Nhưng là theo lúc trước hắn cùng Nguyên Dương Tử giao lưu biết, trong môn nhiều như vậy nói, có rất nhiều đều là không có nhị cảnh tu sĩ. Mà lại cho này thời gian, 2 năm. Trong vòng 2 năm đi vào nhị cảnh, khó mà lên trời. Đây rốt cuộc vì sao? Gần đây Giác Tiên một mạch duy nhất biến số nên là ta, chẳng lẽ là ta nguyên nhân? Mạc Xuyên trong lòng không khỏi cảm thấy việc này kỳ quặc, sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Tiêu Dao. Lâm Tiêu Dao lúc này rốt cục nhịn không được trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, nhìn phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trống rỗng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, 2 năm. Cả một buổi chiều, Lâm Tiêu Dao đều có chút không tại trạng thái, cả người mất hồn đồng dạng. Buổi chiều lúc ăn cơm, Lâm Tiêu Dao hơi tốt một điểm. Thế là Mạc Xuyên liền vỗ vỗ Lâm Tiêu Dao, nhẹ giọng nói ra, sư minh chớ có khó qua, có lẽ chuyện hôm nay còn có chuyển cơ. Sư minh thực sự. Lâm Tiêu Dao ánh mắt đê mê, há to miệng, muốn nói gì nhưng lại không nói ra. Mạc Xuyên biết được, hắn sư minh này vốn cũng không giỏi về biểu đạt. Đoán chừng giờ phút này trong lòng càng là ngũ vị tạp trần mới không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn suy đoán, Lâm Tiêu Dao có lẽ đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, cũng đã quen cùng Hiệu làm bạn. Có lẽ lúc bắt đầu đối Hiệu cũng không quá nhiều cảm giác. Nhưng lâu ngày sinh tình, tông môn đột nhiên nói muốn hủy bỏ Giác Tiên một đạo, đối Lâm Tiêu Dao cái này cùng Hiệu làm bạn nhiều năm người mà nói, tất nhiên phi thường khó mà tiếp nhận. Nhìn xem Lâm Tiêu Dao đê mê dáng vẻ, Mạc Xuyên an ủi, sư minh chớ coi đủ rũ, chuyện hôm nay thật có chút đột nhiên, nhưng bây giờ hay còn có 2 năm kỳ hạn, đủ để cho chúng ta làm rất nhiều. Sư đệ trong lòng đã có dự định, nhất định có thể cải biến bây giờ bảy hiệu hiện trạng, kết quả cuối cùng như thế nào, còn chưa thể biết được. Lâm Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn xem Mạc Xuyên, lúc đầu không muốn nói cái gì, nản lòng phái trí, nhưng mà nghĩ đến Mạc Xuyên đến về sau linh lực phong cải biến, trong mắt lộ ra một chút chờ mong, "Sư đệ, ngươi coi là thật có biện pháp không?" Mạc Xuyên mỉm cười gật đầu, "Tự nhiên có." Sư Minh lại thoải mái tinh thần. Hắn cũng không muốn nói quá nhiều, bởi vì giờ khắc này trong lòng của hắn kế hoạch cũng chưa hoàn toàn chín muồi, có chút đồ vật hắn còn phải lại mạnh tính toán. Chỉ bất quá tóm lại muốn cho Lâm Tiêu Dao động biên một chút, người không thể một mực tinh thần sa sút xuống dưới. Được. Lâm Tiêu Dao trực tiếp đứng dậy, trong mắt lộ ra chờ mong, sư đệ cứ việc đi làm, nếu có cần sư minh chỗ, sư minh tất nhiên hết sức. Mạc Xuyên cười gật đầu. Kia bình tĩnh tiêu dung khiến Lâm Tiêu Dao càng thêm an tâm, thế là bắt đầu Lâm Tiêu Dao lại lập tức tọa hạ miệng lớn ăn cơm. Mà Mạc Xuyên thì là ở trong lòng bắt đầu âm thầm kế hoạch. Dưới mắt, chuyện trọng yếu nhất vẫn là tu luyện. Hai điều kiện, một là Giác Tiên một mạch ra một cái nhị cảnh, hai là sừng hiệu tăng gia sản xuất, nếu không xóa đi, nhị cảnh sự tình đoán chừng chỉ có thể rơi vào Mạc Xuyên trên đầu. Lâm Tiêu Dao tu hành tốc độ như lão quy bò, còn không có Ngũ Cầm Hí cùng Thiên Đế Phổ tự nhiên khó mà gia tốc. Cho nên Mạc Xuyên cần nhiều thời gian hơn đến tu luyện, mà càng nhiều thời gian tu luyện, liền mang ý nghĩa hắn cần lại lần nữa áp suất tiêu hao tại bảy hiệu chăn nuôi chiếu khán trên thời gian. hắn nhất định phải đối bảy hiệu hiện hữu quản lý cùng chăn nuôi hình thức làm ra càng nhiều cải biến. Mà thứ hai, tăng gia sản xuất sừng hiệu. Chỉ có hiệu tình huống cải thiện, cái khác mới có thể phát triển. Nguyên bản hắn có chút kế hoạch, nhưng muốn đem chỗ thiếu sót cải tiến sau lại thực hành, nhưng bây giờ đến xem kế hoạch đến trước thời hạn. Tỷ như đêm qua hắn nhìn kia sách nhỏ ghi chép, để Mạc Xuyên đối cải thiện hiệu lượng thức ăn có một chút linh cảm. Vũ đạo môn nuôi nấng lượng thức ăn đều là chút bình thường lúa mì đen cỏ, dây leo loại hình, dinh dưỡng vật chất thiếu thốn, bảy hiệu mới có thể như vậy gầy yếu. Nhưng phải biết trí nhớ của kiếp trước bên trong, vỏ trứng, mạch phù, rong biển, bột cá loại hình đều là có thể nuôi nấng cho hiệu bổ sung dinh dưỡng vật chất. Trong đó giàu có protein, canxi cùng với các nguyên tố vi lượng, mài thành phấn sau gia nhập hiệu lượng thức ăn bên trong, tự có thể cải thiện bảy hiệu gầy quòm thái độ. Rong biển, bột cá Mạc Xuyên hiện tại không có cách nào tìm tới. Nhưng vỏ trứng cùng mạch phù, đoạn thời gian trước Lâm Tiêu Giao cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, đề cập tới một cái địa phương, tông môn nhà bếp. Cái này khiến Mạc Xuyên trong lòng có một cái ý nghĩ, đi nhà bếp. Đã là nhà bếp, chính là bên trong tông môn có linh tài đồ ăn nhu cầu người chuẩn bị ăn uống chỗ, kia vỏ trứng, mạch phu các loại phế liệu xác nhận không ít. Thậm chí giống vỏ trứng loại hình đồ vật, mài thành phấn sau cũng có thể làm chất bôi tăng thêm ăn liệu bên trong. Như thế, Mạc Xuyên bước kế tiếp liền có phương hướng. Hạ quyết tâm, Mạc Xuyên liền đi hỏi thăm Lâm Tiêu Giao, sư minh có biết tông môn nhà bếp chỗ? Sư đệ muốn đi nhà bếp. Lâm Tiêu Giao nguyên bản chính đại miệng cố cơm, nghe vậy ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ lại Mạc Xuyên muốn rời đi nơi này, thêm nhập vào phòng? Lâm Tiêu Giao đang muốn mắt lộ ra bi ai, lại bị Mạc Xuyên đánh gãy. Sư Minh hiểu lầm. Mạc Xuyên nhìn ra Lâm Tiêu Giao lo nghĩ, giải thích nói, hiện nay bởi hiệu lượng thức ăn thiếu thốn, nhà bếp chính là tông môn ẩm thực chi địa, đi kia có lẽ có giải quyết chi pháp. Dạng này à? Lâm Tiêu Giao gật gật đầu, phản phất đã quên đi vừa mới loại kia đột nhiên biết được giác tiên một mạch bị xóa đi mở mịn cảm giác, hồi đáp, nhà bếp Sư Minh ta ngược lại là có nhận biết, ngươi nếu có nhu cầu, Sư Minh có thể mang người tiền đến. Mạc Xuyên cũng gật gật đầu, như thế càng tốt hơn. Bởi vì ban ngày phải chăn thả, hai người chỉ có thể mượn tiền lên. Thế là đợi đến buổi chiều, Mạc Xuyên hai người đóng ký bầy hiệu, liền khởi hành xuất phát. Bởi vì Mạc Xuyên bọn hắn chỗ chăn thả chi địa vị tại tông môn khu vực bên ngoài, nhà bếp ở vào trong tông môn tâm chi chỗ. Lại núi rừng khúc quấn, hai người bỏ ra một phen công phu mới đổi tới nhà bếp. Đợi đi vào nhà bếp vị trí, liền gặp tại rừng trúc ở giữa ẩn tàng mấy gian lớn phòng đất. Trong đó một gian càng dễ thấy, cửa sân nửa đậy, trong lúc mơ hồ có thể thấy được bên trong hơi khói bốc lên, bóng người giao thoa, thỉnh thoảng còn có truyền ra vài tiếng cười to, tựa hồ cực kỳ náo nhiệt. Ngay tại Mạc Xuyên hai người chính chuẩn bị đi gõ cửa lúc, đã thấy ngoài cửa bên cây có một người ảnh, lung la lung lay không biết rõ đang làm cái gì, miệng bên trong còn đang không ngừng mà nhắc tới. Hai người lập tức ngừng bước chân, liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút nghi hoặc. Phải biết, mặc dù trong môn không có cấm đi lại ban đêm quy định như vậy, dù sao tu tiên giả thời gian tu luyện quá mức ngẫu nhiên, rất nhiều người đều sẽ ban đêm tu luyện xong chạy loạn khắp nơi. Nhưng là đối với đại đa số người tới nói, ban đêm tu luyện xong vẫn là phải ngủ, nhà bếp loại này chế tác linh tài đồ ăn địa phương càng là như vậy. Mà trước mắt người kia quần áo phục sức, xác nhận mới nhập môn đệ tử, ban đêm tu luyện xong không ngủ được, ngày thứ hai thế nhưng là không có tinh lực làm việc. Cho nên, người này muộn như vậy không trong phòng, tại cái này làm gì? Chương 23. Các ngươi vứt bỏ vật, nhưng là muốn nhập kia miệng hổ. Xin hỏi vị sư đệ này, không biết nhị sư huynh có đó không? Lâm Tiêu Giao tiến lên hành lễ, sau đó nhẹ giọng hỏi. A. Đột nhiên truyền đến thanh âm, đem đệ tử kia dọa đến giật mình, tay run một cái, trực tiếp buông lỏng ra dắt lấy lưng quần cùng áo bào. Lập tức quần rơi xuống đất, áo bào cũng bị vật không rõ nguồn gốc cướp nhẹp. Lâm Tiêu Giao cũng là bị giật nảy mình, thấy rõ sau mới phát hiện, nguyên lai người này vậy mà tại giải quyết quá mót. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế chuyện lúng túng, tiếp lấy vội vàng chắp tay nói xin lỗi, sư đệ chớ trách, là sư minh đường đột. Tên đệ tử kia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng khoát tay, nói năng lộn xộn nói, không, không trách sư minh, là, chính ta thất thố. Lâm Tiêu Giao một trận xấu hổ, có chút không tự nhiên gãi gãi đầu, sau đó lần nữa hỏi, dám vấn sư đệ, nhị sư minh có đó không? Chỉ gặp đệ tử kia một bên bối rối sửa sang lấy quần áo, một bên hồi đáp, hôm nay ngay tại xử lý yến, nhị sư minh ở bên trong chiêu đãi khách nhân đây. Kia làm phiền sư đệ thông truyền, liền nói giáp tiên một mạch đệ tử Lâm Tiêu Giao cầu kiến, cùng sư minh có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm Tiêu Giao lần nữa chắp tay nói, tên đệ tử kia giờ phút này đã chỉnh lý tốt quần áo, mặc dù sắc mặt còn có chút từng đỏ, nhưng đã khôi phục chấn định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Giao nhẹ gật đầu, sư minh chờ một lát, sư đệ cái này liền đi bẩm báo. Lưu lại Lâm Tiêu Giao cùng Mạc Xuyên đứng tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu, một cái cởi mở liền từ trong môn truyền ra, người đến thế nhưng là Lâm sư đệ. Ngay sau đó, một cái sắc mặt hồng nhuận bàn tử từ bên trong cửa đi ra, gặp qua sư minh. Lâm Tiêu Giao hành lễ nói, Mạc Xuyên cũng đi theo hành lễ, bất tất câu nệ cấp bậc lễ nghĩa. Kia bản tử khoát khoát tay, loạn trà loạn trọn mà đi vào Lâm Tiêu Giao bên người, đã lâu không gặp sư đệ, còn mạnh khỏe. Tạ sư minh quan tâm, sư đệ mạnh khỏe. Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô nói, vị này là. Kia bản tử sư minh mắt nhìn Lâm Tiêu Giao sau lưng Mạc Xuyên, thế là dò hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu Giao lập tức lôi kéo Mạc Xuyên hướng kia béo sư minh giới thiệu, vị này là giác tiên một mạch mới nhập môn đệ tử, Mạc Xuyên sư đệ. Mạc Xuyên gặp qua sư minh. Mạc Xuyên cung kính hành lễ. Mạc Xuyên. Kia bản tử sư minh sờ lên cằm, tựa hồ đang suy tư, danh tự này, tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng tiếp lấy hắn liền lắc đầu nói, có chút nhớ nhung không nổi. Cái kia, hôm nay là đón người mới đến người, sư minh uống rượu mấy chén, giờ phút này đầu óc có chút mơ hồ. Bất quá hai vị sư đệ đã tới đây, không dường như tụ một phen. Cái này bàn tử sư minh rất có lực tương tác, mà lại rất hào sảng. Đa tạ sư minh, sư đệ hôm nay tới đây chính là có chuyện thương lượng, liền không cùng sư minh cùng tụ. Lâm Tiêu Giao chắp tay gửi tới lời cảm ơn, hồi đáp. Nếu như thế, không biết hai vị sư đệ buổi chiều đến nhà, không biết có chuyện gì quan trọng. Bàn tử sư minh hỏi. Mạc Xuyên tiến lên hành lễ hồi đáp, không biết sư minh nơi đây nhưng có vỏ trứng, mạch phu. Sư đệ muốn cùng sư minh cầu chút, có làm nó dùng. Vỏ trứng, mạch phu. Kia bản tử sư minh hơi nghi hoặc một chút, muốn những này phế khí vật làm gì? Gặp Mạc Xuyên không có quá nhiều giải thích, kia bản tử sư minh cũng không có hỏi nhiều, cái này lại không phải nói là cái gì linh bảo, thiên tài địa bảo loại hình, đều chẳng qua là chút phế khí vật thôi. Ngày bình thường trồng chất tại kia chân núi phế ao, căn bản không ai muốn, hiện tại cũng trồng chất thành núi. Nói, bản tử sư minh chỉ phía dưới, sư đệ đã cần, một mực cầm là được. Đa tạ sư minh. Mạc Xuyên trên mặt tươi cười, xem ra chuyến này không có phí công chạy. Sư đệ nhưng còn có cái khác sở cầu. Kia bản tử sư minh lung lay đầu, hỏi tiếp Mạc Xuyên. Hắn nghĩ thuận tiện đem cái khác phế khí vật cũng xử lý. Đáng tiếc để hắn thất vọng là, Mạc Xuyên trực tiếp chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ sư minh, sư đệ không cái khác sở cầu. Kia béo sư minh nghe nói lời ấy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Lâm Tiêu Giao, Lâm sư đệ đã lâu không gặp, thật không cùng ta cùng nhau đi vào tiểu tụ một phen. Người cùng ta cùng nhập môn, ta liền thích ngươi đàng hoàng tính cách. Sư minh hảo ý, sư đệ tâm lĩnh, hôm nay còn có chuyện quan trọng, liền không làm phiền. Lâm Tiêu Giao chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nếu như thế, sư minh liền không ở thêm, hai vị sư đệ xin cứ tự nhiên. Nói xong, bàn tử sư minh liền lại lung la lung lay trở về. Sau đó Mạc Xuyên hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp ly khai nơi đây, hướng kia phê ao đi. Không bao lâu, một cỗ hôi chua chi vị chạm mặt tới. Chỉ gặp kia trong rừng trên đất trống, một đống lớn cặn bã phế liệu trồng chất thành núi. Nhiều như vậy vỏ trứng. Mạc Xuyên nhìn xem phế bên cạnh ao duyên chỗ kia như ngọn núi trồng chất vỏ trứng cùng mạch phu, trong lòng vui mừng. Nhiều như vậy vỏ trứng cùng mạch phu, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, chế tác hiệu đồ ăn cần thiết nguyên tố vi lượng canxi phấn cùng mạch phu cũng không cần phát sầu. Đương nhiên, cần nhặt một chút tươi mới mới là. Không phải nhặt về đi cũng là sinh hóa bom. Bởi vì không có có thể giả bộ đồ vật linh khí loại hình, Mạc Xuyên hai người mang theo rất nhiều bao tải tới đây. Đợi đến trang 7-8 cái bao tải về sau, đã là trên ánh trăng chạm rất cao. Mà liên tại Mạc Xuyên hai người giả vỏ trứng cùng mạch phu thời điểm, hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến. Người nào? Thanh âm to lớn, Lâm Tiêu Giao bị dọa đến giật mình. Mạc Xuyên cũng lập tức quay đầu nhìn lại. Mượn ánh trăng, Mạc Xuyên thấy rõ người tới. Một tên người mặc cẩm bào tuổi trẻ đệ tử. Nhìn xem Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao xa lạ kia khuôn mặt, trẻ tuổi đệ tử trực tiếp bắt hỏi, các ngươi là ai? Lén lén lút lút tại cái này làm cái gì đây? Đối với cái này, Lâm Tiêu Giao vội vàng tiến lên giải thích, đem Mạc Xuyên cùng thân phận của hắn cáo chi người này, còn đem trước đây cùng nhà bếp nhị sư minh thương lượng sự tình nói một lần. Mạc Xuyên thì là đánh tiếp bao, không để ý đến trẻ tuổi đệ tử. Mà nghe xong Lâm Tiêu Giao giải thích, trẻ tuổi đệ tử lại là nhíu mày, đặc biệt là tại Lâm Tiêu Giao nói dắt tiên thời điểm, càng lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Nhìn xem có chút đầy bụi đất, mang theo bao lớn bao nhỏ Mạc Xuyên hai người, trẻ tuổi đệ tử mắt sáng lên, lập tức cười nhạt nói, nguyên lai là dắt tiên một mạch sư minh, sư đệ mới nhập môn. Không biết hai vị sư minh, luôn ngữ lô mãng rồi chút, mong rằng hai vị sư minh thứ lỗi. Không sao không sao. Lâm Tiêu Giao vội vàng nói, sư đệ không cần tự trách. Nghe vậy, trẻ tuổi đệ tử vẫn như cũ trên mặt ý cười, chỉ là nhìn về phía kia một chỗ bao tải hỏi, không biết hai vị sư minh muốn vỏ trứng này mạch phu có gì dùng. Trước đây sư đệ tuần tra lúc, gặp đêm khuya có người tới đây, còn tưởng rằng có tặc nhân trộm cắp, tới đây giấu kín tăng vận. Nếu sớm biết là giáp tiên một mạch hai vị sư minh tới đây vận chuyển cái này vứt bỏ vật, sư đệ cũng sẽ không tới này quấy rầy. Cái này, Lâm Tiêu Giao cũng không biết giải thích thế nào. Quay đầu nhìn về phía Mạc Xuyên, dù sao đây là Mạc Xuyên biện pháp, hắn cũng không biết được nói thế nào. Nhìn tình cảnh này, trẻ tuổi đệ tử cũng quay đầu nhìn về phía Mạc Xuyên. Lúc này còn tại thu thập Mạc Xuyên, đối với đệ tử trẻ tuổi vấn đề, hắn không có chính diện làm ra trả lời chắc chắn, chỉ là thản nhiên nói, tất nhiên là hữu dụng là được. Nghe ra Mạc Xuyên nói chưa nói rõ, trẻ tuổi đệ tử tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp lấy nói ra, nhìn hai vị sư minh bộ dáng, vì thế mạch buôn tẩu bận rộn, quả nhiên là vất vả, giáp tiên một mạch có hai vị sư minh thật là chuyện may mắn. Nhưng đối với cái này sư đệ lại có một nghi ngờ. Không biết có nên nói hay không. Sư đệ mời nói. Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô nói, người sư đệ này cho hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ. Vậy sư đệ liền giảng, mong rằng sư minh không nên trách tội. Trẻ tuổi đệ tử gật gật đầu, tiếp lấy cười nhạt nói, nơi đây bất quá nhà bếp phế liệu trồng chất chỗ, đều là chút không cần vứt bỏ vật. Nếu là giáp tiên một mạch cần những này vứt bỏ vật, có thể tự cùng ta nhà bếp đông đảo sư minh để nói, lượng trước bọn hắn cũng tất nhiên nguyện ý đem nó trực tiếp đưa đến giáp tiên một đạo chỗ, mà không phải trồng chất tại đây. Như thế, sao lại cần hai vị sư minh tự mình đến lấy? Lâm Tiêu Giao vội vàng khoát khoát tay nói ra. Không phiền phức nhà bếp trừ vị sư minh đệ, ta cùng sư đệ hai người cũng có thể chuyển xong. Đối với Lâm Tiêu Giao, trẻ tuổi đệ tử chỉ là cười cười, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Xuyên, ánh mắt tựa hồ muốn Mạc Xuyên nhìn đấu, hai vị, đã cái này vứt bỏ vật liền nên ném đến vứt bỏ vật nên đi địa phương, kia vứt bỏ vật nên đi chi địa, có phải là vứt bỏ vật nơi tụ tập? Vỏ trứng mạch phu loại này vứt bỏ vật, đi đến Linh Lộc Phong. Đệ tử trẻ tuổi trong miệng chi ý, Linh Lộc Phong liền trở thành kia vứt bỏ chi vật căn cứ. Đây là tại mắng Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao là vứt bỏ chi vật. Mạc Xuyên nhíu mày, không có nhiều lời, mà là tiếp tục giả. Lâm Tiêu Giao thì là không nghe ra đến, một bên cười ngây ngô lấy một bên cũng là tiếp tục giả vờ. Trẻ tuổi đệ tử gặp Mạc Xuyên không nói lời nào, lại cười nhạt nói, nghe nói năm nay nhập môn có một lòng tính phi phàm người, nhập môn lúc khảo thí có thiên địa cùng hiện chi cảnh, trăm năm không có, sau tại chọn linh lúc lại lựa chọn giác tiên một mạch, nghĩ đến chính là sư minh đi. Ừm. Mạc Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía trẻ tuổi đệ tử, khép mắt, trong lòng suy nghĩ quẩn quẩn. Hắn nhập môn khảo thí lúc mọi người ở đây đông đảo, có người biết được cũng không đủ là lạ, chỉ là người này lúc trước lời nói, rõ ràng có chửi bới giác tiên một mạch chi ý cho nên, là bởi vì ghen ghét mà ở chỗ này chế nhạo gièm pha bọn hắn, hoặc là cái khác nguyên nhân. Sư minh tâm tính như vậy, có đông đảo chi đạo không chọn, lại chọn cái này giác tiên một đạo, đáng tiếc đáng tiếc. Gặp Mạc Xuyên không đáp lời nói, trẻ tuổi đệ tử quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong ngôn ngữ hình như có chút thán tiếc, sư minh làm cái không sáng suốt lựa chọn a. Cái này giác tiên một mạch sắp nhập vào sơn quân một mạch, đến lúc đó những cái kia không thành được linh lộc phàm vật thời hạn vừa đến liền đưa vào miệng hổ, không khỏi để cho người ta thán tiếc. Lại nói, giác tiên một mạch phàm vật, không phải chỉ là hiệu a. Các ngươi vứt bỏ vật, chẳng lẽ không phải cũng muốn nhập kia miệng hổ ư?